Chương 200, Tuân hỏi đang tiếng Trung Du Dương ở cực đạo trên trời vang vọng, Ca Thư Hảo chậm rãi mở hai mắt ra, trải qua rồi hôm qua tính dưỡng, thiếu niên tinh thần tỏa sáng, cùng hôm qua so với, quả thực lại như hai người khác nhau. Tiên sinh, thiếu niên kinh bạ mà lên, nhìn chung quanh bốn phía. Nhìn không gian phòng trống rỗng, thiếu niên vô vỗ chán của chính mình, tự rêu nói, ai? Tiên sinh chính là một tông chi chủ, làm sao có khả năng vẫn thủ ở bên cạnh ta đây? Bất quá thiếu niên chốc lát biên thu thập xong rồi tâm tình, tiên sinh hôm qua vì ta chữa bệnh hẳn là tiêu hao không ít chân nguyên đi, ta vẫn là đi xem hắn một chút đi. Thiếu niên âm thầm nghĩ, lập tức vén chăn lên, vươn mình xuống giường, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Đi tới cửa, thiếu niên nhìn một chút chính mình làm lũ quần áo, khuôn mặt nhỏ đột nhiên một đỏ, không được, ta không thể như vậy đi gặp tiên sinh. Thiếu niên âm thầm nói thầm một câu, lại chết trở về phòng, một trận rửa mặt, đổi một thân bộ đồ mới, thiếu niên hài lòng đạp ra ngoài phòng. Ca Thư sư đệ, người tốt chút rồi. Từ đạo đại điện ở ngoài, Nôn Thiếu Du thân thiết địa hỏi Ca Thư Hảo. Ừm, hoàn toàn được rồi. Ca Thư Hảo thập phần vui vẻ địa nhảy đến Nôn Thiếu Du trước mặt. Ồ, ngươi. Nôn Thiếu Du chưa từng gặp như vậy hoạt bát Ca Thư Hảo, không khỏi sững sờ một chút, bất quá hắn rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, cười cợt, vậy chúc mừng rồi ngươi rồi. Cảm tạ Nôn sư minh. Thiếu niên vẫn chưa phát hiện Nôn Thiếu Du không khỏe, vui vẻ cười nói. Hả, đúng rồi, ngươi là đến tìm sư tôn. Nôn Thiếu Du hỏi. Ừm, nhờ có rồi tiên sinh giúp đỡ, ta mới có thể khôi phục đến nhanh như vậy, ta đến thật tốt cảm tạ hắn. Ca Thư Hảo cảm kích vạn phần nói. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du hơi nở nụ cười, ta nghĩ. Thoại chưa mở miệng, một tiếng mờ ảo địa âm thanh truyền vào rồi hai trong hai người. Hai người ngươi như thế sớm đến đại điện làm gì? Sư tôn, tiên sinh. Hai người kinh ngạc thốt lên một tiếng, đồng thời xoay người, nhưng thấy Chu Mộc Vũ một mặt ý cười, chậm rãi đi tới. Ca Thư tiểu tử, ngươi hôm qua có thể có làm ác mộng? Chu Mộc Vũ đi tới hai người trước mặt, mỉm cười hỏi. Không, không có, nhờ có rồi tiên sinh, Ca Thư Hảo đêm qua ngủ đến mức rất chân thật. Ca Thư Hảo cảm kích nói. Đầu đây. Chu Mộc Vũ hỏi tiếp. Đầu cũng không đau rồi, bất quá, luôn cảm thấy trong đầu tựa hồ có thêm chút gì, tựa hồ là kiếm quyết, bất quá ta nhưng xem không hiểu. Ca Thư Hảo giới giam địa cười nói. Kiếm quyết. Sư đồ hai người đồng thời nhắc tới rồi một câu. Ừm. Đúng, hôm nay tỉnh lại, liền vẫn khắc ở trong đầu của ta. Ca Thư Hảo gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Này, được rồi, chúng ta tiên tiến đại điện đi, nói những thứ này nữa sự đi. Chu Mộc Vũ nói. Không đợi hai người trả lời, Chu Mộc Vũ cười khẽ vô vô hai người bay, dẫn hai người tiến vào rồi cực đạo đại điện. Ca Thư tiểu tử, ngươi cái gì bắt đầu đau đầu? Lại là khi nào thì bắt đầu làm ác mộng? Trong đại điện, Chu Mộc Vũ nghiêm túc hỏi. Nghe vậy, Ca Thư Hảo ngẩng đầu nhìn ngó Chu Mộc Vũ, lại nhìn một chút bên cạnh Nôn Thiếu Du, sau đó sẽ thứ lấy một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt nhìn chằm chằm Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ thấy thế, khẽ mỉm cười, Thiếu Du cũng không phải là người ngoài, cũng không phải nhiều chuyện, ngươi không cần phải lo lắng, cứ nói đừng ngại. Ca Thư Hảo gật gật đầu, khởi bẩm tiên sinh, từ ngày ấy lễ tang sau khi, học sinh liền cảm thấy hơi có chút không khỏe, bất quá khi đó học sinh cũng không để ý, buổi tối hôm đó, đệ tử liền bắt đầu làm ác mộng, đó là một cái mười phần quỷ tà mộng cảnh, Ca Thư Hảo đem giấc mơ của chính mình tặng kẽ báo cho Chu Mộc Vũ. Nhìn Ca Thư Hảo cái kia một mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ, Chu Mộc Vũ tiến lên nhẹ nhàng vô vô thiếu niên sau lưng, động viên rồi thiếu niên sợ hãi tâm linh. Tiên sinh, cảm tạ ngài. Ca Thư Hảo cảm kích nhìn Chu Mộc Vũ. Ngươi nếu gọi bản tọa một tiếng tiên sinh, bản tọa tự nhiên nên tận cùng làm như tiên sinh ứng tận nghĩa vụ, vì lẽ đó ngươi không cần khách khí như thế. Chu Mộc Vũ cười sờ sờ thiếu niên đầu nhỏ. Hả, còn có một chút, Ca Thư, trước lúc này ngươi có thể đã làm gì sự? Hoặc là ngươi tiếp xúc qua món đồ gì không có? Chu Mộc Vũ trở về tay, nghi hoặc mà hỏi. Không có a. Ngày ấy, học sinh cũng như cùng đi Nhật giống như vậy, cũng chưa từng làm những chuyện khác, cũng không có chạm qua cái gì bất kỳ quái a. Ca Thư Hảo cao mày nói. Ngươi lại tử cẩn thận ngấp lại, thật không có. Chu Mộc Vũ kế tục ép hỏi. Này, nha. Ngày ấy trước ta cùng Tống sư huynh giới trướng đệ tử chân truyền Hàn Tiêu Y thì tỉ thí rồi một hồi, ngài cho ta tức trôi này kiếm gỗ, ta kiếm gỗ tựa hồ chính là bị ở cái kia cuộc tỉ thí bên trong. Ca Thư Hảo bồ bồ sau gáy, thật không tiện địa cười nói. Có thể cấp bản tọa nói một chút tỉ thí trải qua sao? Chu Mộc Vũ hỏi. Đương nhiên có thể, chuyện đã xảy ra là như vậy, ngày ấy đệ tử vừa hoàn thành thí luyện, liền rời khỏi rồi thí luyện tháp, ai biết mới vừa đi tới thí luyện tháp lối vào nơi, liền đụng tới rồi Hàn Tiêu Y, lúc đó, hắn một con nhìn chằm chằm học sinh bị hắn nhìn chăm chú đến 10 phần không thoải mái, trong lòng cũng 10 phần buồn bực, liền khiêu khích rồi hắn không có thể chịu trụ học sinh khiêu khích, liền mời đệ tử đến vũ đấu trường một đấu, học sinh cũng là đáp ứng rồi, sau khi chúng ta liền đi tới rồi vũ đấu trường. Ca Thư Hảo tinh tế địa hồi ức, đem ngày ấy phát sinh sự một chữ không rơi xuống đất đạo rồi đi ra. Tiên sinh bên này là ngày ấy trải qua, còn chuyện về sau, ta liền không biết, lúc đó ta chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền mất đi rồi chi giác, mãi đến tận ngày thứ hai, cũng chính là lễ tang ngày ấy, ta mới ở Tống Vân Phong sư minh nơi nào tỉnh lại. Ca Thư Hảo như thực chất nói. Hừm, bản tọa đại thể hiểu rõ rồi, bây giờ nói kiếm quyết sự đi. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, cười nói. Là như vậy, sáng nay học sinh tỉnh lại sau giấc ngủ, nói đến, vẫn bị tiếng chuông thức tỉnh đây. Ca Thư Hảo lúng túng le lưỡi một cái, tiếp tục nói, sáng nay học sinh tỉnh lại sau giấc ngủ, trong đầu liền ấn một phần kỳ quái tâm pháp. Ồ, Ca Thư sư đệ, ngươi không phải mới vừa nói là một bộ kiếm quyết, tại sao lại biến thành công pháp rồi? Nôn Thiếu Du nghi hoặc mà đánh gây rồi Ca Thư Hảo lời nói. Công pháp này chính là dạy người làm sao sử dụng kiếm, lẽ nào này không gọi kiếm quyết sao? Ca Thư Hào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn về phía Nôn Thiếu Du. "Ê." Nôn Thiếu Du trong nháy mắt từ cùng. "Được rồi Thiếu Du, ngươi đừng đánh đoạn Ca Thư, Ca Thư, ngươi kế tục giảng." Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói. "Tiên sinh, ta giảng không ra rồi." Ca Thư Hào cúi đầu, thấp giọng nói. "Hả? Công pháp này rất quái lạ, từ hôm nay thần tỉnh lại, nó liền vẫn ở chính mình vận chuyển, ta chịu bản khống chế không được hắn, hơn nữa, ta cũng không biết nên hình dung như thế nào đó." Ca Thư Hào lung tung nói. "Như vậy à?" Chu Mộc Vũ khẽ đáp lời, lập tức một cái chói lại rồi Ca Thư Hào mạnh đập, đưa vào chính mình chân nguyên, thế Ca Thư Hào kiểm tra thân thể. Chỉ chốc lát sau, Chu Mộc Vũ buông ra rồi Ca Thư Hào thủ đoạn, đưa ra rồi chính mình kiến nghị, "Ca Thư, thân thể của ngươi tựa hồ đã thích ứng rồi bộ công pháp kia, sau đó ngươi liền chủ tu bộ công pháp kia ba, còn kiếm chiêu, trước hết không muốn luyện, chờ tu vi đổi tới ngươi ở chuyển tu kiếm chiêu đi." "Vâng, học sinh tuân mệnh." Ca Thư Hào nghiêm mặt nói. "Hừm, ngươi đi xuống đi." Chu Mộc Vũ gật gật đầu, phất tay khiển lui Ca Thư Hào. "Tiên sinh, cảm tạ ngươi." Ca Thư Hào ở đây thành khẩn hướng về Chu Mộc Vũ nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới xoay người rời đi. Chương 201, liên quan Ca Thư Hào rời đi đại điện sau khi, Chu Mộc Vũ quay đầu nhìn về phía rồi Ngôn Thiếu Du, "Thiếu Du, ngươi như thế sớm đến tìm sư phụ, đến tuột cùng là hữu chuyện gì? Không cần nói ngươi là bồi Ca Thư tiểu tử đến." "Không phải, sư tôn, này không phải tới gần liên quan rồi sao, đệ tử muốn còn muốn hỏi ngài, năm nay có thể có cái gì sắp xếp?" Ngôn Thiếu Du hỏi. "Liên quan? Sư phụ còn đem việc này đã quên." Chu Mộc Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ gáy của chính mình. Lập tức hắn cười khẽ hỏi Nôn Thiếu Du, "Ngươi cái này tổng giáo đầu có sắp xếp gì không?" "Ai? Bắc Địa vừa mới trải qua rồi một phen ngọn lửa chiến tranh tàn phá, hơn nữa, tân niên vừa qua, lại đối mặt Bắc phạt, đệ tử là ở không biết nên thế nào sắp xếp các đệ tử đi qua cái này năm." Nôn Thiếu Du cười khổ nói, "Tiểu tử ngươi, lúc nào trở nên như thế lo nước thương dân rồi?" Chu Mộc Vũ vô vô Nôn Thiếu Du nao trước, trêu ghẹo nói, "Nào có." Nôn Thiếu Du phản bác, "Được được được, không có sẽ không có đi." Chu Mộc Vũ thu tay về, cười nói, "Đã như vậy, vậy thì tất cả giản lược đi. Cấp các đệ tử phân phát một ít điểm đan dược làm tân niên lễ vật đi, mùng một ngày đó lại thả bọn họ một ngày nghỉ, liền như thế sắp xếp đi." "Đệ tử biết rồi." Nôn Thiếu Du gật đầu đáp. "Được rồi, ngươi còn có vấn đề gì không?" Chu Mộc Vũ hỏi. "Hừm, sư tôn, đệ tử đi vào tân ngộ ra mấy thức kiếm chiêu, muốn mời ngài chỉ điểm một, hai." Nôn Thiếu Du đàng hoàng trịnh trọng địa thỉnh cầu nói. "Ồ." Chu Mộc Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, "Được, ngươi xuất kiếm đi." "Ở đây." Nôn Thiếu Du hỏi. "Ngươi cho là thế nào?" Chu Mộc Vũ hỏi ngược lại. "Cái kia, xin mời sư tôn chỉ giáo." Ngữ tất, Nôn Thiếu Du cũng chỉ làm kiếm, một cái đơn giản đâm thẳng trong nháy mắt đánh út về phía rồi Chu Mộc Vũ. "A, hơi có chút non nớt, bất quá nhưng cũng đủ rồi." Chu Mộc Vũ nhẹ giọng tán rồi một câu, lập tức đồng dạng cũng chỉ làm kiếm, tiện tay phá vỡ rồi Nôn Thiếu Du kiếm chiêu. "Trở lại." Nôn Thiếu Du hét lớn một tiếng, nạp nguyên so với đầu ngón tay, kiếm kinh sơn hạ. Một tiếng gầm lên, cuồng bạo chân nguyên thình lình ngưng tụ làm một trôi kinh thiên cự kiếm, tầng tầng chém về phía Chu Mộc Vũ. Đại khí tuy đủ, nhưng thiếu hụt biến báo, nhìn như đồ sộ, kỳ thực vô bổ. Chu Mộc Vũ không chút khách khí địa vạch ra rồi kiếm chiêu không đủ, lập tức kiếm chỉ nhẹ nhàng xẹt qua hư không, chỉ thấy không gian một trận quấy động, Nôn Thiếu Du chân nguyên cự kiếm từng tầng phá nát, tiêu tan so với trong không khí. Thấy chính mình sư tôn dễ dàng phá vỡ chính mình chăm chú suy nghĩ kiếm chiêu, Nôn Thiếu Du không chút nào nhục trí, trong nháy mắt nhấc lên quanh thân chân nguyên, "Sư tôn, đón thêm đệ tử này một chiêu." Nôn Thiếu Du nghiêm túc nhìn Chu Mộc Vũ, cũng trong lúc đó, giơ lên cao kiếm chỉ, xúc động phong hỏa chi thế, thuấn thân giết hướng về Chu Mộc Vũ. "Chiêu này, khá tốt." Chu Mộc Vũ chân thành tán thưởng rồi một câu, lập tức điều động chân nguyên, thôi thúc trong cơ thể cực dương chi viêm, chuẩn bị lấy hỏa phá hỏa. Ầm. Chỉ nghe một tiếng trầm hưởng, nhưng thấy phong lùi hỏa diệt, Chu Mộc Vũ kiếm chỉ vững vàng mà đứng ở rồi Nôn Thiếu Du nơi cổ họng, mà Nôn Thiếu Du thì lại chậm hơn rồi một bước, kiếm chỉ điểm ở Chu Mộc Vũ dịch. "Đệ tử chịu thua." Nôn Thiếu Du thu hồi kiếm chỉ, bất đắc dĩ cười nói, "Tiểu tử, kiếm của ngươi chi đạo vẫn dài ra đây." Chu Mộc Vũ thu hồi kiếm chỉ nghiêm mặt nói, "Đệ tử biết, đệ tử cũng không có nhục chí." Nôn Thiếu Du ngẩng đầu lên, để sư tôn nhìn thấy rồi chính mình trong mắt hừng hực đấu trí. "Sư phụ đương nhiên biết, nha, đúng rồi, ngươi vừa nãy cái kia thức kiếm chiêu tên gọi là gì?" Chu Mộc Vũ cười hỏi. "Kiếm tẩu phong hỏa lộ." Nôn Thiếu Du đáp. "Ừm." "Chiêu kia cũng thực không tồi, đã thoát ly rồi kiếm chiêu bản thân, chuyển hướng rồi tự nhiên phát tắc, Thiếu Du, ngươi hữu tâm rồi." Chu Mộc Vũ hào không keo kiệt địa tán dương. "Nào có, kỳ thực chiêu này vẫn là theo sư minh nơi đó chiếm được nhắc nhở đây." Nôn Thiếu Du sờ sờ mũi thở, khẽ cười nói. "Tiểu liệt." Chu Mộc Vũ nghi hoặc mà nhìn Nôn Thiếu Du. "Ừm." Nôn Thiếu Du gật gật đầu. "Như vậy không phải rất tốt, đồng môn sư minh đệ trong lúc đó liền hẳn là nhiều hơn chút như vậy giao lưu, sư phụ đối với các ngươi rất hài lòng." Chu Mộc Vũ tán thưởng nói. "Kha kha kha." Nôn Thiếu Du đắc ý cười cợt. "Cười cái giám a." Chu Mộc Vũ nguýt một cái đắc ý vênh váo Nôn Thiếu Du, thiếu kiên nhân nói, "Cút xuống đi." "Kha kha. Sư tôn đa tạ ngài chỉ điểm, đệ tử xin cáo lui." Nôn Thiếu Du cười hướng về Chu Mộc Vũ nói tiếng cảm ơn, thật vui vẻ địa lui ra rồi đại điện. "Tiểu tử này." Chu Mộc Vũ giơ tay nhìn một chút trên ngón tay vết thương, lộ ra rồi một nụ cười vui mừng. Dĩ nhiên có thể thương tổn được 7 phần 10 công lực ta, tiểu tử này cũng đáng giá kiêu ngạo rồi. Lập tức Chu Mộc Vũ điều vận chân nguyên, chữa trị rồi vết thương, này mới rời khỏi rồi đại điện. Thời gian như nước thệ, trong nháy mắt vung lên. Hơn một tháng thời gian bất chi bất giác liền từ bên người trốn, đảo mắt, lại là một năm Tết xuân đến, ngày này các đệ tử rất sớm rời giường, lại phát hiện bên gối dĩ nhiên có một cái hỏa hồng tiền lì xì. Các đệ tử kiềm chế lại trong lòng nghi hoặc, đánh mở tay ra bên trong tiền lì xì. Hoa, 1000 điểm, còn có một bình thượng phẩm ngọc trần tán. Một vị đệ tử ngoại môn kinh hô, ta cũng là. Cùng phòng ngủ tên còn lại cũng kinh hô, ta cũng là 1000 điểm, bất quá ta đan dược nhưng cùng các ngươi không giống. Còn lại một người cũng kinh hô, ngươi chính là đan dược gì? Hai người trăm miệng một lời hỏi. Khà khà, một viên trung phẩm long hổ đan. Người này đắc ý dương dương cười nói, xuất sinh. Hai người hâm mộ cười mắng, được rồi, các ngươi nói những thứ đồ này đến cùng là ai cho chúng ta đưa tới đây? Người này hỏi, ngươi lời này hỏi, khẳng định là chúng ta tông chủ nhân ra rồi. Bên cạnh một người ghét bỏ địa nhìn người này, ngươi biết cái đấy gì? Tông chủ lão nhân ra người hắn trăm công nghìn việc, làm sao có khả năng có này tâm dánh dội cho chúng ta này mấy trăm đệ tử tặng lễ? Tên còn lại phản bác, ngươi mới biết cái đấy gì đây? Không phải tông chủ, ai còn có thể có này quyền lợi a? Người kia cãi, ngươi mới là biết cái đấy gì? Khẳng định là ngôn trưởng lão là người hiền lành, mới sẽ nghĩ tới thừa dịp bóng đêm, đại gia ngủ thời khắc lặng lẽ tặng lễ. Tên còn lại đàng hoàng trịnh trọng phân tích nói, chó má. Được rồi, các ngươi không muốn ở Mỹ, à, các ngươi có phát hiện hay không? Hôm nay tông môn không có minh chủ à? Được long hổ đan cái kia vị đệ tử nhắc nhở. Thật sự ai? Đều giờ thì rồi, làm sao còn không minh chung? Người kia nghi ngờ nói, đừng nghĩ rồi, mau ra môn, không phải vậy bài tập buổi sớm liền bị muộn rồi. Tên còn lại kinh hô, ai nha? Mau. Không phải vậy lại cũng bị mộ chân truyền trường phạt rồi. Ngữ tất, ba người vội vã vươn mình xuống giường, nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, vội vã vọt ra khỏi phòng, chạy về phía rồi luyện công phòng. Luyện công phòng ở ngoài, đông đảo đệ tử ngoại môn tụ tập ở đây, đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nói một câu. Ai, vị sư huynh này, các ngươi làm sao đều ở đây a? Lẽ nào đều đến một rồi, bác mộ chân truyền trường phạt rồi? Vội vã tới rồi người kia hỏi trước mắt một vị đệ tử. Không có, hôm nay không biết làm sao, luyện công phòng không có mở cửa. Người này đáp, tin tức tốt. Ngay khi người này tiếng nói vừa hạ xuống thời khắc, một vị đệ tử hưng phấn chạy vội tới. Tin tức tốt gì? Một người hỏi. Bù. Tông chủ lên tiếng, hôm nay nghỉ một ngày, đại gia có thể tự mình sắp xếp. Ông. Các đệ tử sôi sùng sục. Sư đệ, đi chúng ta đi cực đạo tân thành đi dạo. Tốt. Vừa bạn ta chưa bao giờ đi qua. À, cũng mang tới ta. Chờ đã, ta cũng đi. Liền, một đám cực đạo đệ tử tập kết đến cùng một chỗ, mênh mông quần quận lòng đất sơn đi tới. Chương 202, mưa gió trước tích cực đạo đại điện ở ngoài. Nôn Thiếu Du mang theo Lo Âu nhìn Chu Mộc Vũ, sư tôn, liền như thế tùy ý bọn họ hạ sơn sao? Mặc kệ quản bọn họ, cần gì chứ? Nếu lựa chọn cho bọn họ thả giả, liền để chính bọn hắn đi sắp xếp chính mình ngày nghỉ đi. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói, sư tôn nói đúng lắm, là đệ tử lo xa rồi. Nôn Thiếu Du lúng túng cười nói, cũng không phải là ngươi lo ngại, mà là ngươi không có chân chính tận tâm đi tìm hiểu bọn họ so với các ngươi tiểu không ít, tâm tư nhảy ra, đó là tự nhiên, không muốn quá nhiều đi quá nghiêm khắc bọn họ. Chu Mộc Vũ ngữ trọng tâm trường nói, sư tôn giao hơn chính là đệ tử được ích lợi không nhỏ. Phía sau Tuân Liệt nghiêm túc nói, được rồi, các ngươi cũng loại bỏ đi một chút đi, không muốn luôn ngốc ở trên núi, bên dưới ngọn núi đợi được phong cảnh cũng rất tốt, đi buông lỏng một chút đi. Chu Mộc Vũ cười nói, phải. Mấy người theo tiếng lĩnh mệnh. A, sư tôn, ngài có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Tống Vân Phong đột nhiên hỏi. Tống sư minh đề nghị này rất tuyệt, sư tôn, ngài cũng cùng chúng ta cùng đi ra ngoài đi dạo một vòng mà. Tiểu đệ tử Tô Tiểu Du tràn đầy phấn khởi địa mời Chu Mộc Vũ. Không được, sư phụ vẫn còn có cái khác chuyện quan trọng, chính các ngươi đi thả lòng đi. Chu Mộc Vũ huyền luôn cự tuyệt rồi các đệ tử hào ý thấy Chu Mộc Vũ như vậy, Tô Tiểu Du hứng thú hoàn toàn không có, một mặt thất vọng đáp, há, đệ tử kia liền không quấy rầy sư tôn rồi. Tân niên ngày thứ nhất, làm gì như thế bủ rũ? Chu Mộc Vũ cười khẽ, đưa tay vuốt lên rồi thiếu nữ níu chặt cái chán, thật tốt theo các sư minh của ngươi đi thả lòng đi. Sư tôn. Tiểu Du đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo Chu Mộc Vũ ống tay áo, một mặt khát cầu địa tê ực. Đi a. Chu Mộc Vũ khẽ cười nói. Được rồi, Tiểu Du sư muội, ngươi không muốn lại quấn quýt lấy sư tôn rồi. Đại sư Minh Tuân Liệt nghiêm túc nói, sư tôn cố ý không muốn rời đi, vừa bạn nói rõ rồi hắn có chuyện thần yếu, chúng ta không muốn lại làm khó dễ sư tôn rồi. Bị Tuân Liệt vừa nói như thế, Tiểu Du chỉ được bông ra rồi Chu Mộc Vũ ống tay áo, cái kia, sư tôn, chúng ta đi ra ngoài rồi. Ừm, chúc các ngươi chơi đến hài lòng. Chu Mộc Vũ cười hướng về ba người phất phất tay, lập tức trực tiếp rời đi rồi đại điện. Tiểu Du sư muội, vừa mới Tuân Liệt nói hơi có chút quá, kính xin ngươi bỏ qua cho. Chu Mộc Vũ sau khi rời đi, Tuân Liệt thành khẩn đạo rồi lời xin lỗi. Đại sư Minh ngươi không cần như vậy, đều do Tiểu Du quá tùy hứng rồi. Tiểu Du sợ hãi nói. Được rồi, đều là người một nhà, cần gì phải khách khí như vậy. Nôn Thiếu Du sơn trước dàn xếp. Đúng, chúng ta hiếm thấy có một ngày giả, đi thôi, đi trong thành vui đùa một chút, ta cho các ngươi làm hướng đạo. Tống Vân Phong cười nói. Thấy các sư Minh nhiệt tình như vậy, Tô Tiểu Du cũng không lại nhăn nhó, gật đầu cười. Không khí ngột ngạt trong nháy mắt quét đi sạch sành xanh, sư Minh muội bốn người nhìn nhau nở nụ cười, thật cao hứng lòng đất sơn nghỉ ngơi đi tới. Vui vẻ một ngày rất nhanh liền quá khứ rồi, màn đêm lúc các đệ tử lục tục địa trở lại rồi sân môn, một trận nói lời từ biệt sau khi, từng người trở lại rồi từng người phòng ngủ, rửa mặt nghỉ ngơi, dù sao ngày mai bài tập buổi sớm còn chờ bọn họ. Cũng trong lúc đó, Tuân Liệt bốn người cũng vừa nói vừa cười địa trở lại rồi sân môn, Thiếu Du, Vân Phong, Tiểu Du, sắc trời không còn sớm rồi, chúng ta liền như vậy đến đường đi. Tuân Liệt nghiêm mặt nói, ừm. Đại sư Minh, ngày mai gặp. Ba người chăm miệng một lời nói. Lập tức, ba người liền như vậy tách ra, từng người trở lại rồi từng người địa bàn, bất quá, bốn người đều không có lập tức trở về phòng, mà là tới trước từng người quản hạt khu vực loanh quanh rồi một vòng, không có phát hiện cái gì dị dạng, lúc này mới trở lại rồi phòng của mình. Tống Vân Phong đến đan phòng đi một lượt, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, liền rời khỏi rồi đan phòng. Ta còn thực sự là nghi thần nghi quỷ, có sư tôn tọa trấn sơn môn, thì có ai dám đến lỗ mãng. Tống Vân Phong cười một cái tự giễu, lập tức vừa chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa đi rồi hai bước, hắn lại dừng lại rồi, quên đi, ta vẫn là lại đi khí phòng xem một chút đi, cẩn trọng một chút đều là được. Tống Vân Phong lẩm bẩm một câu, xoay người hướng về khí phòng đi đến. Tống Vân Phong đến khí phòng ở ngoài, thấy khí phòng bên trong đèn đuốc sáng choang, Tống Vân Phong hơi nhíu nhíu mày, vội vã nhanh chân bước vào khí phòng. Người phương nào ở đây? Tống Vân Phong lớn tiếng trách mắng. "Ô, tiểu tử ngươi đã về rồi, chơi đến vui hay không a?" Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. "Sư tôn, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Tống Vân Phong kinh ngạc hỏi. "Ngươi làm sao tận hỏi một ít không có dinh dưỡng vấn đề, ngươi cho rằng sư phụ ở đây có thể làm gì?" Chu Mộc Vũ nguýt một cái Tống Vân Phong, ghét bỏ địa nói rằng. "Ê." Tống Vân Phong lúng túng vỗ vỗ nào trước, lập tức gượng cười nói, "Người sư tôn kia ngài có cần hay không đệ tử hỗ trợ a?" "Đệ tử tự cho là mình luyện khí công phu vẫn là luyện đến nhà. Đi đi đi, đi sang một bên chơi." Sư phụ vì chuẩn bị những này đúc kiếm vật liệu nhưng là dốc hết gia sản, không cho phép một điểm sơ suất, vẫn là sư phụ tự để đi. Chu Mộc Vũ nói. Nghe Chu Mộc Vũ nói như vậy, Tống Vân Phong bày ra rồi một bộ không rõ giác lệ điệu dáng vẻ, thật là lợi hại. Chu Mộc Vũ nhìn một chút Tống Vân Phong, rảnh tay vung rồi vung lên, được rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nơi này sư phụ một người là được rồi. Đệ tử kia liền không quấy rầy sư tôn rồi, đệ tử xin cáo lui. Lập tức Tống Vân Phong nhẹ nhàng lui ra rồi khí phòng, lặng lẽ mang tới rồi khí phòng cửa phòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa trở lại rồi phòng của mình. Thời gian một chút quá khứ, cứ hai tháng ước hẹn cũng chỉ còn dư lại rồi ba ngày. Ngày nay một lòng, Tuân Liệt liền tới đến rồi khí trước cửa phòng, cầu kiến Chu Mộc Vũ. Thuận tiện nói một chút, từ tân niên ngày ấy tới nay, Chu Mộc Vũ liền cũng không còn từng ra khí phòng, một lòng nhào vào rồi đúc kiếm chi thượng. Mà Tuân Liệt mọi người biết được tin tức này sau khi, trực tiếp đem khí phòng Chu vi phạm vi 20 mét khu vực, hóa làm vùng cấm, tất cả mọi người không có việc gấp, không được đi vào. Các đệ tử tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, nhưng không dám vi phạm các trưởng bối quy định, chỉ được đi đường vòng mà đi, đảo mắt nửa tháng quá khứ. Đại gia cũng là thói quen rồi quy định này. Đệ tử Tuân Liệt, cầu kiến sư tôn. Khí phòng ở ngoài, Tuân Liệt cung kính mà hành lễ nói. Tiểu Liệt, có việc đi vào nói đi. Khí phòng bên trong truyền đến rồi Chu Mộc Vũ tiện thể kiệt sức âm thanh. Tuân Liệt tự nhiên nghe ra rồi Chu Mộc Vũ trong thanh âm vẻ mệt mỏi, hắn nhẹ nhàng đẩy ra hiểu rõ cửa phòng, thân thiết hỏi, sư tôn, ngài không có sao chứ? Không có chuyện gì, chỉ là chân nguyên hơi có tiêu hao mà thôi. Trải qua những ngày không đêm tinh luyện, sư phụ rốt cục đem những tài liệu này tinh hoa từng cái lấy ra, phía dưới là có thể chuyên tâm đúc kiếm rồi. Chu Mộc Vũ khinh khẽ cười nói, đệ tử kia chúc mừng sư tôn rồi. Tuân Liệt chân thành nói. Nghe vậy, Chu Mộc Vũ khoát tay háo một cái, cười nói, không nổi, bát tự đều vẫn không có cong lên đây. Hả, đúng rồi, ngươi tìm sư phụ là có chuyện gì a? Chu Mộc Vũ hỏi. Sư tôn, sau ba ngày chính là ngài định ra hai tháng ước hẹn, đệ tử muốn hôm nay buổi chiều liền cùng các sư đệ cách sơn đi tới Bình Dương Thành. Chương 203, ước hẹn sắp tới sư tôn, sau ba ngày chính là ngài định ra hai tháng ước hẹn, đệ tử muốn hôm nay buổi chiều liền cùng các sư đệ cách sơn đi tới Bình Dương Thành. Tuân Liệt nghiêm mặt nói. A, làm sao nhanh như vậy liền đến rồi? Chu Mộc Vũ kinh ngạc nói. Sư tôn, ngươi này quan một bế chính là nửa tháng có thừa, đương nhiên nhanh đây. Tuân Liệt nói. Nửa tháng có thừa. Chu Mộc Vũ thu tay lại, vỗ vỗ gáy của chính mình, thở dài nói, thực sự là tu luyện không nhật nguyện, đảo mắt liền ngàn năm a. Sư tôn nói có lý. Chu Mộc Vũ lặng lẽ vớt đôi lịch mở. Được rồi, Tiểu Liệt, ngươi trước đem ngươi sư đệ sư muội kêu lên đại điện, chờ sư phụ thu dọn một phen, thì sẽ đi tới. Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói. Đệ tử tuân mệnh. Tuân Liệt lĩnh mệnh rời đi. A. Chu Mộc Vũ than nhẹ một tiếng, thu hồi rồi tinh luyện được vật liệu, sau khi tiện tay tắt rồi lò lửa, lúc này mới vội vã rời đi rồi khí phòng. Cũng trong lúc đó, Tuân Liệt dựa theo dặn dò, đem luôn thiếu du mọi người triệu tập đến rồi đại điện, chờ đợi Chu Mộc Vũ đánh tới. Sư Minh, sư tôn kiếm có thể có đúc thành? Luôn thiếu du một mặt ước ao địa hỏi Tuân Liệt, tương tự một mặt ước ao còn có luôn thiếu du bên người thiếu niên kia, nắm giữ tiên thiên kiếm thể ca thư hảo. Không có. Tuân Liệt đơn giản nói ra rồi hai chữ. Nghe vậy, luôn thiếu du cũng không có nhục chí, trái lại càng thêm ước ao, chỉ thấy hắn hai mắt lóe kim quang. Một mặt xì hắn dạng, ngơ ngác mà thầm nói, hơn nửa tháng đều chưa hoàn thành. Hoa! Sư tôn thanh kiếm này khẳng định rất lợi hại. Tỉnh lại đi rồi. Tuân Liệt một mặt nhấc lên địa bố vô ngôn thiếu du sau gáy, sư tôn này hơn nửa tháng đều ở tinh luyện vật liệu căn bản không có đúc kiếm. A! Hóa ra là như vậy a! Nôn thiếu du lung túng cười cận, ngươi làm sao không nói sớm à, làm hại ta không cao hứng một hồi. Đang lúc này, Chu Mộc Vũ long hành hổ bộ địa bước vào đại điện, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Nôn thiếu du, chuyện gì để ngươi không cao hứng một hồi a? Nói ra cấp sư phụ nghe một chút. Xin chào sư tôn, gặp qua tiên sinh. Mấy người thấy Chu Mộc Vũ đến, dồn dập hành lễ thăm hỏi. Không cần đa lễ. Chu Mộc Vũ giơ giơ ống tay áo, mỉm cười nói. Chờ mấy người dừng lại sau khi, Chu Mộc Vũ kế tục hỏi Nôn Thiếu Du, thiếu du à, ngươi không phải mới vừa nói có chuyện gì để ngươi không cao hứng một hồi sao? Nói mau ra cấp sư phụ nghe một chút ta.
Không, không cái gì, sư tôn chúng ta vẫn là giảng chính sự đi.
Nôn thiếu du lúng túng cười ha hả. Điện bên trong mấy người thấy hắn như thế buồn cười, dồn dập che mặt cười trộm, thấy các sư huynh đệ như vậy, nôn thiếu du gương mặt tuấn tú trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Chu Mộc Vũ tựa như cười mà không phải cười địa mít một cái nôn thiếu du, sau đó đàng hoàng trịnh trọng địa nói tới rồi chính sự, lại quá ba ngày, chính là sư phụ cùng với những cái khác trưởng môn định ra bắc phần này. Thấy Chu Mộc Vũ bắt đầu nói chính sự, tất cả mọi người đều thu hồi rồi lộ ra vẻ gì khác, một mặt nghiêm túc nhìn Chu Mộc Vũ, tỉ mỉ mà nghe hắn sắp xếp. Bất quá, sư phụ từ trước đến giờ lười nhác, vì lẽ đó lần này bắc phạt ta cực đạo liền do đại sư minh của các ngươi tuân liệt mang đội, chứ hắn đảm nhiệm qua liên minh quân sư trước, biết làm sao cùng người man giao chiến, vì lẽ đó các ngươi muốn nhiều nghe theo hắn kiến nghị. Chu Mộc Vũ nghiêm túc nói, xin mời sư tôn, tiên sinh, yên tâm, đệ tử, học sinh, nhất định sẽ vì là đại sư minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ừm. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, lập tức nhìn về phía rồi tuân liệt, tiểu liệt, ngươi cái nhìn đại cục vẫn là rất tốt, thế nhưng ngươi phải biết chiến trường xưa nay đều là thay đổi trong nháy mắt, kẻ địch không thể làm từng bước chờ ngươi đến tiêu diệt, vì lẽ đó ngươi muốn đem binh bên trong sách tri thức kết hợp chiến trường thực tế tình hình trận chiến đến sử dụng, thiết mạc máy móc. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ không ai có thể thường thắng bất bại, không muốn bởi vì nhất thời tính sai liền đánh mất rồi tự tin. Sư tôn, đệ tử rõ ràng. Tuân Liệt nặng nề gật gật đầu, cảm kích nhìn Chu Mộc Vũ. Hừm, ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi, tiểu liệt, sư phụ tin tưởng ánh mắt của chính mình. Chu Mộc Vũ tán thưởng mà nhìn Tuân Liệt. Sư tôn, đệ tử cũng tin tưởng ánh mắt của ngươi. Tuân Liệt tràn đầy tự tin địa đáp. Được, sư phụ có thể nói cũng chỉ có nhiều như vậy rồi, tiếp đó liền xem các ngươi biểu hiện đi. Chu Mộc Vũ vỗ vỗ Tuân Liệt bay, cười nói. Phải. Sư tôn. Đệ tử cũng phải theo đi không? Lúc này, Tô Tiểu Du đột nhiên hỏi. Tô Tiểu Du vừa dứt lời, Tuân Liệt mấy người lập tức quay đầu nghi hoặc mà nhìn Tô Tiểu Du. Tô Tiểu Du bị mấy người sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú đến 10 phần không thoải mái, vội vã cúi đầu, lặng lẽ miết Chu Mộc Vũ. Ngươi. Chu Mộc Vũ lặng lặng mà đánh giá Tô Tiểu Du. Một lát sau, Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói, quên đi, tu vi của ngươi còn không hợp cách, không cần phải đi tham cùng việc này. Ngươi vẫn là cùng sư phụ cùng lưu thủ cực đạo đi, vừa vặn sư phụ cũng có thể chỉ đạo ngươi tu luyện. Sau khi nghe xong Chu Mộc Vũ nói thẳng, Tô Tiểu Du trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, nàng thực sự không biết nên thế nào đối mặt việc này, Chu Mộc Vũ vừa vặn cho nàng một nấc thang. Đa tạ sư tôn. Tô Tiểu Du cảm kích nói. Không cần đa lễ. Chu Mộc Vũ khoát tay áo một cái, lập tức nhìn về phía Tuân Liệt mấy người, Tiểu Liệt, Thiếu Du, Vân Phong còn có Ca Thư, đến đây sư phụ liền lại không gặp qua hỏi việc này, tất cả đều do chính các ngươi làm chủ, được rồi các ngươi xuống chuẩn bị đi. Đệ tử tuân mệnh. Bốn người nghiêm túc đáp, lập tức cung kính mà lui ra rồi đại điện. Sư tôn, đệ tử có phải là rất không có a? Chờ bốn người rời đi sau khi, Tô Tiểu Du mang theo khóc nước nở địa hỏi Chu Mộc Vũ. Nào có. Chu Mộc Vũ cưng chiều mà vuốt vuốt thiếu nữ như tơ mái tóc, khẽ cười nói, coi như ngươi muốn đi, sư phụ cũng sẽ không để cho ngươi đi. A, tại sao vậy chứ? Thiếu nữ nghi hoặc mà hỏi. Ngươi không nhớ rõ sư phụ chưa rồi? Chu Mộc Vũ hỏi ngược lại. Nói cái gì a? Tiểu Du trừng lớn hai mắt, khẩn nhìn chằm chằm Chu Mộc Vũ. Con trai muốn cùng dưỡng, cô gái muốn phụ dưỡng. Vì lẽ đó những kia tạng hoạt liền giao đưa cho ngươi những kia cá sư minh đi làm đi, ngươi mà, ngươi liền phụ trách xinh đẹp như hoa đi. Chu Mộc Vũ treo kẹo nói. Sư tôn. Tiểu Du khuôn mặt nhỏ mắc cỡ đỏ chót. Được rồi sư phụ đậu ngươi chơi rồi. Chu Mộc Vũ thu hồi rồi nụ cười, nghiêm nghị hỏi, Tiểu Du, ngươi là có hay không nên còn nhớ Đông Châu Thương Hải kiếm phái vị đại tiểu thư kia? Vị kia điêu ngoa đại tiểu thư. Sư tôn ngài để nàng làm gì a? Nàng có thể chán ghét rồi. Tiểu Du một mặt không vui nói. Sư phụ có linh cảm, tương lai không xa, sư phụ cùng nàng tất có một trận chiến, chỉ là sư phụ cũng không mong muốn lấy lớn ép nhỏ, vì lẽ đó. Thoại đến đây, im bặt đi, lập tức Chu Mộc Vũ lặng lặng mà nhìn chằm chằm Tiểu Du. Thấy Chu Mộc Vũ như vậy, Tô Tiểu Du lúc này hiểu ý, lập tức nhẹ giọng hỏi, "Sư tôn, ý của ngài là để đệ tử thế ngài xuất chiến?" "Làm sao? Không muốn." Chu Mộc Vũ lập tức đổi rồi một bộ vẻ mặt như đưa đám, xem ra là sư phụ tưởng mở rồi, ai. Xem ra sư phụ vẫn để cho sư huynh người thay sư xuất chiến thôi. Tiểu Du thấy Chu Mộc Vũ một mặt ủ rũ, vội vã lo lắng giải thích, "Không không không, sư tôn, ngài hiểu lầm rồi, đệ tử đồng ý." Chu Mộc Vũ vẻ mặt trong nháy mắt chuyển bi vì là hỉ, được, liền quyết định như thế rồi, ngày mai sư phụ liền tự mình gọi ngươi kiếm pháp. Thấy Chu Mộc Vũ như vậy, Tiểu Du lập tức biết mình bị như thế nào ve vớt rồi, nàng mân mê rồi miệng nhỏ, một mặt mất hứng nói rằng, "Hừ, số sư tôn, ngài gạt ta không để ý tới ngài." Ngữ tất Tiểu Du giận đùng đùng lao ra rồi đại điện. Nhìn Tiểu Du giận đùng đùng bóng lưng, Chu Mộc Vũ sờ sờ mũi thở, cười khăn nói, "Tây, tựa hồ có hơi quá mức rồi." Tiểu cho khôi hài qua đi, đảo mắt nhân tiện nói xuất phát thời gian, Tuân Liệt xông lên trước, dẫn hơn trăm cực đạo tinh anh, nhanh chóng đi. Chu Mộc Vũ mang theo Tiểu Du đang đỉnh cực đạo phòng, nhìn theo mọi người rời đi. Chương 204, khải toàn cực đạo đỉnh núi. Chu Mộc Vũ đứng chắc tay, bắc địa đầu hạ chi thịnh cảnh thu hết đáy mắt. Lúc này, chợt nghe một tiếng ưng đề, Chu Mộc Vũ vi vi ngẩng đầu lên, nhưng thấy một con uy mãnh tuyết ứng phá không mà đến. Chu Mộc Vũ cười nhạt, giơ lên rồi tay trái, tuyết ứng lập tức thu hồi rồi cánh chim, vững vàng mà hạ xuống ở Chu Mộc Vũ cánh tay trái chi thượng. Chu Mộc Vũ nhẹ nhàng luốt luốt tuyết ứng như tuyết bạch vũ, tuyết ứng híp lại mắt ứng, phát sinh rồi một tiếng sung sướng địa để gọi. Chu Mộc Vũ khẽ miệng khẽ nhếch, lập tức nhẹ nhàng gỡ xuống rồi trói so với Tuyết Ưng trên đùi Thư Tín. "Khổ cực ngươi rồi, trở về linh thú viên nghỉ ngơi đi." Chu Mộc Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tuyết Ưng, ôn nhu phân phó nói. Nghe vậy, Tuyết Ưng nhân tính hóa địa gật gật đầu, lập tức hai cánh dựng ra, hóa thành đám mây che trời bay đi rồi cực đạo linh thú viên. Chu Mộc Vũ tiện tay loại bỏ rồi tuân liệt giúp đỡ ở Thư Tín lên, Dương Chi Quyển, Chân Nguyên, nhẹ nhàng triển khai giấy viết thư, từng câu từng chữ xem lên, "Sư tôn thân khải, trải qua rồi trong khi tháng 3 tiêu diệt, ta Bắc Địa Liên Minh rốt cục đem Man tộc Vương Đình nổ tận gốc, Vương Đình hơn 50 vạn người man tù binh tận vì là Kim Đao môn cung sầu trưởng lao sư tử, Vương Đình chu vi một ít giải giác bộ lạc cũng bị chúng ta tận diệt hạng, chỉ có số ít man tộc thanh thiếu niên ở người. Man chiến sĩ khoát mệnh dưới sự che chở, lưu vong Bắc Hoang cánh đồng tuyết, bất quá Đao kiếm Minh Quách Diệt Lăng trưởng lao đã mang đội thâm nhập truy sát, đệ tử cùng tư đồ các chuột thì lại lưu lại xử lý người man thi thể, để tránh khỏi bạo phát quy mô lớn ôn dịch." "Hạch, đúng rồi, sư tôn, tư đồ các chủ đối với ngài lần này thất ước nhưng là canh cánh trong lòng nha. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa nàng liền sẽ đích thân tới cửa đến bãi phòng ngài. Thoại liên nhiều như vậy, trong vòng 7 ngày, các đệ tử tất sẽ trở về, xin mời sư tôn chớ mong nhớ." "Đồ, liệt, dâng lên." "A, những tiểu tử này, quả nhiên không để ta thất vọng a." Chu Mộc Vũ cười nhạt, thiếp thân thu hồi rồi Thư Tín. "Ta đến xuống sắp xếp một thoáng, nên tiếp chúng ta những anh hùng khải toàn a." Chu Mộc Vũ sờ sờ cằm, lập tức đạp nhẹ núi đá, bỗng dưng nhảy xuống, chậm rãi rơi xuống rồi tính phong đỉnh trước, một phất ống tay áo, tiêu sái mà hướng đi phía chân núi. Đệ tử gặp qua tông chủ. Chính đang làm lụng đệ tử tạp dịch thấy Chu Mộc Vũ chậm rãi đã đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ. "Ừm." Chu Mộc Vũ nhàn nhạt gật gật đầu, "Thật tốt nỗ lực, hy vọng năm nay ngươi có thể thông qua sát hạch." Nghe vậy, thiếu niên đầu tiên là sức sở, lập tức kích động nhìn Chu Mộc Vũ, "Tông chủ, đệ tử ổn thỏa toàn lực ứng phó, tất không phụ lòng tông chủ kỳ vọng." "Ừm, cố lên." Chu Mộc Vũ cười vỗ vỗ thiếu niên, lập tức xoay người rời đi. Nhìn Chu Mộc Vũ đi xa bóng lưng, thiếu niên ổn định rồi tâm thần, hai mắt kiên định dị thường, ở đấy lòng âm thầm làm đã quyết định. Chu Mộc Vũ đương nhiên không biết hắn hôm nay này một tùy tiện cử động sửa rồi thiếu niên một đời, cũng vì ngày sau cực đạo tạo nên rồi một vị siêu cấp cao thủ. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau rồi. Chu Mộc Vũ cáo biệt thiếu niên sau khi, trực tiếp trở lại rồi đại điện, hắn gọi rồi đệ tử Tô Tiểu Du, đem phân liệt mọi người sắp khải toàn tin tức báo cho nàng. Thiếu nữ nghe thấy tin tức này, nhất thời mừng rỡ và phần, "Sư tôn, vậy chúng ta này liền chuẩn bị sẵn sàng, nên tiếp sư huynh bọn họ trở về." Thiếu nữ kích động nói, "Không cần sốt ruột, sư huynh ngươi bọn họ chí ít còn muốn 7 ngày mới sẽ trở về, ngươi như thế sớm chuẩn bị, chỉ là lãng phí tinh lực mà thôi." Chu Mộc Vũ cương triều địa khẽ cười nói, "Ồ." Tiểu Du ngoan ngoãn địa gật gật đầu, "Tiểu Du, cái kia Túng Hóa ngày hôm nay tại sao không có quấn quýt lấy ngươi a?" Chu Mộc Vũ cười hỏi, "Túng Hóa? Sư tôn ngài nói chính là Tiểu Bạch đi." Tiểu Du nói, "Có thể bị sư phụ gọi là Túng Hóa, không phải nó, còn có thể là ai?" Chu Mộc Vũ cười, "Nó muốn, gần nhất đang bể bộn phàm ăn đây. Tùy ý đệ tử làm sao gọi nó cũng không để ý tới ta." Tiểu Du một mặt không vui nói, "Hả, như vậy a?" Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, "Xem ra này Túng Hóa muốn tiến hóa rồi." "Tiến hóa?" Tiểu Du nghi hoặc mà nhìn Chu Mộc Vũ, "Ngươi lẽ nào đã quên trước ở Đồng Châu phát sinh chuyện?" Chu Mộc Vũ hỏi ngược lại. "A." Kinh Chu Mộc Vũ vừa để tỉnh, Tiểu Du trong nháy mắt nhớ tới rồi Tiểu Bạch Viên hóa thân hung thú đánh giết huyết y Lý ở lâu thích khách một chuyện, nàng lo lắng nhìn về phía Chu Mộc Vũ, "Sư tôn, lẽ nào Tiểu Bạch sẽ biến thành trước như vậy?" "Không biết." Chu Mộc Vũ mười phần dứt khoát nói rằng, "Sư tôn nhân gia đều gấp chết rồi ngươi còn đang nói đùa." Tiểu Du vừa đội lại tức giận nói, "Sư phụ cũng không có đùa giỡn, sư phụ thật đến không biết." Chu Mộc Vũ sờ sờ mũi thở, cười khổ nói, "A, vậy phải làm sao bây giờ a?" Tiểu Du lúc này gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng. "Mặc cho số phận đi, hướng về nó loại này thượng cổ dị chủng, không ổn định tính quá nhiều rồi, ai biết nó sẽ tiến hóa thành hung thú vẫn là tiên thú, hoặc là tu thành hình người cũng có chút ít khả năng." Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói, "Tu thành hình người? Này bất quá chỉ là truyền thuyết sao?" Tiểu Du kinh ngạc nói, "Truyền thuyết? Ai biết được, sư phụ cũng chỉ là suy đoán mà thôi." Chu Mộc Vũ ba phải cái nào cũng được địa đáp. "Chuyện này..." Tiểu Du như tin như không mà nhìn Chu Mộc Vũ, "Được rồi, chúng ta cũng không cần ở này Túng Hóa trên người hoa quá nhiều công phu, thượng cổ dị chủng nhưng là so với chúng ta những nhân loại này thích hợp hơn thế giới này, nó sẽ không có vấn đề." Chu Mộc Vũ cười nhạt, "Vâng, sư tôn." Tiểu Du nói một đằng làm một mẹo địa đáp. Chu Mộc Vũ tự nhiên nghe ra rồi chính mình đệ tử tâm không nhọc gáy, bất quá, hắn cũng không có bạch trần, "Tiểu Du, sư phụ liền nhiều như vậy, trong lòng ngươi cũng có thể có quá mức, ngươi trở về đi thôi." Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Tiểu Du tâm hệ tiểu bạch viên, cũng không có tâm sự ở lại đại điện, nghe nói Chu Mộc Vũ như thế nói, thiếu nữ cảm kích vạn phần về phía Chu Mộc Vũ nói lời từ biệt, vội vã đi tới rồi cửa đại điện. "Hả? Đúng rồi, liên quan với nên tiếp việc, ngươi không cần lại phân tâm rồi, sư phụ một tay xử lý, ngươi chỉ cần nhớ tới đúng là đều là sư cùng Hạ Sơn nên tiếp bọn họ liền được." Thấy thiếu nữ lo lắng như thế, Chu Mộc Vũ lại lần nữa nhắc nhở rồi một câu. "Đa tạ sư tôn." Tiểu Du dừng chân lại, xoay người hướng về Chu Mộc Vũ nói tiếng cảm ơn, sau đó, cũng không quay đầu lại địa rời đi rồi đại điện. Nhìn thiếu nữ vội vã rời đi bóng lưng, Chu Mộc Vũ khẽ lắc đầu một cái, lộ ra rồi một chút cương triều đủ cười. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt liền đến rồi tuân liệt mọi người khải toàn trở về núi tháng ngày, ba ngày trước Chu Mộc Vũ lần thứ hai thu được rồi Tuân Liệt đưa thư, báo cho hắn, bọn họ đã lên đường. Chu Mộc Vũ tính toán một chốc thời gian, liệu định bọn họ hôm nay nhất định đến, liền hắn cứ gọi Tiểu Du. Nhận được Chu Mộc Vũ gọi đến, Tiểu Du vội vã đã tìm đến đại điện. Chu Mộc Vũ đánh giá một phen tiểu nữ, cũng không có phát hiện gì thường gì, liền bắt chuyện Tiểu Du cùng hắn cùng xuống núi. Hai người một đường đi tới sân núi, Tiểu Du không nhịn được hỏi, sư tôn, liền hai người chúng ta sao? Có thể hay không quá keo kiệt rồi? Sư phụ tự có sắp xếp. Chu Mộc Vũ qua loa lấy lệ rồi một câu. Ồ. Thấy Chu Mộc Vũ vô tâm tiết lộ, Tiểu Du cũng không hỏi thêm nữa, lặng lặng mà đi theo Chu Mộc Vũ bên cạnh. Một bên khác, Tuân Liệt sư huynh đệ cũng dẫn một chúng đệ tử tuyệt trần mà đến, rời đi cực đạo tháng 3, bọn hắn lúc này quy thuận tự tiễn, hận không thể phùng hương ngự phòng, đặng không mà đi. Đến rồi, chúng ta về nhà rồi. Tuân Liệt nhìn cực đạo tân thành đường biển, kích động uống đến. Ồ, về nhà rồi. Chương 205, khải toàn, tục, Chu Mộc Vũ cùng Tô Tiểu Du sư đồ hai người không nhanh không chậm địa đi xuống rồi cực đạo phòng, nhìn trước mắt thành trì, Chu Mộc Vũ hơi mỉm cười nói, xem ra bản tọa suy tính năng lực cũng khá, thời gian vừa vặn. Sư tôn, ngài nói cái gì nữa a? Nghi hoặc mà nhìn Chu Mộc Vũ. Không có gì. Đi thôi, theo sư phụ cùng đi nên đón các sư minh của ngươi, bọn họ liền sắp đến rồi. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ một phát bắt được bên người Tiểu Du, hóa làm một đạo lưu phong, trực tiếp xuyên qua rồi thành trì, đứng ở rồi bắc môn cửa thành. Xin chào tông chủ. Trông coi cửa thành chuẩn đệ tử thấy Chu Mộc Vũ giáng lâm, vội vã khom lưng hành lễ. Không cần đa lễ. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Nhiều tạ tông chủ. Hai người vội vàng nói tạ, lập tức kích động lui về rồi cửa thành, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Chu Mộc Vũ hai người. Và ngày hôm nay thật gặp may mắn, dĩ nhiên có thể nhìn thấy tông chủ bản thân, trở lại nhất định phải cho bọn họ nói một chút, để bọn họ ước ao ước ao. Hai người nghĩ như vậy đến. Chu Mộc Vũ đương nhiên không biết hai người này ý nghĩ, lúc này hắn chính diện mang ý cười mà nhìn xa xa cái kia quần quần bụi trần. Sư tôn. Tuân Liệt mọi người nhìn bên ngoài thành đạo thân ảnh quen thuộc kia, khóe mắt trong nháy mắt ướt át rồi. Ô Tuân Liệt mấy người tàn nhẫn kéo dây cương, ngừng lại rồi dưới trướng tuấn mã, lập tức tung người xuống ngựa vọt tới Chu Mộc Vũ trước mặt, kích động hành lễ nói, đệ tử, bái kiến sư tôn. Cũng trong lúc đó, phía sau hơn trăm tên tinh anh cũng dồn dập xuống ngựa, bái kiến chính mình tông chủ. Hai vị chuẩn đệ tử hâm mộ mà nhìn trước mắt một màn, yên lặng nghĩ, tông chủ thực sự là bình dị gần gũi a, dĩ nhiên tự mình tới đón tiếp môn hạ đệ tử, ta lúc nào mới có thể chính thức bái vào sơn môn a. Đại gia không cần đa lễ. Chu Mộc Vũ xin mời giơ tay, chân nguyên tùy tâm mà ra, phù nổi lên hành lễ các đệ tử. Các ngươi đều là ta cực đạo anh hùng, mau theo bản tọa trở về tông, bản tọa từ lâu sai người bị được rồi yến hội, cho các ngươi đón gió. Chu Mộc Vũ vui vẻ cười nói, sư tôn, ngài nhọc lòng rồi. Tuân Liệt cảm động nói, a, này tính là gì nhọc lòng, đi thôi, cụ thể sự, chúng ta trở về rồi hay nói. Chu Mộc Vũ khẽ cười nói, phải. Tuân Liệt gật gật đầu. Chu Mộc Vũ cười vỗ Tuân Liệt bay, xoay người dẫn mọi người cùng trở về núi. Đội ngũ xuyên qua nội thành, gây nên rồi trong thành cư dân cùng chuẩn các đệ tử quan tâm, bọn họ dồn dập vi tiến lên, một mặt kích động nhìn kỹ mọi người. A, nhìn thấy không? Bọn họ chính là hán vệ bắc địa anh hùng. Một người nói nhỏ, cũng không phải sao. Hơn nữa tông chủ còn thân tự tới đón tiếp bọn họ, thực sự là lớn lao vinh hạnh a. Có khác một người hâm mộ nói rằng, này chính là đệ tử chính thức sao? Quả nhiên không giống người thường, ta cũng nhất định sẽ thông qua sát hạch, thành vì là trong bọn họ một thành viên. Một vị học sinh nghĩ như vậy nói. Cổ Hiên đại ca, người rốt cục an toàn trở về rồi. Trong đám người, Nguyên Ánh Ánh lặng lẽ nhìn chằm chằm cái kia hồn khiên mộng nhiều bóng người, hai mắt chảy xuống rồi hài lòng nước mắt. Lúc này, Cổ Hiên tựa hồ cảm ứng được rồi cái gì, hắn dừng lại rồi bước chân, quay đầu lo lắng đánh giá xung quanh, nhưng không có phát hiện cái kia hồn khiên mộng nhiều bóng người. Cổ Hiên ánh mắt trong nháy mắt giảm đậm rồi, Nguyên Ánh, là ngươi đang vì ta lo lắng sao? Cổ Hiên yên lặng nhắc tới rồi một câu, lập tức xoay người đổi tới rồi đội ngũ. Thấy Cổ Hiên xoay người rời đi, ẩn vào đoàn người thiếu nữ yên lặng chạy xuống rồi một nhóm thanh lệ. Cổ Hiên đại ca, Tiểu Hiên, vừa mới, ngươi là đang tìm Phương Nguyên muội muội đi? Nô thiếu du lùi đến đệ tử bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi. Sư tôn, ta. Cổ Hiên tuấn mặt đỏ lên, ấp a ấp úng, nửa ngày cũng không nói một lời nào. Ta cái dám a, là chính là, không phải liền không phải, làm gì như thế nhăn nhó. Nô thiếu du ghét bỏ nói. Phải. Cổ Hiên khẽ cắn răng, thừa nhận rồi. Này là được rồi mà. Nôn thiếu du nhuẩn miệng cười, vỗ vỗ Cổ Hiên bay, Tiểu Hiên, lại không lâu nữa, ngươi sư tổ thì sẽ khai sơn thu đồ đệ. Sư phụ thấy cô bé gái kia hơi có thiên phú, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng mới có thể thông qua sát hoạch, bái vào sân môn, đến lúc đó, phải xem ngươi rồi. Sư phụ ủng hộ ngươi, cố lên. Ngữ tất, nôn thiếu du cười ha hả đi ra rồi. Sư tôn nói chuyện, xưa nay sẽ không bắn tên không đích, xem ra ta đến dành thời gian tích góp điểm rồi. Cổ Hiên âm thầm suy nghĩ. Tiểu Hiên, ngươi phát cái gì lăng, làm sao không đi a? Hàn Tiêu Y để vỗ vỗ Cổ Hiên bay, thân thiết hỏi. Không có chuyện gì, khả năng là một đường sốc này, hơi có không phải đi. Cổ Hiên lúng túng cười nói. Tắt hoảng. Hàn Tiêu Y liền nguyết một cái Cổ Hiên, quên đi ta mới lười quản ngươi đang suy nghĩ gì, đi thôi, mau cùng lên đội ngũ. Nhìn Hàn Tiêu Y liền bóng lưng, Cổ Hiên khẽ mỉm cười, thu thập xong thất lạc tâm tình, nhanh chân đi theo. Ngay khi cùng đạo mọi người sau khi rời đi, một vị ục kịch nhà giàu đại thiếu nói ẩu nói tà nói, cực đạo đệ tử thực sự là quá đẹp trai rồi, mặc kệ là quần áo vẫn là khí chất, đều rất tuấn tú, ta thiếu gia ta quả thực tuyệt phối. Quyết định rồi, thiếu gia ta không phải cực tông đạo không vào. Mơ tưởng biến ông. Một học sinh khinh bị nói. Chính là, liền hắn cái kia phó chư dạng làm sao có khả năng thông qua sát hạch bái vào cực đạo sơn môn đây, thực sự là cười đến rụng răng. Khác một học sinh phụ hòa nói,
phi
mắt chó coi thường người khác, thiếu gia ta liền thông qua sát hạch cho các ngươi nhìn, lượng mù mắt chó của các ngươi. Mập thiếu gia mở hắn cái kia dường như một cái khe mắt nhỏ trận lên giận dữ nhìn rồi hai người.
Được được được, tên béo, chúng ta đánh cuộc, dựa theo tông chủ đính hạ quy định, năm nay cực đạo tất sẽ khai sơn thu đồ đệ, nếu như ngươi năm nay có thể thông qua sát hạch, vậy ta liền quỳ gối giữa thành trên quảng trường, ở trước mặt mọi người gọi ngươi ba tiếng ra ra. Thế nhưng nếu như ngươi không có thông qua, vậy ngươi phải, vậy ta liền cởi hết quần áo, vây quanh tòa thành trì này, liền lăn ba vòng. Mập thiếu gia hào khí ngất trời địa nói rằng,
được, vậy ta coi như cái này nhân chứng. Khác một học sinh nói,
được.
Hai vị là người trong cuộc chăm miệng một lời nói,
tên béo, ta chờ xem màn kịch hay của ngươi.
Cái kia học sinh đắc ý cười cợt, cùng nhân chứng cùng xoay người rời đi.
Thiếu gia a, ta mới rời khỏi rồi một lúc, ngươi tại sao lại cùng người ở Mỹ lên, còn lập xuống rồi như vậy mất mặt cá cược, lao ra biết rồi còn không đến tức chết ta.
Mập thiếu gia bên người thư đồng địa nói rằng,
a Phúc à, ngươi cái gì cũng tốt, chính là cụ bà mẹ rồi, thiếu gia ta lúc nào bị thiệt thòi à?
Mập thiếu gia trong mắt nhỏ lóe qua một tia trí tuệ ánh sáng.
Vâng vâng vâng, nhưng là cực đạo sát hạch khó với trời cao, đây là mọi người đều biết sự, hơn nữa bọn họ đã ở đây mang sững sờ mấy năm, mà thiếu gia ngươi nhưng là mới tới chi nhân, làm sao có khả năng đấu thắng bọn họ mà?
A Phúc lo lắng nói.
Ai, A Phúc, ngươi tại sao cũng không tin thiếu gia ta năng lực đây?
Mập thiếu gia chỉ tiếc mài sắt không nên kim xem sách đồng A Phúc.
Nhưng là,
mập thiếu gia đánh gãy rồi A Phúc, không nhịn được hỏi, đừng nhưng là rồi.
A Phúc, thiếu gia ta giao cấp nhiệm vụ của ngươi, ngươi có thể hoàn thành.
Hoàn thành rồi.
A Phúc ủy khuất nói.
Được rồi, mang ta đi cực đạo lớp học đi, ta đến dành thời gian học tập rồi.
Mập thiếu gia không thể chờ đợi được nữa địa thúc A Phúc.
Vâng, thiếu gia xin mời đi theo ta.
A Phúc gật gật đầu, tiến lên vì là thiếu gia nhà mình dẫn đường.
Lão cha, ngươi hãy chờ xem, ta Nam Triệu Tề nhất định sẽ không làm mất mặt ngươi.
Mập thiếu gia âm thầm hướng về.
Thiếu gia, ngươi làm sao không đi a?
Xa xa truyền đến rồi A Phúc giọng quan thiết.
Liền đến.
Nam Triệu Tề chân lý hảo tâm tình, đội vã đuổi tới rồi A Phúc.
Chu Mộc Vũ đoàn người tự nhiên không biết bên dưới ngọn núi cho khơi hải, chúng đệ tử mang theo kích động tâm tình cùng sau lưng Chu Mộc Vũ, chậm rãi leo lên rồi cực đạo phong. Trước sân môn, Chu Mộc Vũ dừng bước, xoay người mỉm cười nhìn chúng đệ tử, tình chân ý thiết nói, hoan nên về nhà.
Chương 206, cấm nước soi dạ đảm hoan nên về nhà.
Tình chân ý thiết một câu nói, để ở đây đệ tử trong mắt nổi lên rồi nước mắt, liền ngay cả tạm cư khách Ca Thư Hào đều không kìm lòng được địa sinh ra rồi nồng đậm địa lòng trung thành.
Tông chủ,
các đệ tử cảm động tê ư.
Chu Mộc Vũ đánh gãy rồi mọi người lời kế tiếp, khẽ cười nói, đều là người một nhà không cần đa lễ, thời gian không còn sớm rồi, những ngày qua các ngươi một đường ăn gió nằm sương, cũng nên bổ sung nguyên khí rồi, mau theo bản tọa đi tới thực đường dùng cơm đi.
Nhiều tạ tông chủ.
Các đệ tử cảm động đáp, lập tức thu thập xong tâm tình, theo sát Chu Mộc Vũ bước vào rồi cực đạo sơn môn.
Cực đạo trong tông, Lưu Thủ Sơn môn đệ tử ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Khải Toàn mọi người, trong lòng vừa có kính nể, lại có ước ao, bất quá càng nhiều vẫn là đối với mình khích lệ, ngày sau, ta nhất định cũng sẽ bước vào các sư huynh hàng ngũ, cũng làm cho tông chủ nhìn với cặp mắt khác xưa.
Ở Chu Mộc Vũ dẫn dắt đi, mọi người tới đến rồi cực đạo thực đường, nhìn viên trên bàn phong phú thức ăn, các đệ tử không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
Chính mình tìm vị trí ngồi xuống đi.
Chu Mộc Vũ dứt tiếng, nhưng không có người nào lên đường, tất cả đều cung kính mà chạm sau lưng Chu Mộc Vũ.
Thấy thế, Chu Mộc Vũ hơi sững sờ, trong nháy mắt thông báo rồi đệ tử môn ý tứ, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, bản tọa vừa mới không phải đã nói rồi sao? Người trong nhà không cần đa lễ, các ngươi làm sao không nghe lọt đây?
Các đệ tử không có lên tiếng, như trước cung kính mà nhìn hắn.
Thật tốt, chư vị trưởng lão cùng chân truyền theo bản tọa vào chỗ.
Chu Mộc Vũ lắc lắc đầu, phân phó nói,
phải.
Tuân liệt mọi người cung kính mà đáp, cùng sau lưng Chu Mộc Vũ từng cái vào chỗ.
Bản tọa đã ngồi xuống, các ngươi cũng nên vào chỗ rồi đi.
Chu Mộc Vũ cười nói,
nhiều tạ tông chủ.
Mọi người nói tiếng cảm ơn, ngay ngắn có thứ tự địa lần lượt vào chỗ.
Đây chính là ta cực đạo đệ tử a, quả nhiên không để bản tọa thất vọng.
Chu Mộc Vũ vui mừng địa cười nói,
các đệ tử có thể có ngày hôm nay tu dưỡng, chủ yếu vẫn là sư tôn ngài có phương pháp giáo dục a.
Bên cạnh Nôn Thiếu Du nhẹ nhàng nuốt đôi lưỡi bợ,
lắm miệng.
Chu Mộc Vũ mít một cái Nôn Thiếu Du,
kha kha kha.
Nôn Thiếu Du thấy mình vô ngông ngựa ở mã trên đùi, lúng túng cười cợt.
Thấy các đệ tử hết mức vào chỗ, Chu Mộc Vũ đứng dậy, giơ lên cao chén rượu, các ngươi đều là ta cực đạo anh hùng, bản tọa mời các ngươi một chén.
Nhiều tạ tông chủ.
Các đệ tử chỉnh tề đứng dậy, nâng chén đáp lại rồi Chu Mộc Vũ.
Được.
Chu Mộc Vũ trầm giọng hét một tiếng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.
Được.
Các đệ tử kích động trở về trả lời một câu, cũng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch.
Được rồi, dưới trướng dùng cơm đi.
Chu Mộc Vũ để chén rượu xuống, khẽ cười nói.
Được rồi, Chu Mộc Vũ đáp ứng, các đệ tử chỉnh tề địa ngồi xuống, chính thức động nổi lên chiếc đũa, vui vẻ hưởng dụng bắt nguồn từ nhà tông chủ vì là nhóm người mình chuẩn bị thịnh yến.
Nhìn này kỳ nhạc rung rung cảnh tượng, Chu Mộc Vũ lần thứ hai lộ ra rồi nụ cười vui mừng.
Sư tôn, ngài cũng ăn a.
Tuân Liệt cắp lên một miếng thịt, để vào Chu Mộc Vũ trong chén, cười ha hả nói rằng.
Ừm.
Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, cắp lên trong chén cối thịt, nhét vào trong miệng. Sau bữa ăn tối, Chu Mộc Vũ lau miệng, nhẹ giọng nói, thời gian cũng không còn sớm rồi, các ngươi trở lại nghỉ ngơi thật tốt ba, còn chết trận đệ tử Di Hải, các ngươi đem bọn họ giao cho quản lý nghĩa trang các sư minh đệ, bọn họ thì sẽ xử lý, còn có ngày mai, bản tọa sẽ vì các ngươi cử hành khánh công điển lễ, khen thưởng có công chi nhân. Nhiều tạ tông chủ. Các đệ tử lần nữa nói tạ. Hừ, trở về đi thôi. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, phất tay phân phát rồi một đám đệ tử bình thường. Các đệ tử đứng dậy hướng về Chu Mộc Vũ mọi người nói lời từ biệt sau khi, dĩ nhiên có thứ tự địa rời đi rồi thực đường. Đệ tử bình thường sau khi rời đi, Chu Mộc Vũ quét một vòng chính mình này một bàn người, cuối cùng đưa mắt đứng ở rồi bên người Tuân Liệt trên người, "Tiểu Liệt, chờ một lúc ngươi theo sư phụ cùng đi tới đại điện, sư phụ vẫn còn có một số việc muốn hỏi ngươi." "Phải." Tuân Liệt cung kính mà lên tiếng trả lời. "Thiếu Du, Vân Phong, hai người ngươi xuống sau khi đem chiến công lỗi lạc đệ tử ghi nhớ, ngày mai khánh công điển lễ sẽ có hai người ngươi chủ trì." Chu Mộc Vũ phân phó nói. "Đệ tử tuân mệnh." Hai người vội vã đáp. "Ừm." Chu Mộc Vũ gật gật đầu, bắt lấy hắn lại nhìn một chút ngồi cùng bàn hai đời chân truyền, nghiêm mặt nói, "Các vị hai đời chân truyền, các ngươi đi hiệp trợ hai vị trưởng lão, hôm nay bên trong cần phải đem việc này làm tốt." "Đệ tử lĩnh mệnh." Linh Tam Tư mọi người lập tức lĩnh mệnh. "Ừm, tản đi đi." Chu Mộc Vũ gật gật đầu, phất tay khiển lui mấy người. Mấy người sau khi rời đi, Tiểu Du mắt ba ba nhìn Chu Mộc Vũ, "Sư tôn, vậy ta phải làm gì đây? Ngươi có không có tham gia bắt phạt, tự nhiên không có chuyện gì, nha, đúng rồi, cái kia Túng Hóa bây giờ thế nào rồi?" Chu Mộc Vũ khẽ cười nói, "Trải qua rồi trước đó vài ngày phàm ăn, nó tựa hồ chữa được rồi năng lượng, hôm qua đã rơi vào trầm miên rồi." Tiểu Du đáp, "Ừm, vậy làm phiền ngươi, thật tốt quan tâm nó biến hóa, một khi có cái gì dị dạng, lập tức thông báo sư phụ." Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói, "Phải." Đệ tử kia liền xin cáo lui rồi. Tiểu Du đáp một tiếng, vội vã rời đi rồi thực đường. Tiểu Du sư muội cũng thật là yêu thích chăm sóc những kia chân cầm dị thú, phải thay đổi làm là ta có thể không chịu được." Tuân Liệt cười nói. Chu Mộc Vũ nguýt một cái Tuân Liệt, bĩu môi nói, "Ngươi khoan hãy nói, coi như ngươi cầu sư phụ cũng sẽ không đem linh thú viên giao cho ngươi này tháo hán tử quản lý." Nghe vậy, Tuân Liệt lúng túng vỗ não trước, cười khan nói, "Ây, ha ha, sư tôn nói chính là." Trước tiên, Chu Mộc Vũ biết Ca Thư Hảo muốn hỏi gì, trực tiếp nói ngắt lời hắn, "Ca Thư tiểu tử, ngươi còn nhỏ, bản tọa không có chuyện gì muốn giao cho ngươi hoàn thành, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." "Ây, tuân mệnh, học sinh xin cáo lui." Ca Thư Hảo thuận theo địa rời đi thực đường. Chu Mộc Vũ nhìn Ca Thư Hảo bóng lưng, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, lập tức bắt chuyện Tuân Liệt cùng hắn cùng rời đi rồi thực đường, hướng về Cực Đạo đại điện đi đến. Sư đồ hai người đến rồi đại điện, Chu Mộc Vũ bắt chuyện Tuân Liệt ngồi xuống, sau khi nghiêm túc hỏi, "Tiểu Liệt, lần này bắt phạt Vân Phong cùng Ca Thư hai người này có thể có cái gì dị dạng?" "Khởi bẩm sư tôn, hai vị sư đệ xác thực đã xảy ra dị dạng." Tuân Liệt đứng dậy, một mặt trầm trọng địa đáp. "Nói." Chu Mộc Vũ nghiêm túc nói, "Là như vậy, bởi vương trong đình người man rùa rụt cổ không ra, đạo đưa chúng ta đánh mại không xong, mắt thấy lương thảo từ từ ít đòi, cuối cùng ở Kim Đao môn cung sầu trưởng lão đề nghị ra, chúng ta quyết định chia trước tiên từng bước xâm chiếm đi vương đình quanh thân bên trong bộ lạc nhỏ, thu được lương thảo, sau đó luyện thành một đường, chiếm đoạt vương đình. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới, người man dĩ nhiên thông qua phương pháp đặc thù biết được rồi chúng ta chia sách lược, ở chúng ta chia sau khi rời đi, bọn họ dĩ nhiên xuất quân ra khỏi thành, công đánh đại bản doanh của chúng ta. Mà lúc đó đại bản doanh chỉ để lại rồi hai vị sư đệ cùng với hơn trăm đệ tử." Tuân Liệt im bặt đi. "Sau đó thì sao?" Chu Mộc Vũ hỏi. "Ta cũng không biết, bọn họ trải qua rồi cái gì, khi chúng ta từ chạy về thời gian, chỉ nhìn thấy rồi ngất hai người cùng với đầy đất thi thể, đặc biệt Vân Phong bên người những thi thể này, không hề có một chút máu tươi, tất cả đều là thây khô." Tuân Liệt nghĩ mà sợ nói. "Xem ra hắn là vận dụng rồi con manh thú kia a." Chu Mộc Vũ nói. "Ta nghĩ hẳn là đi." Tuân Liệt nói. "Cái kia cái khác trưởng môn có thể có từng nói cái gì?" Chu Mộc Vũ kế tục hỏi. "Không có, hai vị sư đệ trận chiến này không chỉ có thủ vệ rồi liên quân đại bản doanh, càng là diệt rồi vương trong đỉnh chủ yếu sức chiến đấu, vì chúng ta đón lấy thắng lợi đặt vững rồi không thể xóa nhòa cơ sở. Lại nói, còn có sư tôn ngài này Bắc địa đệ nhất cao thủ đứng ở hai người phía sau, vì lẽ đó bọn họ liền mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không nói gì." Tuân Liệt nghiêm túc nói. "Ừm. Vậy kế tiếp bọn họ có thể có gì thường gì?" Chu Mộc Vũ hỏi tiếp. "Không có, ngày thứ hai, hai vị sư đệ sau khi tỉnh lại, hoàn toàn không có một tia dị dạng, như trước cùng thường ngày sinh long hoạt hổ, chỉ là hai người hoàn toàn không nhớ rõ diệt người man quân đoàn một chuyện." Tuân Liệt đáp. "Hừm, xem ra lần này nổi khủng cũng không phải rất nghiêm trọng, còn ở có thể khống bên trong phạm vi." Chu Mộc Vũ gật gật đầu, âm thầm suy nghĩ. Sau đó, hắn lại hỏi một chút những phương diện khác sự, Tuân Liệt cũng đều như thực địa trả lời rồi Chu Mộc Vũ vấn đề, sư đồ hai người vẫn cho tới rồi khuya khoắt, mới rời khỏi rồi đại điện trở lại rồi từng người phòng ngủ. Chương 207, đồng môn tình nghĩa ngày thứ hai, một lòng, Chu Mộc Vũ tự mình vang lên rồi Cực Đạo đồng thao trung lớn, triệu tập rồi Cực Đạo tông hết thảy đệ tử đến đây quảng trường tập hợp. Một lát sau, các đệ tử chỉnh tề địa sắp xếp ở trên quảng trường, tinh thần chấn hưng mà nhìn chính mình tông chủ. Chu Mộc Vũ đứng ở trên đài cao, nhìn xuống Long Tinh Hổ Tráng Cực Đạo đệ tử, vi vi nở một nụ cười, lập tức hắn tuyên bố rồi hôm nay chính sự, luận công hành thưởng. Tuy nhưng đã sớm biết được rồi Chu Mộc Vũ sắp xếp, thế nhưng nghe được Chu Mộc Vũ chính mồm tuyên bố rồi tin tức này, không ít xuất chinh đệ tử vẫn còn có chút âm thầm cao hứng, lưu thủ đệ tử thì lại hơi có hâm mộ. Nhưng bọn họ chốc lát liền điều chỉnh tốt rồi tâm thái của chính mình, hết sức cao hứng địa vì là đồng môn chúc mừng. Đối với các đệ tử hài lòng biểu hiện, Chu Mộc Vũ thỏa mãn gật gật đầu, lập tức hắn lui ra đài cao, để Ngôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong hai người phân phát rồi các đệ tử nên được khen thưởng. Ở Chu Mộc Vũ dưới sự yêu cầu, Cực Đạo luôn luôn đều thờ phụng thời gian tức là tiền tài nguyên tắc, vì lẽ đó để cho tiện, Nôn Tiếu Du cùng Tống Vân Phong ở Chu Mục Vũ ngầm đồng ý bên dưới đem hết thẻ khen thưởng toàn bộ chọn toán vì cực đạo điểm, các đệ tử cũng vui vẻ như vậy, dù sao ở cực đạo cái gì đều cần điểm. Cũng bởi vậy lần này luận công hành thưởng đại hội cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Đại hội sau khi kết thúc, Chu Mục Vũ thả các đệ tử nghỉ nửa ngày, để bọn họ tự mình hoạt động, mà hắn thì lại đem bốn vị đệ tử hoán đến rồi cực đạo đại điện. Tan họp sau khi, Cổ Hiên nhắm mắt tìm tới rồi Hàn Tiêu Ý, ý. Thật không tiện hỏi, Hàn Sư Minh, ngươi có thể hay không cho ta mượn một điểm tích phân? Tiểu Hiên, ngươi ở đậu ta chơi sao? Hàn Tiêu Ý ỉa một mặt ghét bỏ mà nhìn Cổ Hiên, Tiểu Hiên, ngươi chiến công có thể không ở sư minh ta bên dưới, ngươi còn thiếu điểm. Hàn Sư Minh, ta thật có chuyện cần yếu, cần đại lượng điểm, hy vọng ngươi cho ta mượn một ít, đợi ta vượt qua đoạn này thì ngày sau thì sẽ cả gốc lẫn lãi còn ngươi. Cổ Hiên vội la lên. Thấy Cổ Hiên vẻ mặt không giống giả bộ, Hàn Tiêu Ý ỉa nhếch miệng nở nụ cười, từ trong lồng ngực móc ra vừa mới được điểm thẻ, ném cho rồi Cổ Hiên, cầm đi, lúc nào thừa bao nhiêu điểm ở đưa ta. Cổ Hiên rối ra hai tay tiếp được Hàn Tiêu Ý ỉa ném đến điểm thẻ, cảm kích nhìn Hàn Tiêu Ý ỉa, Hàn Sư Minh, đa tạ, hôm nay tri ân, Cổ Hiên tương lai nhất định báo đáp lớn. Thả chó của ngươi đi. Hàn Tiêu Ý ôm lấy Cổ Hiên, không vui nói, nếu như ngươi còn tưởng là ta là huynh đệ, liền thu hồi ngươi lời nói mới rồi ta. Ta cái rắm, ngươi có thu hay không? Hàn Tiêu Ý ỉa nắm đấm chống đỡ Cổ Hiên cái chán uy hiếp đến. Ta thu hồi ta lời nói mới rồi. Cổ Hiên cảm động nói, này là được rồi mà. Hàn Tiêu Ý ỉa nhuyễn miệng cười, vỗ vỗ Cổ Hiên bay, buông ra rồi hắn, được rồi. Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi, ta đi tìm thân đồ luyện tay nghề một chút. Ngữ tất, Hàn Tiêu Y tiêu sái mà xoay người rời đi. Nhìn Hàn Tiêu Y tiêu sái bóng lưng, Cổ Hiên nặn nặn trong tay vẫn còn có thừa nhiệt điểm thẻ, nhẹ giọng thầm nói, Hàn Sư Minh, ngươi ân tình, Cổ Hiên ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn khó quên. Tiểu Hiên. Đang lúc này, một đạo lạnh lạnh giọng nữ truyền vào Cổ Hiên trong tai, không cần phải nói, người đến chính là Cổ Hiên sư tỷ, đệ tử chân truyền Mộ Tình Lam. Mộ sư tỷ. Cổ Hiên thu thập xong tâm tình, xoay người nhìn về phía Mộ Tình Lam. Cấp. Mộ Tình Lam cầm trong tay điểm thẻ đưa cho rồi Cổ Hiên. Sư tỷ, ngươi đây là? Cổ Hiên không hiểu nhìn Mộ Tình Lam. Cầm. Mộ Tình Lam không lạnh không nhạt nói, ta. Nhìn Mộ Tình Lam cái kia không chút biểu tình mỹ nhan, Cổ Hiên cảm động đón nhận rồi điểm thẻ, đa tạ sư tỷ, ta sẽ mau chóng đem điểm còn ngươi. Không đổi, ngươi trước tiên còn Hàn Tiêu Y ỉa đi. Mộ Tình Lam nhàn nhạt nói. Ừm. Cổ Hiên gật gật đầu. Tiểu Hiên. Hả? Nàng là cá thật tốt con gái, ngươi phải chăm sóc nàng thật tốt, không muốn bắt nạt nàng. Không phải vậy, ta biết đánh cho ngươi không biết đông tây nam bắc. Mộ Tình Lam mặt lạnh trừng trừng Cổ Hiên. A. Cổ Hiên vẫn là lần đầu tiên nghe được Mộ Tình Lam nói nhiều lời như vậy, lúc này có chút thất thần. Nhớ kỹ rồi. Mộ Tình Lam lần thứ hai nhắc nhở rồi một câu. Ê! Biết rồi. Cổ Hiên cười khăn nói. Ừm. Mộ Tình Lam khẽ gật đầu một cái, xoay người rời đi. Ê! Nhìn Mộ Tình Lam bóng lưng, Cổ Hiên lung túng vỗ vỗ cái chán, lộ nở một nụ cười khổ. Hiện tại điểm được rồi, chờ Tống sư thúc trở lại đan phòng, liền có thể hối đoái dịch kinh tẩy tùy đan. Cổ Hiên xem trong tay điểm thẻ, lộ ra rồi một tia hưng phấn. Lúc này, trong đại điện, sư phụ quyết định rồi, nửa tháng sau khi liền cử hành tân một lần khai sơn thu đồ đệ điện lễ. Chu Mục Vũ nhìn bốn vị đệ tử, nhàn nhạt nói, nhanh như vậy, có đến hay không không kịp chuẩn bị a? Nôn Thiếu Du hỏi, thử thách như trước như lúc ban đầu, lại không cần các ngươi làm cái gì, làm sao sẽ không kịp? Chu Mục Vũ nói, không phải, đệ tử ý tứ là, có đến hay không không kịp thông báo những thế lực khác. Nôn Thiếu Du giải thích, cần sao? Chu Mục Vũ nhàn nhạt nói, sư tôn, đệ tử sự kiện kia muốn ở đây thứ khai sơn đại điện chi thượng tuyên bố, kính xin sư tôn đồng ý. Tuân Liệt đột nhiên tiến lên thỉnh cầu nói, như vậy a? Cái kia mời những thế lực khác sự, liền giao cho hai người ngươi xử lý đi. Chu Mục Vũ nói. Đa tạ sư tôn. Tuân Liệt cảm kích nói. Đúng rồi, các ngươi còn có đề nghị gì sao? Hoặc là nói, các ngươi có hay không vừa ý đệ tử? Chu Mục Vũ lần thứ hai nhìn quét rồi mấy vị đệ tử. Đệ tử không có dị nghị, còn thu đồ đệ, tất cả tùy duyên đi. Tuân Liệt khẽ cười nói. Ta cũng là như thế muốn. Nôn Thiếu Du nói. Còn có ta, còn có ta. Tống Vân Phong cũng liền bận bịu nhấc tay. Cớ, sư phụ xem các ngươi chính là yêu thích lừa biếng. Chu Mục Vũ trực bạch ra ba người một chút, lập tức nghiêm nghị đến, không được, sư phụ đến cho các ngươi định một cái tiểu mục tiêu, cuối năm trước, nhất định phải lại thu vị kế tiếp đệ tử. Sư tôn, ngươi quang cho chúng ta định mục tiêu, cái kia tiểu du sư muội đây. Tống Vân Phong căm giận bất bình nói. Nghe vậy, Chu Mục Vũ sờ sờ cằm, cười nói, Vân Phong, ngươi nói rất đúng, tốt lắm sư phụ định ra tiểu mục tiêu cũng coi như tiểu du một phần. Ta không được. Tiểu du vội vàng giải thích, ta bái vào sư tôn môn hạ còn chưa đủ một năm, vừa mới bước vào nhị lưu cảnh giới, để ta thu đồ đệ, không phải ngộ nhân tử để mà. Tiểu Du sư muội, ngươi lời này liền không đúng rồi, năm đó Tống sư đệ nhưng là ở Tam Lưu cảnh giới liền nhận lấy rồi hắn hiện tại đệ tử, lại nói thiên phú của ngươi cũng không so với chúng ta kém, tin tưởng ngươi nhất định sẽ là cho rằng rất tốt sư phụ. Đại sư Minh Tuân Liệt đàng hoàng trịnh trọng khuyên giải nói, có thể. Sau khi nghe xong Tuân Liệt nói như vậy, Tiểu Du có chút buông lòng rồi. Tiểu Du, đối với mình muốn có lòng tin, sư phụ tin tưởng ngươi, cố lên. Chu Một Vũ vỗ vỗ Tiểu Du bay, khẽ cười nói, ừm. Tiểu Du nặng nề gật gật đầu, tốt lắm, liền quyết định như vậy rồi. Một Vũ cười nói. Phải. Các đệ tử trầm giọng đáp. Đúng rồi Tiểu Liệt, nếu ngươi đã trở về rồi, cái kia tông môn liền giao cho ngươi quản lý rồi. Chu Mục Vũ đột nhiên nói. A. Tuân Liệt thấy chính mình sư tôn đem trọng trách bước cho mình, không khỏi sửng sở, "Sư tôn, vậy ngài đây?"
"Ta, sư phụ đương nhiên là đi làm sư phụ chưa hoàn thành sự a. Sư phụ không phải là một cái bỏ dở nửa chừng người." Chu Mộc Vũ nói.
"Sư tôn, ngài là nói đúc kiếm?" Luân Thiếu Du hứng thú văn hoa hỏi.
"Đương nhiên.
Được rồi, không lãng phí thời gian rồi, tất cả liền giao cho các ngươi rồi, khai sơn trước sư phụ tự sẽ xuất quan."
Ngữ tất, Chu Mộc Vũ hóa thành một cơn gió mát, tấn nhanh rời đi rồi đại điện.
"Sư tôn, không có ngươi như thế khanh đệ tử a."
Tuân Liệt dở khóc dở cười nhìn ngoài điện.
Chương 208, Khai Sơn chuẩn bị trước Tuân Liệt thu thập xong tâm tình, hào hùng vạn trượng mà nhìn ba người, hai vị sư đệ, còn có tiểu Du sư muội, nếu sư tôn chịu buông tay đem việc này giao cho chúng ta quản lý, vậy chúng ta cũng không muốn phụ lòng sư tôn một mảnh lòng tốt, tận tối chúng ta đại nỗ lực, làm một hồi tối lớn lao điển lễ, đem ta cực đạo khí khái bày ra cấp thế nhân.
Đại sư huynh nói có lý, chúng ta cũng sẽ không để cho sư tôn thất vọng.
Luân Thiếu Du nghiêm mặt nói.
Đúng.
Tống Vân Phong tràn đầy tự tin địa đáp.
Ba người tự tin nhen lửa rồi Tô Tiểu Du trong lòng nhiệt tình, thiếu nữ đỏ mặt, nghiêm mặt nói, ta cũng sẽ cố gắng.
Ừm.
Vậy kế tiếp vi huynh liền phân phối chúng ta từng người nhiệm vụ rồi.
Tuân Liệt cười nói.
Nguyện ý nghe đại sư huynh sắp xếp.
Ba người nghiêm mặt nói.
Tuân Liệt gật gật đầu, lập tức đàng hoàng trịnh trọng địa đem ý nghĩ của chính mình báo cho so với ba người.
Đại sư huynh, nghĩ đến chú đáo, đó là sư đệ ta này liền đi sắp xếp người tuyển, Hạ Sơn gửi đi thư mời.
Luân Thiếu Du nói.
Luân sư đệ, làm phiền rồi.
Tuân Liệt nói.
Đại sư huynh khách khí rồi.
Sư đệ xin cáo lui.
Luân Thiếu Du hướng về phía Tuân Liệt khoát tay áo một cái, cười ha hả lui ra rồi đại điện.
Tống Vân Phong thấy Luân Thiếu Du rời đi, cũng gấp bận bịu xin mời lui.
Đại sư huynh, vậy ta cũng xin cáo lui rồi.
Tiểu sư đệ, lễ vật cùng phần thưởng nhớ tới phải cố gắng chấn, không muốn làm mất mặt sư tôn mặt mũi.
Tuân Liệt nhắc nhở.
Đại sư huynh xin yên tâm, sư đệ ta trong lòng hiểu rõ.
Tống Vân Phong nghiêm túc nói.
Được rồi, ngươi đi làm đi.
Tuân Liệt cười nói.
Ừm.
Tống Vân Phong gật gật đầu, xoay người rời đi.
Đại sư huynh, cái kia Tiểu Du cũng xuống chuẩn bị thư mời rồi.
Thấy hai vị sư huynh rời đi, Tô Tiểu Du cũng vội vàng hướng Tuân Liệt xin cáo lui.
Tiểu Du sư muội, chờ chút.
Tuân Liệt gọi lại rồi Tiểu Du.
Đại sư huynh, ngươi còn có dặn dò gì sao?
Tiểu Du dừng chân lại, nghi hoặc nhìn Tuân Liệt.
Tiểu Du sư muội, hiện ở đây chỉ có hai người chúng ta, vi huynh cũng sẽ không vòng vo rồi.
Tuân Liệt nghiêm túc nhìn Tiểu Du, sư muội, vi huynh hy vọng ngươi có thể rõ ràng chúng ta nhị đại đệ tử trách nhiệm, không muốn lại đem tâm tư quá nhiều đặt ở những chuyện khác vật chi thượng, hiện tại tăng lên tu vi của chính mình mới là ngươi nhiệm vụ chủ yếu.
Đại sư huynh, ta.
Tiểu Du cúi đầu, không còn dám nhìn chằm chằm Tuân Liệt nghiêm túc hai mắt.
Thấy Tiểu Du như vậy, Tuân Liệt ngữ khí hơi có chút run rẩy, sư muội, sư huynh cũng không có ý trách ngươi, ngươi muốn rõ ràng, tông môn chính là nhà của chúng ta, không thể chỉ dựa vào sư tôn một người tới chống đỡ cái này nhà, chúng ta cũng có trách nhiệm bảo vệ nó, lớn mạnh nó.
Đại sư huynh, ta rõ ràng rồi, ta sẽ thật tốt tu luyện.
Tiểu Du ngẩng đầu lên, kiên định mà nhìn Tuân Liệt.
Nhìn hai mắt rưng rưng Tiểu Du, Tuân Liệt khẽ thở dài, ai?
Sư muội, thư mời chuẩn bị kỹ càng sau khi, ngươi liền đi tu luyện đi, ngươi thiên phú không so với chúng ta kém, không muốn bởi vì linh thú môn việc vặt vãnh không công bỏ qua rồi tu luyện thời kỳ vàng son.
Ừm.
Tiểu Du biết rồi, sư minh ta xin cáo lui.
Tiểu Du gật gật đầu, lập tức lui ra rồi đại điện.
Ai?
Sư tôn, đệ tử này kẻ ác làm được thành công sao?
Tuân Liệt nhìn Tiểu Du bóng lưng, nhàn nhạt nói.
Bên ngoài đan phòng, Cổ Hiên lo lắng ngồi hồi ở đan ngoài cửa phòng, đột nhiên, phía sau truyền đến rồi một tiếng trêu tức tiếng cười, Cổ Hiên tiểu tử, ngươi lo lắng như thế, sẽ không phải là đang đợi sư thúc ta chứ?
Tống sư thúc.
Cổ Hiên hưng phấn xoay người lại, ngài rốt cục trở về rồi, cấp, đây là 50 bản điểm, kính xin ngài tứ đan.
Tống Vân Phong đón nhận rồi Cổ Hiên đưa lên điểm thẻ, lập tức từ trong lồng ngực móc ra rồi một cái bình thuốc, đưa cho rồi Cổ Hiên, tiểu tử ngươi, gấp cái gì à, đang dược, sư thúc ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi, sẽ chờ ngươi điểm rồi, cầm.
Đa tạ sư thúc.
Một mặt mừng rỡ Cổ Hiên đội vàng duỗi ra hai tay cung kính mà đón nhận rồi Tống Vân Phong truyền đạt bình thuốc.
Được rồi, mau trở về đi thôi, ngươi sư tôn còn có chuyện quan trọng muốn giao cho các ngươi đi làm đây.
Tống Vân Phong nói.
Cổ Hiên nghe vậy, thiếp thân thu cẩn thận rồi bình thuốc, lập tức hướng về Tống Vân Phong xin mời lui.
Đa tạ sư thúc nhắc nhở, đệ tử xin cáo lui.
Cổ Hiên sau khi rời đi, Tống Vân Phong trực tiếp bước vào rồi đan phòng, sau đó triệu tập rồi hết thảy đan phòng đệ tử, bắt đầu chia phối từng người nhiệm vụ.
Một bên khác, Luân Thiếu Du sốt ruột rồi một đám đệ tử tinh anh, đem bọn họ phân công đến các thế lực lớn, đi tới truyền tin, lấy biểu thành ý, các đệ tử vui vẻ tiếp nhận rồi nhiệm vụ.
Luân Thiếu Du hài lòng gật gật đầu, lập tức liền dặn dò bọn họ xuống làm tốt xuất phát chuẩn bị.
Chờ đệ tử tinh anh môn sau khi rời đi, Cổ Hiên vội vã chạy tới rồi luyện công phòng.
Tiểu Hiên, vừa mới, ngươi đi đâu vậy rồi?
Luân Thiếu Du không vui nói.
Cổ Hiên biết chính mình sư tôn không thích nhất đến muộn chi nhân, chỉ được nhắm mắt như thực địa hồi đáp, khởi bẩm sư tôn, vừa mới đệ tử đi tới đan phòng.
Đan phòng?
Ngươi đi đan phòng làm gì?
Có cái gì chuyện gấp gáp sao?
Luân Thiếu Du hỏi.
Ta.
Cổ Hiên ấp a đúng, không biết nên làm sao đem việc này báo cho Luân Thiếu Du.
Sư tôn, là như vậy.
Thấy Cổ Hiên dáng dấp như vậy, Mộ Tình Lam tiến lên lại Luân Thiếu Du bên tai thấp giọng nói ra thật tình.
Biết được rồi thật tình, Luân Thiếu Du tức giận đạo ngươi, ngươi để sư phụ thu ngươi cái gì tốt đây?
Thấy Luân Thiếu Du biểu lộ như vậy, Cổ Hiên lập tức quỳ rạp xuống Luân Thiếu Du trước mặt, cúi đầu nhận sai đệ tử biết sai, xin mời sư tôn trách phạt.
Thấy thế, Luân Thiếu Du lắc lắc đầu, khẽ thở dài, ai?
Quên đi, tâm tình của ngươi uy thế có thể lý giải, lần này sư phụ liền không truy cứu ngươi khuyết điểm rồi, ngươi đứng lên đi.
Nghe vậy, Cổ Hiên ngẩng đầu một mặt cảm kích nhìn chính mình sư tôn, đa tạ sư tôn.
Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa.
Nôn Thiếu Du lạnh lùng nói.
Phải.
Cổ Hiên nặng nề gật gật đầu.
Được rồi, đứng lên đi, sư phụ còn có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đây.
Nôn Thiếu Du nghiêm mặt nói.
Phải.
Cổ Hiên liền vội vàng đứng lên, đi tới rồi Nôn Thiếu Du bên người, chăm chú lắng nghe sư tôn giao cho nhiệm vụ.
Mà lúc này, bắc địa phía tây, Phục Long Thiền viện bên trong, một vị lưng hùm vai gấu thanh niên chính đang dây dưa một Tố Y thiếu niên.
Thiếu gia, ngài không thể xuất ra a, Mộ Dung thế gia còn phải dựa vào ngài đến khôi phục đây.
Hổ Bối thanh niên hai mắt rưng rưng, khổ sở cầu xin trước mắt Tố Y thiếu niên.
A Khải, ngươi tránh ra, ta đã quyết định quy y ta Phật, sẽ không lại quá hỏi những này ân ân đoán đoán rồi.
Tố Y thiếu niên bình thản nói rằng.
Không, không, thiếu gia, A Khải có thể để cho ngài đem hết thệ tài vật quyên tặng cấp thiền viện, thế nhưng tuyệt sẽ không đồng ý ngài quy y xuất ra.
A Khải cắn răng nói.
Không cần rồi, ta quy y chi tâm nhất định, chắc chắn sẽ không buông lỏng. A Khải, ngươi đi đi, mang theo những tài vật này đi qua ngươi phú hảo sinh hoạt đi.
Thiếu niên hai tay tạo thành chữ thập, thành kính nói rằng.
Không, thiếu gia, nếu như ngài muốn quy y, cái kia tiểu hưu quái A Khải ra tay rồi.
A Khải hai mắt đỏ như máu, để lộ ra rồi vẻ điên cuồng vẻ mặt.
A Khải, ngươi tương rồi.
Thiếu niên không sợ hãi chút nào địa nhìn chằm chằm A Khải.
Thiếu gia, A Khải mạo phạm rồi.
Ngữ tất, A Khải ánh mắt dùng mình, chuẩn bị mạnh mẽ mang đi thiếu niên.
A Di Đà Phật.
Ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng nghe thấy một tiếng trong trẹo Phật hiệu, lập tức liền thấy một vệt kim quang loẹt loẹt Phật trưởng phá không mà tới. Đối mặt thế tới hung hăng Phật trưởng, A Khải bánh để chân nguyên, lập tức một cái trọng quyền đống nhiên nổ ra.
Ầm.
Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cùng bạo năng lượng ầm ầm nổ tung, nhấn chìm rồi không hề tu vi Tố Y thiếu niên.
Thiếu gia.
Nổi giận A Khải chợt tỉnh ngộ, muốn rách cả mí mắt mà quát.
A Di Đà Phật.
Vô niệm kinh niệm một tiếng niệm Phật, lập tức tay áo lớn bung lên, một vệt kim quang bình phong che ở rồi trước mặt thiếu niên, bảo vệ rồi thiếu niên gầy yếu thân thể. Cùng bạo địa năng lượng tiêu tan thiên địa, thiếu niên xoay người bình tĩnh mà nhìn vô niệm, nhàn nhạt nói, đệ tử thành tâm quy y đi, xin mời trụ trì vì là đệ tử quy y đi.
A Di Đà Phật.
Ngươi, thân có tuệ căn, Phật duyên thâm hậu, lại một lòng hướng về Phật, thực tại hiếm thấy, cái kia lão nạp liền thay ta Phật, độ ngươi nhập môn.
Vô niệm chủ trì trang trọng địa nói đến.
Đa tạ chủ trì.
Thiếu niên hai tay tạo thành chữ thập, bình tĩnh mà gương mặt tuấn tú chi thượng, lộ ra rồi cực kỳ thành kính.
Thiếu gia không thể. A Khải cuốn quýt ngăn cản, quát mắng vô niệm, tấm ngốc, chớ có mê hoặc thiếu chủ nhà ta, chết đi cho ta.
Ngữ tất, A Khải nâng lên đầy đủ chân nguyên, đồng nhiên giết hướng về vô niệm thiền sư.
Chương 209, chuẩn bị cuối cùng ngốc tặc, nhận lấy cái chết.
A Khải nổi lên mà lên, đồng nhiên giết hướng về vô niệm thiền sư.
A Di Đà Phật.
Vô niệm thiền sư khinh niệm Phật hảo, lập tức hai tay tạo thành chữ thập, quanh thân Phật nguyên đồng nhiên rung động, chỉ thấy một đóa hoa sen vàng sáng sủa phóng ra, chín màu Phật hoa, trong nháy mắt xoát hướng về đồng nhiên đánh tới A Khải.
A.
Bị sáng thế Phật hoa chính diện bắn trúng, A Khải kêu thảm một tiếng, ngã vào mấy mét ở ngoài, lúc này thấy hồng.
Lập tức A Khải một cái cá chép nhảy, vươn mình mà lên, nhìn trước mắt từ mi thiện mục vô niệm thiền sư, A Khải hung hăng nói, con lựa chọn, mối thù hôm nay, Mộ Dung Khải nhớ rồi, tương lai ổn thỏa đòi lại.
Tiếp theo bắt lấy A Khải vừa nhìn về phía rồi vô niệm thiền sư bên cạnh thiếu niên, thiếu gia ngươi ở đây thật tốt chờ, A Khải nhất định sẽ trở lại đón tiếp ngươi.
Dứt tiếng, A Khải bọn người ước lên bức tường, phi thân rời đi rồi thiền viện.
Hắn đã đi rồi, ngươi có thể thả ra lão nạp rồi.
A Khải rời đi sau khi, vô niệm cúi đầu, nhìn về phía có thể thiếu niên bên cạnh, thờ ơ nói,
chủ trì, mời làm ta quy y đi.
Thiếu niên buông ra rồi nắm lấy vô niệm thiền sư và áo tay nhỏ, xoay người nhìn về phía vô niệm.
Ngươi, lục căn chưa hết, vẫn là lại thanh tu một thời gian đi.
Vô niệm thiền sư không mặn không nhạt địa từ chối rồi thiếu niên tình cầu.
Thiếu niên mặt không hề cảm xúc địa nhìn chăm chú từ mi thiện mục lao thiền sư, thuận theo địa gật gật đầu, ta.
Rõ ràng rồi.
Lập tức thiếu niên xoay người đi vào rồi đại hùng bảo điện.
A Di Đà Phật.
Vô niệm thiền sư lần thứ hai thành kính niệm một cái Phật hiệu, xoay người đi vào rồi kinh đường.
Một bên khác, bị thương nặng A Khải, lão đảo địa trốn vào rồi núi rừng. Hắn không có chú ý tới dưới chân đá vụn, một cái lảo đảo, lăn xuống núi ngay, thương càng thêm thương A Khải, khẽ xỉu rồi ở dưới chân núi cỏ dại từ bên trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trên người chịu nhiệm vụ đệ tử tinh anh môn mang theo thư mời dồn dập cách sơn, cố gắng càng nhanh càng tốt, hướng về từng người chỗ cần đến chạy đi.
Ngày nay một lòng, Cổ Hiên xin phép qua sư tôn Nôn Thiếu Du sau khi, cũng đội vã đuổi xuống cực đạo phòng, đi hoàn thành Nôn Thiếu Du giao cho nhiệm vụ của hắn.
Cổ Hiên một đường chạy gấp, chạy tới rồi chỗ cần đến, cực đạo lớp học.
Lớp học trước cửa, Cổ Hiên móc ra rồi thân phận của chính mình bài, đưa cho rồi trước mặt thủ vệ học sinh, khách khí nói rằng, ta là Ngôn trưởng lao dưới trướng đệ tử chân truyền Cổ Hiên, có việc cầu kiến lớp học chủ sự, tính xin thông báo.
Thủ vệ học sinh nghiêm túc xác định rồi thân phận của Cổ Hiên sau khi, đúng mực địa trả lời một câu, Cổ chân truyền mời đợi, học sinh này liền đi thông báo chủ sự.
Lập tức đội vã chạy tới tiến vào lớp học, đi vào thông báo.
Nhìn vị này học sinh bóng lưng, Cổ Hiên ám thầm nghĩ, tuy không biết người này tiền phú làm sao, nhưng chỉ bằng hắn này đúng mực địa tâm tính, tất có thể thông qua thử thách.
Chỉ chốc lát sau, lớp học chủ sự đội vã tới rồi, cung kính nói, xin chào Cổ chân truyền.
Chủ sự không cần đa lễ.
Cổ Hiên đưa tay nâng dậy rồi lớp học chủ sự.
Lớp học chủ sự thấy Cổ Hiên như vậy bình dị gần gũi, căng thẳng thần kinh cũng được rồi thư giãn, vội vã mời Cổ Hiên đi vào.
Cổ chân truyền, mau theo ta đi vào đi.
Kính xin chủ sự dẫn đường.
Cổ Hiên cười nói, ha ha, ngươi xem ta. Lớp học chủ sự lúng túng cười cợt, vội vã tiến lên dẫn đường, Cổ Chân Truyền, xin mời. Cổ Hiên gật gật đầu, đuổi tới rồi chủ sự bước chân. Bất quá, đi ngang qua vừa mới vị kia học sinh trước người thời gian, Cổ Hiên dừng lại rồi bước chân, xoay người nhìn về phía rồi vị này học sinh, xin hỏi, ngươi tên là gì?
Học sinh, Quân Kiếu Phong.
Quân Kiếu Phong đúng mực địa đáp.
Quân Kiếu Phong,
nhớ kỹ, ta tên Cổ Hiên, hy vọng có thể ở cực đạo đỉnh núi gặp ngươi lần nữa. Cổ Hiên cười nói. Quân Kiếu Phong tự nhiên biết Cổ Hiên trong lời nói ý tứ, hắn tự tin địa cười cợt, sẽ không để cho Cổ Chân Truyền đợi lâu.
Được.
Cổ Hiên tán thưởng địa vỗ vỗ Quân Kiếu Phong vai. Cổ Chân Truyền, ngài không phải có việc gấp sao? Chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Lớp học chủ sự không đúng lúc nghi địa đánh gây rồi hai người ánh mắt giao lưu.
Chủ sự, xin mời dẫn đường.
Cổ Hiên thu hồi ánh mắt, cười nhìn lớp học chủ sự.
Cổ Chân Truyền, xin mời đi theo ta.
Chủ sự nét miệng nở nụ cười, cung kính mà dẫn Cổ Hiên tiến vào lớp học. Trong học đường, lớp học chủ sự vừa dẫn lộ, vừa hỏi Cổ Hiên, Cổ Chân Truyền, không biết ngài lần này đến đây lớp học có gì phân phó à?
Cổ mỗi lần xuống núi này, là đến truyền đạt sư tổ khẩu dụ.
Cổ Hiên nghiêm mặt nói. Lớp học chủ sự vốn là cá nhân tinh, trong nháy mắt liền rõ ràng hiểu rõ Cổ Hiên trong lời nói tâm ý, hắn thăm dò địa hỏi Cổ Hiên, tông chủ khẩu dụ, lẽ nào là tông môn chuẩn bị khai sơn thu đồ đệ rồi?
Cổ Hiên gật đầu cười, chủ sự, đoán không sai, thật là việc này.
Không biết khai sơn đại điển vào lúc nào cử hành?
Lớp học chủ sự kế tục hỏi.
Sau 40 ngày, cũng chính là hạ tháng sau sơ 8.
Cổ Hiên nói.
Ồ,
Cổ Hiên đại ca.
Đang lúc này, một tiếng thét kinh hãi đánh gây rồi hai người trò chuyện.
Nghe tiếng, Cổ Hiên lập tức xoay người nhìn lên, phía sau đứng cô gái kia, không đúng là mình hồn khiên mộng nhiễu người sao?
Vánh oánh.
Cổ Hiên kích động hắn thiếu nữ tên, lập tức lắc mình đi tới thiếu nữ trước mặt.
Ngươi ở đây sinh hoạt đã quen thuộc chưa?
Cổ Hiên ấp a ấp úng địa hỏi thiếu nữ.
Ta ở đây sinh hoạt rất vui vẻ.
Thiếu nữ cúi đầu, nhẹ giọng đáp.
Ừm.
Không khí trong nháy mắt đọc lại rồi, hai người cũng không biết nên nói cái gì.
Cổ Chân Truyền, ngài nhận thức cô bé này?
Lớp học chủ sự cười đánh vỡ rồi lúng túng trầm mặc.
Hừm, nàng là em gái của ta.
Cổ Hiên cười khăn nói.
Lớp học chủ sự đương nhiên không tin Cổ Hiên, hắn khẽ mỉm cười. Như vậy, vậy ta liền đại quay rối ngài hai minh muội ôn chuyện, ta này liền đi đem khai sơn thu đồ đệ hạ tin tức báo cho trong học đường các học sinh.
Không cần rồi, đây là gia sư giao cùng nhiệm vụ của ta, lẽ ra nên do ta hoàn thành, ta nghĩ Ánh Ánh cũng sẽ không để tâm chứ.
Cổ Hiên nghiêm mặt nói.
Nguyên Ánh Ánh gật gật đầu, nhẹ giọng nói.
Hừm, Cổ Hiên đại ca, ngươi vẫn là trước tiên đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi.
Ha ha, nếu như vậy, vậy ta liền đi triệu tập học sinh rồi, Cổ Chân Truyền xin mời đi theo ta.
Lớp học chủ sự lúng túng cười cợt, lập tức bắt chuyện Cổ Hiên cùng hắn vừa đến rồi lớp học quảng trường.
Sau khi lớp học chủ sự triệu tập rồi hết thảy học sinh, hướng về bọn họ giới thiệu rồi Cổ Hiên, tiếp theo ở các đệ tử hâm mộ trong ánh mắt, Cổ Hiên tuyên bố rồi cực đạo sắp lần thứ 2 khai sơn thu đồ đệ tin tức.
Nghe vậy, các học sinh sững sờ một chút, theo mặc dù là vui vẻ ra mặt, bất quá bọn hắn vẫn là mau chóng đè xuống rồi sự hoan hỉ trong lòng, nghiêm túc chờ Cổ Hiên đón lấy dặn dò. Thấy các học sinh biểu hiện như thế, Cổ Hiên khẽ gật đầu một cái, lập tức hắn lại tuyên bố một chút chú ý sự hạng, lúc này mới tuyên bố hiểu rõ tán. Các học sinh hướng về Cổ Hiên nói cảm ơn sau khi, ngay ngắn có thứ tự địa rời đi rồi quảng trường. Chờ các học sinh sau khi rời đi, Cổ Hiên cũng rời đi rồi quảng trường tìm tới rồi Nguyên Oánh Oánh, từ trong lồng ngực móc ra rồi cái đĩa dịch cân tẩy tùy đan bình ngọc, đưa cho rồi thiếu nữ, đây là dịch kinh tẩy tùy đan, có thể khử nơi thân thể bên trong tạp chất, khiến người dường như thoát thai hoán cốt giống như vậy, bất quá nó khuyết điểm duy nhất chính là, sau khi ăn vào, người sẽ rất thống khổ.
Cổ Hiên đại ca, cảm tạ ngươi.
Thiếu nữ không có từ chối, đưa tay đón nhận rồi Cổ Hiên truyền đạt bình thuốc, bởi vì nàng biết, muốn cùng Cổ Hiên đi tới đồng thời, nhất định phải muốn thông qua thí luyện.
Ta phải về sân rồi, ngươi cẩn thận cố lên.
Cổ Hiên lưu luyến không rời nói.
Ừm.
Thiếu nữ cúi đầu, nhẹ giọng đáp.
Gặp lại.
Cổ Hiên nhẹ nhàng nói biệt, lập tức xoay người rời đi rồi lớp học.
Cổ Hiên đại ca.
Thiếu nữ nhìn Cổ Hiên đi xa bóng lưng, chăm chú nặng nặng trong tay bình ngọc, xoay người trở lại rồi chính mình phòng. 40 ngày đảo mắt đã qua 37 ngày, thu được thư mời trưởng môn dồn dập cố gắng càng nhanh càng tốt địa chạy tới rồi cực đạo tân thành, chỉ là không có Chu Mộc Vũ cho phép, bọn họ không dám xông vào cực đạo phòng, chỉ được tạm cư ở trong thành khách sạn, chờ Chu Mộc Vũ tiếp kiến. Chương 210, Bắc Địa cực đạo đều ở nơi này đợi 5 ngày rồi, Chu tông chủ làm sao còn không xuất quan? Hắn có thể hay không là đang thăm dò chúng ta a?
Một vị trẻ tuổi thầm nói.
Mù nói thầm cái gì, mới đợi 5 ngày mà thôi, ngươi cũng không cảm thấy ngại oán giận? Nhân ra những kia đợi 10 ngày nửa tháng đều vẫn không có oán giận đây. Ngồi cùng bàn một ông lao ghét bỏ nói.
Ai, ta này không phải tùy tiện nói một chút mà, ngươi này nhiều như vậy làm gì a?
Người trẻ tuổi lúng túng cười nói.
Ngươi nha, tốt nhất quản thật tốt miệng mình, ngươi chết rồi không quan trọng, không muốn liên lụy rồi tông môn ông lão nghiêm túc nhắc nhở.
Sư thúc nói đúng lắm, đệ tử biết rồi.
Người trẻ tuổi ngượng ngùng cười nói.
Thử.
Ông lão lanh lên, quay đầu đi, không lại phản ứng người này.
Lúc này, cực đạo trong tông, Tuân Liệt cung kính mà đứng ở khí trước cửa phòng, hỏi do chính mình sư tôn.
Sư tôn, các thế lực lớn đại biểu đã lục tục địa đến cực đạo tân thành, ngài có hay không muốn tiếp thấy bọn họ?
Dứt tiếng, chỉ nghe quạt kẹt một tiếng, khí phòng cửa phòng ầm ầm mở ra, Chu Mộc Vũ chậm rãi đạp ra ngoài phòng. Chu Mộc Vũ đi tới Tuân Liệt trước mặt, vung tay lên, ném cho rồi Tuân Liệt một cái đen kịt như mực địa viên cầu.
Tiểu Liệt, liền do ngươi cùng Thiếu Du cùng đi vào lĩnh bọn họ lên núi đi.
Đệ tử tuân mệnh.
Tuân Liệt thu cẩn thận viên cầu, xoay người rời đi.
vẫn còn có một chút thời gian, trước tiên đi thu dọn một phen. Dứt tiếng, Chu Mộc Vũ hóa thành một đạo tàn ảnh, vội vã trở lại rồi chính mình phòng ngủ. Sau nửa canh giờ, Tuân Liệt, Nôn Thiếu Du hai người vội vã hạ sơn, đi tới rồi trong thành khách sạn. Là Tuân trưởng lão cùng Nôn trưởng lão a. Hai người đạp xuống tiến vào khách sạn, bên trong khách sạn lập tức sôi trào lên. Các vị, gia sư dĩ nhiên xuất quan, mời theo ta hai người lên núi đi. Tuân Liệt khách khí hướng về mọi người nói. Chu tông chủ xuất quan, thực sự là thật đáng mừng, kính xin hai vị trưởng lão dẫn đường. Cung Sầu cười nói. Tuân Liệt hai người gật gật đầu, lập tức dẫn mọi người hướng về ngoài thành Cực Đạo Phong bước đi. Đoàn người ra khỏi thành, đi tới rồi Cực Đạo chân núi bên dưới, Tuân Liệt dừng chân lại, từ trong lồng ngực lấy ra rồi Chu Mộc Vũ giao cho hắn viên cầu, đem tự thân chân nguyên rót vào trong đó, đen thui viên cầu nhất thời hào quang chói lọi, ở ánh sáng chiếu rọi bên dưới, trước mắt tiên vụ mông lung hình ảnh đốn như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc bình thường cấp tốc tiêu tan, một cái con đường lên trời thình lình hiện hiện ở trước mắt mọi người. Có thể phá hết thiên hạ vạn trận phá trận châu. Không nghĩ tới Tuân trưởng lão lại có cơ này kỳ vật. Thực sự là tiện sát người bên ngoài a. Cung Sầu cười nói. Thấy đại trận tiêu tan, Tuân Liệt thu hồi rồi treo ở giữa không trung phá trận châu, nghiêm mặt nói, cung trưởng lão nói dẫn rồi, Tuân Mộ có tài cán gì có thể chiếm cứ vật ấy, này phá trận châu bất quá là gia sư tạm thời thác Tuân Mộ bảo quản mà thôi. Được rồi đại gia mau theo ta hai người lên núi đi, không phải vậy đại trận khôi phục, nhưng là phiền phức rồi. Ngữ tất, Tuân Liệt hai người liền quay đầu bước lên rồi lên núi con đường. Mọi người thấy thế vội vã đi theo hai người phía sau, bước lên rồi đi về Cực Đạo con đường lên trời. Trải qua rồi ra sức leo, mọi người rốt cục ở đại trận khôi phục trước, đến rồi Cực Đạo sơn môn, nhìn trước mắt nguy nga hùng tráng sơn môn, mọi người tại đây đều lộ ra rồi một tia vẻ kinh ngạc, bao quát 3 năm trước đặt chân qua Cực Đạo sơn môn Cung Sầu. Nhưng vào lúc này, một cơn gió mát kéo tới, đã thấy Chu Mộc Vũ đạp phong mà tới. Được lắm Cực Đạo chi chủ, một bộ bạch tí còn trắng hơn tuyết, hai mắt lưu quang chiếu tinh hàn. Trên người chịu ba thước thanh phong kiếm, phùng phong ngự vũ trích tiên người. Chu Mộc Vũ chân đạp hư không, chậm rãi rơi vào rồi sơn môn trước, cười khẽ nhìn mọi người chư vị có thể thưởng quang đặt chân Cực Đạo tông, Chu Mộ cảm kích khôn cùng. Chu tông chủ ngài quá khiêm tốn rồi, có thể đạp lâm quý tông là chúng ta lớn lao vinh hạnh. Ta, a, cung trưởng lão, người ta đều là người quen cũ rồi, lời khách sáo liền không nên nói nữa rồi. Chu Mộc Vũ cười nói. Ê, Chu tông chủ nói chính là. Cung Sầu cười khăn nói. Chu Mộc Vũ cười cợt, lập tức hướng về mọi người phát sinh rồi mời, chư vị một đường cực khổ rồi, mau theo vào cửa thưởng trà nghỉ ngơi. Đa tạ Chu tông chủ. Mọi người vội vàng nói tạ. Tiểu Liệt, Thiếu Du dẫn đường. Chu Mộc Vũ dặn dò hai vị đệ tử. Phải. Hai người vội vàng đáp. Lập tức cùng Chu Mộc Vũ cùng dẫn mọi người bước vào rồi sơn môn. Cực Đạo tông quả nhiên là nhân gian tiên cảnh a. Tư Đồ Khuynh Thành thở dài nói. Tư Đồ các chủ quá khen. Chu Mộc Vũ cười nói. Nào có quá khen, Khuynh Thành là một cái thực sự người, thật tốt chính là được, yêu thích chính là yêu thích, tuyệt không quanh co lòng vòng. Ngữ tất, Tư Đồ Khuynh Thành trong mắt chứa thu thủy, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Chu Mộc Vũ. Ê! Chu Mộc Vũ nhất thời nghẹn lời. Sư tôn, phòng tiếp khách đến rồi. Nôn Thiếu Du cơ trí vì là chính mình sư tôn giải bày. Nghe vậy, Chu Mộc Vũ âm thầm vì là Nôn Thiếu Du điểm rồi một cái tán, lập tức nghiêm mặt nói, "Chư vị, mau theo Chu Mộ đến trong phòng tiếp khách nghỉ ngơi đi, chờ dùng qua bữa trưa, Chu Mộ liền dẫn linh chư vị tham quan Cực Đạo." Ngữ tất, Chu Mộc Vũ liền dẫn mọi người bước vào rồi phòng tiếp khách. "Nôn trưởng lão, ngươi cũng thật là giữ gìn nhà ngươi sư tôn a." Tư Đồ Khuynh Thành một mặt bất mãn mà nhìn một chút Nôn Thiếu Du. "Khà khà, giống như vậy." Nôn Thiếu Du cười khàn nói. "Hừ." Tư Đồ Khuynh Thành tiểu rên một tiếng, xoay người tiến vào phòng tiếp khách. "Sư tôn a, đệ tử chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy rồi." Nhìn Tư Đồ Khuynh Thành bóng lưng, Nôn Thiếu Du yên lặng vì là Chu Mộc Vũ cầu khẩn. Bên trong phòng tiếp khách, mọi người không được cấp Chu Mộc Vũ quán mật thủy, lấy lòng Chu Mộc Vũ, đối mặt nhiệt tình mọi người, Chu Mộc Vũ chỉ cảm thấy đau cả đầu, không dễ dàng cầm cự đến rồi giữa trưa thời khắc, Chu Mộc Vũ đội vã mời mọi người đi tới thực đường dùng cơm. Mọi người vui vẻ tiếp nhận rồi Chu Mộc Vũ mời, cùng Chu Mộc Vũ cùng đi tới Cực Đạo thực đường. Lúc này, chính là dùng cơm đỉnh cao kỳ, nhưng trong phòng ăn nhưng không hề có một chút tạp thanh, xếp hàng yên tĩnh xếp hàng, dùng cơm yên tĩnh dùng cơm, không có nhân châu đầu ghé thai, không có nhân chuyện cười đùa giỡn. Hết thể đều là như vậy hòa thuận. Thấy Chu Mộc Vũ mọi người đến, xếp hàng đệ tử vội vàng hành lễ, mà dùng cơm đệ tử sát thực không có như thế, mà là nuốt xuống vào trong miệng cơm nước, lúc này mới đứng dậy hướng về Chu Mộc Vũ mọi người hành lễ. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, lập tức liền dẫn mọi người lên lầu 2, các đệ tử nhìn theo Chu Mộc Vũ mọi người sau khi rời đi, lúc này mới kế tục mua món ăn, dùng cơm. Thực đường lầu 2, mọi người dồn dập cảm thán Cực Đạo đệ tử cao tố chất, lần này Chu Mộc Vũ không có lại khiêm tốn, vui vẻ tiếp nhận rồi mọi người than thở. Dùng qua cơm trưa, Chu Mộc Vũ liền dẫn mọi người tham quan tông môn, bất quá Cực Đạo nhưng là quá lớn, một cái buổi chiều cũng chỉ tham quan rồi 1/3. Mắt thấy màn đêm buông xuống, Chu Mộc Vũ mang theo mọi người trở về rồi thực đường, thưởng dụng một trận thanh đạm dinh dưỡng bữa tối sau khi, Chu Mộc Vũ tự mình mang theo mọi người tới đến rồi phòng khách, chờ mọi người ở lại sau khi, Chu Mộc Vũ mới trở lại rồi chính mình phòng ngủ. Thời gian sau này, Chu Mộc Vũ kế tục nhiệt tình khu vực mọi người tham quan chính mình tông môn, đồng thời vô ý trong lúc đó biểu lộ rồi thực lực bản thân, sâu sắc làm kinh sợ rồi tất cả mọi người, làm cho bắc địa mọi người đối với Chu Mộc Vũ cùng Cực Đạo tông không dám tiếp tục ôm nửa điểm địch ý bóng đêm giáng lâm. Dù qua bữa tối sau mọi người vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, dồn dập cáo biệt rồi Chu Mộc Vũ, trở lại rồi phòng khách, Chu Mộc Vũ nhìn theo mọi người rời đi, sau khi trở lại rồi chính mình phòng ngủ. Chu Mộc Vũ vừa mới đóng cửa phòng, liền thu được rồi hệ thống nhắc nhở,
bởi Bắc Địa các thế lực lớn người chủ trì đối với ký chủ cùng với ký chủ tông môn biểu thị tâm phục khẩu phục, vì lẽ đó hệ thống phán định, ký chủ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ chi 3, nhất thống Bắc Địa. Chúc mừng ký chủ hoàn thành rồi chủ tuyến nhiệm vụ chi 3, nhất thống Bắc Địa, thu được xưng hào Bắc Địa Võ Lâm Thánh Địa, hoạch được thưởng như sau, xin mời cha thu. Lúc này, Chu Mục Vũ vẻ mặt chi thượng rốt cục nở một nụ cười, rốt cục hoàn thành cái này đòi mạng nhiệm vụ rồi. Chương 211, sát hạch bắt đầu dạng, dần dần tàn đi, mặt trời đỏ chậm rãi lộ ra nửa tấm dung nhan, tự ế thẹn thiếu nữ, lặng lẽ nhìn xuống tốt đẹp Bắc Địa. Cực đạo trong học đường, sắp sửa tham gia nhập môn sát hạch các học sinh dồn dập đứng dậy đi ra rồi lớp học, kích động nhìn trước mắt cao vút trong mây cực đạo phong. Sau ngày hôm nay, ta cũng sẽ trở thành phía trên kia một thành viên. Lão cha, nhi tử sẽ không để cho ngài thất vọng. Cổ Hiên đại ca, ta nhất định trở về thông qua sát hạch. Nhất định. Nhưng vào lúc này, khoảng cách cực đạo tân ngoài thành mấy dặm ở ngoài trên sân đạo, ba vị thiếu niên chính ra sức địa hướng về cực đạo tân thành tới rồi. Bù bù. Tạ ca, Dương ca, ta không chạy nổi rồi, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Cuối cùng thiếu niên một cái lảo đảo, ngồi sập xuống đất, thở hổn hển, vẻ mặt điệu nói rằng: "Tiểu Giang, mau đứng lên, không thời gian nghỉ ngơi rồi, bỏ qua rồi năm nay, có thể lại muốn chờ đợi 3 năm a." Dương Húc lo lắng nói: "Giang Hạo Dương, ngươi nếu như cá đàn ông, ngã xuống thì đứng lên." Tạ Tiếu Trần cả giận nói: "Ta là ở không chạy nổi rồi, các ngươi đi cho đi, không cần phải để ý đến ta rồi." Giang Hạo Dương trong mắt chứa lệ còn nói: "Tiểu Giang, bị như vậy, mau đứng lên, chúng ta cùng đi." Dương Húc sốt ruột địa khuyên trưởng Giang Đại Hải Dương: "Không xong rồi, đã chạy rồi một đêm rồi, ta thực sự là không chạy nổi rồi, các ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến ta, mang theo ta cái kia một phần thật tốt cố lên đi." Giang Hạo Dương nức nở nói: "Chó má, chúng ta cùng tâu chạy đến, sao có thể bỏ lại ngươi mặc kệ." Tạ Tiếu Trần tức giận mắng một tiếng, lập tức tiến lên một cái vác lên rồi Giang Hạo Dương, lần thứ hai hướng về cực đạo tân thành chạy đi. Thấy tình hình này, Dương Húc trong mắt lóe ra một tia cảm động, liền vội vàng đuổi theo: "Tạ ca, ngươi mau thả hạ ta, như vậy ngươi sẽ không chịu nổi, mau thả hạ ta à, chính ta chạy." Nhìn đầu đầy mồ hôi Tạ Tiếu Trần, Giang Hạo Dương cầu khẩn nói: "Chó má, đừng tưởng rằng ngươi có thể giấu giếm được Dương Húc, liền có thể giấu giếm được Tạ Tiếu Trần. Đừng quên rồi ta nhưng là cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tiểu tử ngươi năng lực ta vẫn là biết đến. Nếu không có chịu đến rồi không thể nhẫn bị thương thống, ngươi sẽ xem thường từ bỏ. Còn có ngươi nếu gọi ta một tiếng Tạ ca, vậy ta này làm ca ca nhất định phải chăm sóc ngươi cái này làm đệ đệ, được rồi không cần nói chuyện rồi, miễn cho ta thể lực." Tạ Tiếu Trần nhẹ giọng nói: "Tạ ca." Giang Hạo Dương viền mắt lần thứ hai ướt tắt rồi: "Tiếu Trần, hiện tại do ngươi đến bối Tiểu Giang, một phút sau liền đến lượt ta đến bối." Dương Húc đuổi lên trước đến, đề nghị: "Không cần." Tạ Tiếu Trần không thể phụ chỉ nói: "Ngươi, đều lúc nào rồi? Ngươi còn thể hiện?" Dương Húc tức giận nói: "Dương Húc, thời gian không hơn nhiều, không thể lãng phí nữa rồi." Tạ Tiếu Trần nói: "Ngươi, ai?" Dương Húc than nhẹ một tiếng, không nói tiếp, để vì là Tạ Tiếu Trần tiết kiệm một chút thể lực. Thời gian một chút quá khứ, khoảng cách sát hoạch bắt đầu thời gian, không đủ một phút, mắt thấy cực đạo tân thành gần ngay trước mắt, Tạ Tiếu Trần cắn răng, tốc độ lại tăng lên nữa. Dương Húc phức tạp nhìn Tạ Tiếu Trần nhanh chóng đi bóng lưng, than nhẹ một tiếng, ra tốc đi theo. Lúc này, được Chu Mục Vũ chỉ thị Nôn Thiếu Du mang theo hai vị đệ tử đến cực đạo tân thành. Các đệ tử thấy Nôn Thiếu Du mang theo hai vị chân truyền đạp lâm, liền vội vàng hành lễ thăm hỏi: "Xin chào Nôn trưởng lão." "Miễn lễ." Nôn Thiếu Du khẽ cười nói: "Đa tạ Nôn trưởng lão." Các đệ tử vội vàng nói tạ. "Muốn tham gia sát hoạch người đều đến đông đủ rồi sao?" Nôn Thiếu Du hỏi. "Phải." "Cái kia." Ngay khi Nôn Thiếu Du chuẩn bị tuyên bố quy tắc thời khắc, ngoài cửa truyền đến rồi thanh âm lo lắng, ngắt lời hắn: "Chờ đã, còn có chúng ta." Dứt tiếng, ba cái rối bù thiếu niên vội vã vọt vào rồi trong thành. "Là bọn họ." Cổ Hiên kinh ngạc nói. "Không sai, Tạ Tiếu Trần ba người chính là ở Lạc Hà trấn cùng hắn từng có gặp mặt một lần ba người." "Ngươi biết chúng nó?" Nôn Thiếu Du nhẹ giọng hỏi Cổ Hiên. "Từng có gặp mặt một lần." Cổ Hiên như thực chất nói. "Ừm." Nôn Thiếu Du gật gật đầu, lập tức một cái bọn người vượt qua đến rồi ba người trước mặt. "Các ngươi cũng là tới tham gia sát hạch?" Nôn Thiếu Du hỏi. "Đúng." Tạ Tiếu Trần thở hồng hộc địa đáp. "Nhưng là bằng các ngươi hiện tại này trạng thái e sợ rất khó thông qua sát hạch, không bằng đợi thêm 3 năm đi, dù sao các ngươi còn trẻ." Nôn Thiếu Du khuyên đủ. "Trường lão, đa tạ ý tốt của ngài, mặc kệ khó hơn nữa chúng ta cũng phải thử một lần, không phải vậy chúng ta tiếc nuối cả đời." Dương Húc nói. "Thửng, tùy các ngươi." Nôn Thiếu Du nhàn nhạt gật gật đầu, lập tức hắn lấy bưng thai không kịp xét đánh chi thế, một tay tóm lấy rồi ngồi sập xuống đất Giang Hạo Dương. "Ngươi làm gì? Mau thả hắn ra." Tạ Tiếu Trần trợn lên giận dữ nhìn Nôn Thiếu Du. Nôn Thiếu Du cũng không có phản ứng Tạ Tiếu Trần, một phát bắt được Giang Hạo Dương đùi phải, khổng lồ chân nguyên dọc theo thiếu niên bàn chân huyệt vị rót vào thiếu niên trong cơ thể. "A." Giang Hạo Dương đau đến đầu đầy mồ hôi, không được kêu thảm thiết. "Ngươi mau thả hắn ra." Tạ Tiếu Trần muốn rách cả mí mắt, tràn đầy cáo bẩn khuôn mặt nhỏ có vẻ đặc biệt dữ tợn. Nôn Thiếu Du như trước không có để ý tới hắn, vẫn cứ giằng vật bị hắn chảo ở trên tay Giang Hạo Dương. "Ngươi, ta liều mạng với ngươi rồi." Tạ Tiếu Trần hét lớn một tiếng, chuẩn bị nhằm phía Nôn Thiếu Du. "Tiếu Trần, không thể." Bên cạnh Dương Húc lập tức nắm lấy rồi nổi giận Tạ Tiếu Trần. "Dương Húc, ngươi thả ra ta." Tạ Tiếu Trần căm tức Dương Húc. Đang lúc này, Cổ Hiên đi tới rồi Tạ Tiếu Trần trước mặt, nghiêm mặt nói: "Ngươi không cần lo lắng, sư tôn chỉ là ở vì thiếu niên này chữa thương mà thôi, ngươi không muốn để cho hắn sau đó hạ xuống tàn tật đi." "Ta..." Tạ Tiếu Trần này mới lấy lại tinh thần thần đến, hắn vội vã quay đầu nhìn về phía rồi Giang Hạo Dương, phát hiện Giang Hạo Dương quả nhưng đã đình chỉ rồi kêu thảm thiết, liền trói chặt lông mày, cũng chậm rãi giang ra. Chỉ chốc lát sau, Nôn Thiếu Du nạp nguyên nhập thể, thả xuống rồi Giang Hạo Dương, nhẹ giọng nói, lại đi đi thử xem. Giang Hạo Dương thuận theo địa đi rồi đi, phát hiện mình chân dĩ nhiên không một chút nào đau đớn, lập tức hắn lại nhảy nhảy, lần này thật đến xác định chân của mình không sao rồi, hắn lập tức hướng về Nôn Thiếu Du nói cảm ơn, nhiều tạ trưởng lão, nhiều tạ trưởng lão. Việc nhỏ một việc, không đáng gì. Nôn Thiếu Du cười nói, trưởng lão, xin lỗi, là ta lô mang rồi, chỗ đắc tội, kính xin ngài cố gắng tha thứ. Tạ Tiếu Trần thành khẩn hướng về Nôn Thiếu Du đạo rồi lời xin lỗi. Quan tâm sẽ bị loạn, nhân chi thường tình, không cái gì. Nôn Thiếu Du nói. Nói tới chỗ này, Nôn Thiếu Du dừng một chút, lại lần thứ hai nhìn về phía Tạ Tiếu Trần, thiếu niên, đưa ngươi bốn chữ, cứng thì dễ gãy. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Ngữ tất, Nôn Thiếu Du xoay người trở lại rồi tại chỗ. Cứng thì dễ gãy. Tạ Tiếu Trần nhìn Nôn Thiếu Du, yên lặng mà ghi nhớ bốn chữ này, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Các vị, tiếp đó, bản trưởng lão liền tuyên bố hôm nay sát hạch nội dung. Nôn Thiếu Du lời vừa ra khỏi miệng, phía dưới đệ tử lập tức đánh tới hoàn toàn tinh lực, chăm chú nghe Nôn Thiếu Du lời kế tiếp. Sát hạch rất đơn giản, số 1, tuổi tác, vượt quá 16 tròn tuổi xin mời tự động rời đi. Nôn Thiếu Du dứt tiếng, chỉ thấy tham gia sát hạch trong đám người rối loạn tương mừng, không ít người địa nhìn ngó bốn phía, cuối cùng cắn răng rời đi rồi đoàn người, đương nhiên cũng có người mang trong lòng nhiều thân, lặng lẽ lưu lại. Những người này tự nhiên không có tránh được Nôn Thiếu Du mí mắt, hắn âm thầm nở nụ cười, kế tục tuyên bố sát hạch nội dung, thứ hai, chính là ở hai canh giờ bên trong, thông qua ta phía sau cực đạo phòng, đến sân môn, tông chủ sẽ đích thân ở sơn môn nên tiếp thông qua sát hạch chi nhân. Chương 212, chân chính sát hạch các ngươi nghe rõ ràng bản trưởng lão rồi sao? Nôn Thiếu Du mặt không chút thay đổi nói, nghe rõ ràng rồi. Các học sinh kích động đáp lại nói, nghe vậy, Nôn Thiếu Du gật đầu cười, lập tức nghiêm mặt nói, sát hạch chính thức bắt đầu, các ngươi, lên núi đi. Ngữ tất, Nôn Thiếu Du lui qua một bên, vì là tham gia sát hạch các học sinh nhường ra rồi con đường. Đa tạ Nôn trưởng lão a. Các học sinh hướng về Nôn Thiếu Du nói tiếng cảm ơn, lập tức tràn đầy phấn khởi địa bước ra đến cực đạo tân thành, hướng về cực đạo phong chạy đi. Tham gia sát hạch các học sinh cấp tốc chạy tới rồi cực đạo phong trước. Nhìn trước mắt mây mù nhiễu, tiên khí phồn thịnh cực đạo phong, các học sinh vừa hưng phấn, vừa sốt sáng, quay đầu chung quanh, thấy không có người đồng ý làm gương cho binh sĩ, cũng cô nén trong lòng rung động, không nhúc nhích thân vào trận. Giang Hạo Dương thấy mọi người nghỉ chân cực đạo phong trước, liền nhìn về phía rồi bên người hai người, Tạ ca, Dương ca, không bằng chúng ta đi trước một bước. Tiểu Giang, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Chúng ta không đội này nhất thời. Dương Húc kéo lại rồi Giang Hạo Dương ống tay áo, nhắc nhở. Có thể. Giang Hạo Dương ấp a ấp cùng nói. Thử. Tạ Tiếu Trần lánh rên, trực tiếp bỏ ra rồi đoàn người, một cước bước vào rồi lại trận. Tiếu Trần, ai? Dương Húc chỉ cảm thấy một trận tâm lý. Dương ca, Tạ ca đã đi vào rồi, chúng ta cũng đi thôi. Giang Hạo Dương ngẩng đầu nhìn Dương Húc, nhẹ giọng nói. Đi thôi. Dương Húc bất đắc dĩ nói. Ừm. Giang Hạo Dương mừng rỡ gật gật đầu, lập tức như một làn khói thoan đến rồi đoàn người trước, vui sướng nhảy vào rồi trong mây mù. Tiểu Giang. Dương Húc lắc lắc đầu, cũng một cước bước vào rồi lại trận. Quân Khiếu Phong thấy ba người sau khi tiến vào, đại trận cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường, khẽ gật đầu. Một cước bước vào rồi lại trận. Sư tôn, hắn chính là đệ tử trước đề cập tới Quân Khiếu Phong. Cổ Hiên lặng lẽ ở Nôn Thiếu Du bên thai nhắc nhở. Tự tin, thận trọng, hơn nữa tu vi cũng không kém, quả nhiên là mầm mống tốt. Nôn Thiếu Du nhẹ giọng nói. Đúng đấy, đệ tử cũng cho là như thế. Nôn Thiếu Du cười nói. Ngữ tất, Cổ Hiên thu hồi rồi nụ cười quay đầu nhìn về phía rồi người trước mắt quần. Lúc này, Nguyên Ánh Ánh cái kia nóng lòng muốn thử bóng người vừa bật ánh vào trong mắt hắn. Hắn lặng lẽ liếc nhìn phiêu chính mình sư tôn, thấy chính mình sư tôn chính đang chăm chú cái khác học sinh, liền lặng lẽ cấp Nguyên Ánh Ánh truyền âm. Nguyên Ánh, không cần căng thẳng, sát hạch không như trong tưởng tượng như vậy khó. Cố lên. Trong lòng vang lên rồi Cổ Hiên âm thanh, Nguyên Ánh Ánh liền vội vàng xoay người, hướng về phía dưới chân núi Cổ Hiên, tàn nhẫn mà gật gật đầu, lập tức kiên định bước vào rồi bên trong đại trận. Thấy Nguyên Ánh Ánh kiên định bước vào rồi đại trận, Cổ Hiên khinh gật đầu cười. Lúc này, bên tai truyền đến rồi Nôn Thiếu Du thanh âm lạnh như băng, "Tiểu Hiên, trở về núi sau, tự động đến sư phụ nơi này đến lĩnh phạt." "Phải." Cổ Hiên cười khẽ đã biến thành cười khổ. Cực đạo phong hạ, quan sát các học sinh, dồn dập bước vào rồi đại trận, bắt đầu tham gia sát hoạch. "Ha ha ha, đến tiên thiếu gia ta rồi." Một vị hoa phục thanh niên thu cẩn thận rồi trong tay quả giấy, mừng rỡ hướng về đại trận hắn đi. Nhưng vào đúng lúc này, dị tượng phát sinh rồi, đại trận lưu quang lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp đem hoa phục thanh niên bắn bay mấy mét. Chuyện gì xảy ra? Các học sinh nghi hoặc mà nhìn hoa phục thanh nhìn cái gì vậy, thiếu gia ta chỉ là dẫm đến rồi hòn đá nhỏ, trượt một dao mà thôi. Mau tránh ra, thiếu gia ta còn muốn tham gia sát hạch đây. Hoa phục thanh niên vươn mình mà lên, căm tức học sinh chung quanh. Các học sinh cô nén cười, vì hắn nhường đường ra. Hoa phục thanh niên vỗ phủi bụi trên người, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới đại trận trước, bồi hồi rồi mấy lần. Hoa phục thanh niên cắn răng, ta liền không tin, thật sự có tà môn như vậy. Lập tức hoa phục thanh niên ánh mắt dùng mình, đột nhiên nhằm phía trước mắt đại trận. Ai u? Một tiếng gào lên đau đớn, hoa phục thanh niên lần thứ hai bị đẩy lùi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn sẽ bị đại trận bài xích? Một học sinh nghi ngờ nói. Có thể hay không là đại trận xảy ra vấn đề gì? Một người trình bày rồi quan điểm của chính mình. Làm sao có khả năng? Xem ta. Mập thiếu niên Nam Triệu Tề một mặt ngạo khí từ trong đám người ra, trực tiếp đi tới rồi đại trận trước, rỗi ra rồi hắn tiểu thô chân, nhẹ nhàng bước vào rồi trong trận. Thạch Phong Châu, nhớ kỹ đánh cuộc của chúng ta,
tiểu gia ta đi trước một bước. Nửa người vào trận Nam Triệu Tề đột nhiên quay đầu hét lên một tiếng, lập tức lắc mình tiến vào rồi lại trận. Nam bản tử, ta Thạch Phong Châu chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thạch Phong Châu ngạo khí mười phần địa đáp một tiếng, lập tức tiêu sái mà bước ra đoàn người, theo sát Nam Triệu Tề bước chân bước vào đại trận. Thạch ca, chờ ta cái này trọng tài a. Một tiếng thanh âm lo lắng hạ xuống, một vị học sinh đoàn người đông đúc, nhanh chóng vọt vào rồi lại trận. Mắt thấy ba người không trở ngại chút nào địa tiến vào rồi lại trận, hoa phục thanh niên thâm thụ đả kích, muốn rách cả mí mắt, khí lên quát lên. Hắc mạc, nhất định là hắc mạc. Nói mỏ, rõ ràng chính là trong lòng ngươi có quỷ, mới sẽ bị đại trận bài xích. Một vị học sinh phản bác. Ngươi. Hoa phục thanh niên vốn là trong lòng có quỷ, bị trước mắt học sinh vừa nói như thế, tự nhiên không có gì để nói. Hừ. Này học sinh lanh rên, kiêu ngạo địa từ hoa phục thanh niên trước mặt đi qua, không trở ngại chút nào địa bước vào rồi đại trận. Ngươi. Hoa phục thanh niên cắn răng, chuẩn bị lần thứ hai thử nghiệm. Lúc này, phía sau hắn chuyển đến rồi Ngôn Thiếu Du hở hững âm thanh, ngươi còn mang trong lòng Niêu Tân. Ta sai rồi. Ngôn Thiếu Du thành rồi đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, hoa phục thanh niên nghỉ chân, vô lực quỳ gối rồi đại trận trước. Ngôn trưởng lão. Các học sinh nghi hoặc mà nhìn đột nhiên dáng lâm Ngôn Thiếu Du. Bạn trưởng lão vừa mới ở trong thành giảng quá, bạn môn nhập môn sát hoạch chỉ tiếp thu 16 tuổi cùng với 16 tuổi trở xuống thiếu niên, này chính là hắn bị đại trận lý do cự tuyệt. Thoại đến đây, Ngôn Thiếu Du dừng một chút, quay đầu nhìn về phía rồi người ở bên cạnh quần, lạnh lùng nói, bạn trưởng lão biết, mang trong lòng may mắn giả khẳng định không ngừng hắn một cái, hiện tại, ra khỏi hàng, rời đi cực đạo tân thành. Dứt tiếng, mang trong lòng Liêu Tân sát hoạch giả hạ thấp rồi, một mặt tiếc nuối lui ra rồi đội ngũ. Chờ những người này sau khi rời đi, Ngôn Thiếu Du quay đầu nhìn về phía trước mắt học sinh, nhẹ giọng nói, sát hoạch tế tụ. Các học sinh gật gù, dành thời gian, bước vào rồi đại trận. Ai? Nhìn theo người cuối cùng vào trận, Ngôn Thiếu Du lắc lắc đầu, than nhẹ rồi một tiếng. Đứng yên một lúc lâu, Ngôn Thiếu Du xoay người bắt chuyện rồi chính mình đệ tử, Tình Lam, Tiểu Hiên, chúng ta trở về núi đi. Phải. Hai người theo tiếng đổi tới. Lúc này, cực đạo phong chi thượng, Chu Mộc Vũ cùng bắt chuyện mọi người tới đến rồi sơn môn ở ngoài. Ha ha ha, tình cảnh này lại để cho lão phu nghĩ đến rồi 3 năm trước a. Cung Sầu cười nói. Đúng đấy. Kinh cung trưởng lão như thế nhấc lên, Liễu Mộ cũng nhớ tới rồi tình cảnh lúc ấy. Lúc này, Ô Sơn phái trưởng môn Liễu Thanh lập tức đón nhận rồi đề tài. Lập tức hắn đi tới sơn môn trước, chỉ vào trên sơn nhang một đạo vết kiếm, hồi ức đạo, nhớ lúc đầu trưởng dương môn Lữ Minh Dương đột phá thiên thiên, tự cho là vô địch thiên hạ, càng tới cửa mưu toan nước hiếp Chu tông chủ, mà Chu tông chủ chính là ở đây ung dung chém giết rồi kẻ này, các ngươi xem, này đạo kiếm ngân liền chính là khi đó lưu lại, 3 năm qua đi rồi, mặt trên kiếm khí lại vẫn chưa tàn đi. Vết kiếm uy mà không nhiếp, kiếm khí ngưng tụ không tan, Chu tông chủ thật là thần nhân vậy. Một người thở dài nói, đó là Chu tông chủ kiếm kinh thiên người, chưa từng có ai nhất định sẽ trở thành ta Bắc Võ Lâm kiếm giả trong lòng một tòa thánh sơn. Được rồi, các vị lại như thế phủ xuống, Chu Mộ khả năng ngay cả mình là ai cũng không biết rồi. Chu Mộ Vũ khẽ cười nói, hơn nữa ngày hôm nay nhân vật chính cũng không phải Chu Mộ, mà là tham gia nhập môn sát hoạch người mới đệ tử, chúng ta vẫn là lặng lặng mà xem biểu hiện của bọn họ đi. Chu tông chủ nói chính là. Mọi người ngượng ngùng nở nụ cười, quay đầu nhìn về rồi núi rừng lối ra. Chương 213, thậm chí tiếp đây là nơi nào? Ta không phải ở tham gia sát hoạch tại sao trở lại rồi nơi này? Tạ Tiếu Trần nhìn trước mắt xa lạ tiểu viện, cùng với bên trong khu nhà nhỏ xa lạ chút lâu, không khỏi cảm thấy một tia nghi hoặc. Mặc kệ rồi, vẫn là vào xem một chút đi. Tạ Tiếu Trần nghỉ chân nửa khắc, cuối cùng quyết định tiến vào trong viện tìm tòi hư thực. Tạ Tiếu Trần mang theo tâm tình thấp thỏm bước vào rồi tiểu viện, giơ tay lên, vang lên rồi chút lâu cửa phòng. Không biết sao, Tạ Tiếu Trần không gõ một thoáng cửa phòng, liền giác đến nhịp tim đập của chính mình tăng nhanh một phần, một luồng không tên hạnh phúc cảm giác tập thượng tâm đầu. Quẹt kẹt một tiếng, phòng cửa khe khẽ mở ra, một vị thân mang tố y thiếu phụ xuất hiện ở Tạ Tiếu Trần trước mặt. Tạ Tiếu Trần giật nảy cả mình, trước mắt thiếu phụ này dĩ nhiên cùng Tiểu Nguyệt Nhi giống nhau đến 7 phần 0, lẽ nào? Tạ Tiếu Trần không dám nghĩ thêm nữa, lập tức hắn cắn răng, thăm dò điệu kêu một tiếng, "Tiểu Nguyệt Nhi, tướng công, ngươi thật đúng, con chúng ta đều sinh ra rồi, ngươi làm sao còn cứ gọi nhân gia nhũ danh a?" Có vẻ như Tiểu Nguyệt Nhi tố y thiếu phụ đỏ mặt, oán trách Tạ Tiếu Trần. "Tướng công, hài tử." Tạ Tiếu Trần mộng ở tướng công. "Tướng công, ngươi làm sao rồi? Không thoải mái sao?" Thấy Tạ Tiếu Trần một bộ thất thần chán nản dáng vẻ, thiếu phụ thân thiết hỏi, "Không có, không có." Tạ Tiếu Trần cười khăn nói. Tạ Tiếu Trần nói mình không có chuyện gì, thiếu phụ thở phào nhẹ nhõm, ẩn tình đưa tình mà nhìn Tạ Tiếu Trần, "Không, có là tốt rồi, ngươi nhưng là trong nhà của chúng ta chủ của ta cùng bảo bảo không thể mất đi ngươi." Nghe vậy, Tạ Tiếu Trần tâm bỗng nhiên run lên, hắn đem thiếu phụ ôm vào trong lòng, "Sẽ không, ta Tạ Tiếu Trần cả đời cũng không sẽ rời đi Nguyệt Nhi cùng bảo bảo." "Hừm, tướng công, Nguyệt Nhi cùng bảo bảo cũng không sẽ rời đi ngươi." Thiếu phụ đem vùi đầu ở Tạ Tiếu Trần trong lòng, hạnh phúc điệu nói đến. "Hừm, chúng ta toàn gia vĩnh viễn không chia cách." "Vĩnh viễn không chia cách." Một bên khác, đuổi đi vào Giang Hạo Dương nhưng nhìn thấy rồi khác một cảnh tượng, Tạ Tiếu Trần cùng Dương Húc đang cùng một áo đen người đẫm máu chém giết. Ba người chiến đấu cùng nhau, ngươi một đao, ta một chiêu kiếm, hắn một thương, đánh chính là khó hòa giải. "Tạ ca, Dương ca, cố lên a." Giang Hạo Dương nhìn ra nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được vì là hai người cố lên. Thế nhưng, mặc cho Giang Hạo Dương làm sao hò hét trợ uy, kích đấu ba người từ đầu đến cuối không có phản ứng hắn, hoặc là nói, vốn là không nhìn rồi sự tồn tại của hắn. "Dĩ nhiên không để ý tới ta, lẽ nào không có nghe thấy?" Vẫn là nói, đánh quá kịch liệt rồi. căn bản không thời gian để ý đến ta. Giang Hạo Dương tự đủ. Ba người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu. Lúc này, người mặc áo đen nắm lấy rồi một sơ hở một đao bổ ra rồi Dương Húc trong lòng bàn tay trường thương, lập tức thuận thế một cái trùng chém phách lui Tạ Tiếu Trần, lại thừa thế mà lên, một cái tiên chân, tầng tầng quét ở Dương Húc cùng lúc, Dương Húc tại chỗ phun máu ba lần, bay ngược 10 mét. Tạ ca, Dương ca. Giang Hạo Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng, cắn răng, đội vàng xuống tới, muốn ôm chặt người mặc áo đen, nhưng mà, ngoài ý muốn một màn, xuất hiện rồi, hắn dĩ nhiên có thể trực tiếp xuyên qua rồi người mặc áo đen. Giang Hạo Dương một cái lảo đảo, phó ngã trên mặt đất, bàn tay chảy ra đau đớn để hắn nhíu mày, nó cắn răng vươn mình mà lên, căm tức người mặc áo đen. Lúc này, hắn ngây người rồi, người mặc áo đen này, như thế nào cũng chính mình giống nhau như lúc. Cũng trong lúc đó, đặt vào trong trận quân khiếu phong cũng rơi vào trong ảo cảnh. Trước mắt, xuất hiện rồi quân khiếu phong thì hình ảnh, phụ thân cùng người quyết đấu, bị thương nặng, tu vi hoàn toàn biến mất, mẫu thân trong cơn tức giận, bỏ lại rồi hai cha con, tái giá người khác, đi xa tha hương. Mẫu thân đi rồi, phụ thân suốt ngày say rượu, một tí liền bất tỉnh nhân sự, bởi vậy gia đình gánh nặng cũng là rơi vào rồi quân khiếu phong non nớt trên vai. Khởi đầu trên trấn cư dân còn có thể tốt bụng mà giúp đỡ quân khiếu phong, thế nhưng các cư dân giúp đỡ tiền tài lại bị quân phụ đoạt đến mua rượu. Sau một quãng thời gian, thất vọng cư dân cũng không lại giúp đỡ người thiếu niên đáng thương này. Không chiếm được giúp đỡ, cũng là không tiền mua rượu, tiểu ẩn quá độ quân phụ, biến đến mức dị thường táo bạo, đối với tuổi nhỏ quân khiếu phong không đánh tức mắng, đem hắn đuổi ra khỏi nhà, thợ khéo kiếm tiền mua cho mình hữu. Một cái không đủ 6 tuổi tóc để trộm hài đồng có thể làm sao có thể kiếm được tiền tài, ra ngoài một ngày quân khiếu phong tay không mà quay về, bị nổi giận phụ thân, một cái vứt ra khỏi nhà. Nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, Quân Khiếu Phong sờ sờ chán mình vết sẹo, khẽ cười nói, lúc đó, nếu không có gặp phải rồi lao dược sư, ta cái mạng này, e sợ cũng là bàn giao rồi đi. Quả nhiên, trong hình, trên đường đi qua nơi đây lão chuyện quan trọng phát hiện rồi ngã vào trong vũng máu Quân Khiếu Phong, vội vàng buôn tiến lên, phát hiện Quân Khiếu Phong vẫn còn có một tia khí tức, liền vội vàng đem mang về rồi chính mình nhà tranh, một phen công phu, cuối cùng từ Diêm Vương trong tay đoạt lại rồi này điều tuổi nhỏ sinh mệnh. Sau đó, lại lao dược sư tỉ mỉ chăm sóc hạ, Quân Khiếu Phong từ từ khôi phục, sau đó Quân Khiếu Phong liền hướng về lão dược sư nói lời từ biệt, lão dược sư mười phần yêu thích hắn, cũng biết hắn chuyện trong nhà, liền đem chính mình hết thảy tiền bạc tặng cho rồi Quân Khiếu Phong. Quân Khiếu Phong vốn là cố ý không thu, nhưng cũng không chống nổi lão dược sư khổ khuyên, chỉ đành phải nói tạm nhận lấy. Sau khi về nhà, Quân Khiếu Phong lại bị quân phụ chê cười một phen, bất quá khi hắn lấy ra lão dược sư tặng đến tiền bạc thời gian, quân phụ lập tức vui vẻ ra mặt. Quân phụ đón nhận tiền bạc, vừa khen Quân Khiếu Phong hiểu chuyện, vừa loạn choạng mà ra ngoài mua rượu. Nửa đêm canh ba, quân phụ uống phải là một bãi say thước, loạn choạng mà trở lại rồi chính mình, ngã vào rồi chính mình cửa, đánh tới rồi tử hãn. Lúc này, Quân Khiếu Phong tay cầm đao nhọn, đi ra ngoài phòng. Hắn hai mắt đỏ chót, cam tức say như chết phụ thân, lập tức giơ lên cao đao nhọn, hướng về phụ thân buồng tìm xuyên đi, nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn nắm lấy rồi gấp xuyên mà xuống đao nhọn. "Ngươi vì sao phải ngăn cản ta? Hắn như vậy đối với ngươi, lẽ nào ngươi liền không muốn giết hắn?" Tuổi nhỏ Quân Khiếu Phong ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà nhìn trước mắt cầm lấy đao nhọn Quân Khiếu Phong. Từng đã nghĩ quá, thế nhưng, hắn dù sao cũng là cha của ta, không có hắn, tại sao ta? Quân Khiếu Phong nhìn mình máu me đầm địa tay phải, nhẹ như mây gió địa nói rằng, lừa mình dối người. Tuổi nhỏ Quân Khiếu Phong chào phúng đạo, ngay lúc đó ngươi bất quá sợ sệt mà thôi, vì lẽ đó không dám xuống tay, ngươi bây giờ cũng là như thế, cũng thật là nhu nhược à. A, tùy ngươi nói thế nào. Quân Khiếu Phong nhếch miệng cười khẽ, mạnh mẽ đoạt qua đi tuổi nhỏ Quân Khiếu Phong trong tay lao nhọn, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy rồi quân phụ, đem hắn thu xếp ở giường chiếu chi thượng, lập tức tỉ mỉ địa vì là quân phụ lao đi rồi trên mặt đầy vết bẩn. Lúc này, hắn nghe được rồi phụ thân nói mê, Ngọc Nhi, Phong Nhi, không nên rời bỏ ta, không nên rời bỏ ta. Cũng nhìn thấy rồi phụ thân khỏe mắt lướt xuống chọc lệ. Ai? Quân Khiếu Phong than nhẹ một tiếng, rồi ra máu me đầm địa tay phải nắm chặt rồi phụ thân run rẩy hai tay. Đột nhiên không gian một trận rung chuyển, cảnh tượng trước mắt tan thành mây khói, một cái thẳng tắp con đường lên trời, trước tiên hiện tại rồi Quân Khiếu Phong trước mắt. Quân Khiếu Phong nhìn một chút chính mình lông tóc không tổn hại tay phải, nhẹ nhàng nói, "Phụ thân, Phong Nhi thông qua sát hoạch sau khi thì sẽ trở lại vì ngươi dâng hương, ngươi yên tâm, Phong Nhi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi." Ngữ tất, Quân Khiếu Phong nắm chặt rồi tay phải, dọc theo con đường lên trời chạy gấp mà lên. Chương 214 phá cảnh có người đến rồi. Cực đạo sơn môn trước, Chu Mộc Vũ bên cạnh Tư Đồ Khuynh Thành nhẹ giọng nói. Ừm. Chu Mộc Vũ gật gật đầu. Chu tông chủ, lúc này mới nửa canh giờ nhiều một chút, thì có người thông qua rồi sát hạch, ngươi khảo hạch này có phải là quá đơn giản rồi? Tư Đồ Khuynh Thành treo kẹo nói. Nếu không, Tư Đồ các chủ ngươi tự mình đi thử xem. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Ngươi. Thử. Mở không nổi chuyện cười. Tư Đồ Khuynh Thành huýt một cái Chu Mộc Vũ, lập tức đem đầu chuyển tới rồi một bên. Lúc này, ra sức chạy gấp Quân Khiếu Phong, rốt cục leo lên rồi Cực Đạo Phong đỉnh núi, nhìn trước mắt nguy nga hùng tráng sơn môn, Quân Khiếu Phong không có ngột ngạt trong lòng mình tình cảm, lộ ra rồi kích động nụ cười. "Thiếu niên, ngươi tên là gì?" Một đạo không giận tự uy âm thanh truyền vào trong tai, Quân Khiếu Phong vội vàng hoàn hồn, ủy gối ở trước mắt thanh niên mặc áo trắng trước người, "Học sinh Quân Khiếu Phong, bái kiến tông chủ." "Quân Khiếu Phong, được, chúc mừng ngươi thông qua rồi sát hạch, từ đó khắc lên ngươi chính là ta Cực Đạo đệ tử chính thức rồi đi." Chu Mộc Vũ gật gật đầu, khẽ cười nói, "Nhiều tạ tông chủ." Quân Khiếu Phong đội vã tạ ơn. "Không cần đa lễ, được rồi, ngươi tới trước một bên khu nghỉ ngơi đi, chờ sát hoạch kết thúc, bản tọa có sắp xếp khác." Chu Mộc Vũ nói. "Đệ tử tuân mệnh." Quân Khiếu Phong cung kính mà đáp, lập tức đứng dậy lùi tới rồi khu nghỉ ngơi. Tầm mắt lần thứ hai trở về đại trận, chúc lâu bên trong, Tạ Tiếu Trần nhìn khu nhà nhỏ vợ con, lộ ra rồi một tia nụ cười ấm áp. "Tướng công, ngươi mau nhìn, bảo bảo ở đối với ta cười đấy." Nguyệt Nhi nét mặt tươi cười như hoa, long lanh chiếu người. "Ừm." Tạ Tiếu Trần khẽ gật đầu một cái, đứng dậy đi ra rồi chúc lâu. "Nguyệt Nhi, có ngươi thật tốt." Tạ Tiếu Trần ôn nhu ôm trầm thế tử, xin ngốc nói. "Tướng công." Nguyệt Nhi cũng là. Nguyệt Nhi cảm động đáp. Ngay khi Nguyệt Nhi dứt tiếng thời khắc, Nguyệt Nhi ánh mắt đột nhiên dùng mình, từ trong tay áo móc ra rồi một thanh ngắn truy, nặng nề đâm vào rồi Tạ Tiếu Trần bụng dưới, lập tức ném xuống rồi trong tay trẻ mới sinh, xoay người một trường, tầng tầng khắc ở rồi Tạ Tiếu Trần ngực. Người bị đòn nghiêm trọng Tạ Tiếu Trần liền lùi mấy bước, ngã ngồi ở trong đình viện. "Nguyệt Nhi, ngươi, tại sao?" Tạ Tiếu Trần không lo được tự thân thương thế, cực kỳ bi thương mà nhìn trước mắt phán như làm người Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi không nói gì, mặt lạnh, lần thứ hai móc ra rồi một thanh ngắn truy, chậm rãi hướng đi rồi Tạ Tiếu Trần. Cũng trong lúc đó, Giang Hạo Dương nhìn trước mắt cái này cùng mình giống nhau như lúc người mặc áo đen, không khỏi ngây người rồi. Người mặc áo đen lạnh lùng chừng một chút Giang Hạo Dương, nhấc theo trường đao, chậm rãi hướng đi ngã vào cách đó không xa Tạ Tiếu Trần cùng Dương Húc hai người. Nhưng thấy hàn quang lóe lên, người mặc áo đen giơ tay chém xuống, hai cái tốt đẹp đầu lâu bay lên trời, máu tươi thẳng phun ba trượng. "Không!" Phục hồi tinh thần lại Giang Hạo Dương ra thống khổ gào thét, lập tức hắn dụng cả tay chân, lảo đảo địa chạy vội tới rồi người mặc áo đen bên người, uy vẫn chất vấn người mặc áo đen: "Ngươi tại sao muốn giết bọn họ?" Người mặc áo đen quay đầu, hờ hững đáp: "Không phải, ngươi để ta giết sao? Của bọn họ ngươi nói bậy, bọn họ là ca ca của ta làm sao có thể để ngươi giết bọn họ?" Giang Hạo Dương phẫn nộ quát: "A, ta chính là ngươi, ta không trả đổi giải ngươi." Người mặc áo đen cười lạnh nói: "Không thể, không thể, ngươi chỉ là cùng ta dung mạo rất như mà thôi, ngươi tuyệt đối không phải ta." Giang Hạo Dương muốn rách cả mí mắt, cực lực phản bác: "A, hắn hai người là trong miệng người khác thiên tài, ngươi cùng với bọn họ là người khác chỉ có thể khích lệ bọn họ, chưa bao giờ khích lệ quá ngươi, liền ngay cả cha mẹ của ngươi cũng thường thường ở ngươi bên thai lại nhải, muốn hướng về hai người này học tập. Hẳn không thể hai người này là con trai của bọn họ. Không có nhân hỏi qua ngươi cảm thụ, không có nhân." Người mặc áo đen yên lặng nói, liền ngay cả cô bé ngươi thích cũng là vẫn quay trùng quanh ở hắn giữa hai người, chưa bao giờ nhìn tới ngươi một lần, phảng phất ngươi chỉ là một bên phong cảnh, chỉ là hắn hai người trang sức phẩm. Ngươi chỉ là một cái bị người xem thường kẻ đáng thương. "Không, không." Giang Hạo Dương hoảng sợ nhìn trước mắt người mặc áo đen, nhưng liền một câu phản bác cũng không nói ra được. "Cho tới ta, ở ngươi đối với hai người sinh ra oán niệm một khắc đó, ta liền sinh ra rồi, thật sâu chôn ở trong lòng của ngươi. Bây giờ, ta rốt cục giúp ngươi thực hiện rồi nguyện vọng, hiện đang không có người sẽ xem thường rồi ngươi, ngươi hài lòng sao?" Người mặc áo đen lộ ra rồi một tia cứng ngắc nụ cười. "Ngươi?" Giang Hạo Dương trợn lên giận dữ nhìn người mặc áo đen. "A, làm sao ta nói sai rồi?" Người mặc áo đen cười lạnh nói. "Không, ngươi sai rồi, bọn họ lại như ta thân sinh huynh trưởng giống như vậy, chăm sóc ta, quan tâm ta, ta đối với bọn họ chỉ có cảm kích cùng kính nể, không, hoặc cùng còn có một tia hâm mộ, nhưng ta chưa bao giờ oán giận quá bọn họ, càng không thể muốn giết chết bọn họ." Giang Hạo Dương nghiêm mặt nói, "Cớ, nếu như ngươi không có oán niệm, ta lại là nơi nào đến?" Người mặc áo đen ánh mắt dùng mình, chất vấn Giang Hạo Dương. "Không biết, cũng không muốn biết." Giang Hạo Dương cả giận nói. "Ngươi?" Người mặc áo đen cứng ngắt trên mặt xuất hiện tức giận. Thấy trước mắt người mặc áo đen lộ ra rồi vẻ giận dữ, Giang Hạo Dương đột nhiên trô vỡ cười to. "Được rồi." Người mặc áo đen nộ quát một tiếng, đề đao, chém về phía rồi ngửa mặt lên trời cười to Giang Hạo Dương. Mắt thấy người mặc áo đen trong lòng bàn tay trường đao tới người, Giang Hạo Dương không chút nào ý sợ hãi, như trước cười người mặc áo đen. Trường đao hàn quang lóe lên, Giang Hạo Dương nhắm mắt chờ chết, chỉ chốc lát sau, Giang Hạo Dương chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt nơi nào còn có người mặc áo đen tung tích, hắn ngẩn người lập tức đánh giá rồi chính mình, phát hiện mình không tổn thương chút nào, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Giang Hạo Dương mới hiện bốn phía mây mù vẫn như cũ tàn đi, lập tức hắn trong mắt lóe ra một tia tinh quang, vui vẻ nói: "Xem ra người mặc áo đen kia chỉ là cực đạo tông bố trí sát hạch, xem ra Tạ ca cùng Dương ca căn bản không có chuyện gì." Ngữ tất, Giang Hạo Dương ngẩng đầu nhìn trước mắt con đường lên trời, tự nhủ: "Này chính là đi về sơn môn con đường rồi đi, không biết Tạ ca cùng Dương ca có hay không thông qua sát hạch, quên đi, ta vẫn là trước tiên đi lên đỉnh núi đi, nói không chắc bọn họ đã ở nơi đó chờ ta rồi." Tâm tư chắc chắc, Giang Hạo Dương hít sâu một hơi, dọc theo sơn đạo lao nhanh mà lên. Ngay khi Giang Hạo Dương cất bước nghĩ cực đạo đỉnh núi lao nhanh thời gian, Tô Tiểu Du, Dương Húc, Nam Chiếu Tề cùng với Tạ Tiếu Trần mọi người cũng khắc phục rồi đảo cảnh, thông qua rồi sát hạch. Mấy người đồng thời mở mắt ra, nhìn trước mắt con đường lên trời, mấy người không hẹn mà cùng địa thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoa xoa mồ hôi trán trâu, kiên định về phía trên núi chạy đi. Khảo hạch này đến tột cùng là có ý gì? Tạ Tiếu Trần vừa lao nhanh, vừa hồi ức vừa mới sát hạch. Trong hoàn cảnh, Nguyệt Nhi tay cầm ngắn truy, từng bước hướng về hắn đánh tới, hắn vốn định lấy mệnh tương bác, cùng trước mắt người yêu cộng phó hoàn toàn. Nhưng, ở thời khắc cuối cùng, hắn từ bỏ rồi, hắn lựa chọn rồi chết ở người yêu trong tay. "Nếu như ta chết, có thể cho ngươi vui sướng, có thể cho ngươi giải thoát, vậy ta cũng là đáng giá." Tạ Tiếu Trần hai mắt lướt qua hai hàng tình lệ, kiên định nên lên người yêu đâm tới ngắn truy. Nhưng vào lúc này, tất cả tan thành mây khói, một cái con đường lên trời xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thông qua rồi sát hạch. Chương 215, sát hạch kết thúc là cực đạo tông sơn môn, Cổ Hiên đại ca, ta thông qua sát hạch rồi. Bước lên cực đạo phong đỉnh núi, Nguyên Oánh Oánh kích động lệ nóng doanh trọng. "Cực đạo tông, ta Dương Húc đến rồi." Nhìn trước mắt hùng vĩ sơn môn, Dương Húc kích động nặng nặng nắm đấm. Dương ca, tạ ca ta liền biết các ngươi nhất định có thể thông qua sát hạch. Nhìn theo sát phía sau hai người, Giang Hạo Dương kích động kéo rồi hai người ống tay áo. Đừng nói rồi, chúng ta vẫn là đi vào bái kiến tông chủ đi. Tu Bích thiếu niên Nam Triệu Tề đột nhiên nhắc nhở. Mọi người này mới phản ứng được, vội vàng đi tới rồi Chu Mộc Vũ trước người, cung kính mà hành lễ, bái kiến tông chủ. Miễn lễ. Chu Mộc Vũ lạnh nhạt nói. Nhiều tạ tông chủ. Mọi người tạ ơn đứng dậy, căng thẳng nhìn Chu Mộc Vũ. Thấy mọi người như vậy, Chu Mộc Vũ cười nhạt. Bản tọa trước tiên chúc mừng các ngươi thông qua rồi sát hạch, hiện tại các ngươi chính là ta cực đạo chính là đệ tử rồi, các ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi khu nghỉ ngơi đi, chờ sát hạch kết thúc, bản tọa sẽ thông báo cho các ngươi tham gia nhập môn điển lễ. Phải. Mọi người kích động đáp, lập tức đội vã lui qua một bên khu nghỉ ngơi. Ồ, dĩ nhiên có người so chúng ta còn sớm, ta còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất đây. Nhìn ngồi một mình đang nghỉ ngơi khu quân khiếu phong, Nam Triệu Tề kinh ngạc nói, chỉ cần thông qua rồi sát hạch vào cực đạo, đệ nhất cũng không phải đệ nhất có cái gì khác biệt đâu. Quân khiếu phong uống vào một ngụm nước trẻ xanh, nhàn nhạt nói, ngươi này lời nói đến mức thật tốt không trình độ, mọi người là có theo đuổi, ngươi chiếm trước ta người thứ nhất, vậy ngươi chính là ta sau đó đối thủ rồi, ta tên Nam Triệu Tề, ngươi phải nhớ lao rồi. Nam Triệu Tề ngồi vào rồi quân khiếu phong đối diện, nghiêm mặt nói, tùy ngươi cao hứng. Đối mặt Nam Triệu Tề cố tình gây sự, quân khiếu phong cười nhạt, kế tục uống trà. Làm sao, không báo lên danh hiệu của ngươi, ngươi quá không lễ phép rồi đi. Vẫn là, ngươi sợ rồi. Nam Triệu Tề nói, quân khiếu phong. Quân khiếu phong bất đắc dĩ báo ra rồi tên của chính mình. Quân khiếu phong. Được, ta nhớ kỹ rồi. Nam Triệu Tề cười nói. Lúc này, một bên Dương Húc cũng chen lời nói, quân khiếu phong, tên của ngươi ta Dương Húc cũng nhớ kỹ rồi. Hy vọng sau đó có thể cùng ngươi nhiều giao lưu. Tạ Tiếu Trần cũng thế. Dương Húc bên cạnh Tạ Tiếu Trần cho thấy rồi thái độ. Đến đây, thông qua thử thách ra rồi Nguyên Oánh Oánh cùng Giang Hạo Dương ở ngoài, đều sẽ quân khiếu phong coi như rồi chính mình quân địch giả. Quân khiếu phong lắc đầu bất đắc dĩ, kế tục cầm giả nước trẻ xanh. Thời gian một chút quá khứ, lúc này khoảng cách sát hoạch kết thúc, chỉ còn dư lại rồi một phút, mà khu nghỉ ngơi bên trong đã tụ tập rồi gần trăm tên học sinh, bọn họ cũng không có quá nhiều giao lưu, thật chặt tọa đang nghỉ ngơi khu bên trong, yên tĩnh thường trả, chờ Chu Mộc Vũ gọi đến. Lại qua rồi nửa khắc đồng hồ, lúc này, khu nghỉ ngơi môn lần thứ hai bị mở ra, một đầu đầy mồ hôi học sinh đạp lên suy yếu bước chân, đi vào rồi khu nghỉ ngơi. Thạch Phong Châu, ngươi rốt cục lên núi rồi, ta ở đây nhưng là đợi ngươi sắp tới một canh giờ rồi. Nam Triệu Tề trêu đùa thanh niên trước mắt. Ngươi Thạch Phong Châu trợn lên giận dữ nhìn Nụ Kịch thiếu niên Nam Triệu Tề, nhưng không nói ra được một điểm phản bác. Ta cái gì? Ồ, ngươi cái kia tùy tùng đây, tại sao không có theo ngươi? Ai nha, xem ra hắn é sợ lại muốn chờ đợi 3 năm rồi. Nam Triệu Tề tiện điệu nói rằng. Nam Triệu Tề, ngươi có thể hay không chừa chút miệng đức? Thạch Phong Châu cả giận nói. Miệng đức? Hừ. Lúc trước, thiếu gia ta mới tới cực đạo tân thành thời gian, không phải là bị hai người ngươi tự dưng chế nhạo, ngươi có thể có nghĩ tới tích miệng đức? Nam Triệu Tề hỏi ngược lại này Thạch Phong Châu. Ta, lúc đó, là ta không đúng. Ta xin lỗi người, còn chúng ta cá cược, ta cũng sẽ thực hiện. Thạch Phong Châu nghiêm mặt nói. Ai? Quên đi thiếu gia ta cũng không nói nhiều rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nam Triệu Tề nhìn về phía Thạch Phong Châu trong ánh mắt có thêm một tia vẻ tán thưởng. Thạch Phong Châu phức tạp liếc mắt nhìn Nam Triệu Tề, than nhẹ một tiếng, gần đây ngồi xuống, bắt đầu điều tức lên. Cuối cùng nửa khắc đồng hồ lặng yên trôi qua, Thạch Phong Châu thành rồi vị cuối cùng thông qua sát hạch học sinh, tự hắn sau khi lại không có người nào đặt chân trên đỉnh ngọn núi. Sát hạch kết thúc, Vân Phong, ngươi đi đem thông qua sát hạch người mới đệ tử mang đến. Thiếu Du, ngươi đi đem bên trong đại trận học sinh mang lên đỉnh núi. Chu Mộc Vũ tuyên bố rồi sát hạch kết thúc, lập tức liền dặn dò hai vị đệ tử phân biệt đem người mang tới. Chu tông chủ, ngươi khảo hạch này đến tuột cùng có huyền cơ gì? Tư Đồ Khuynh Thành lại này hỏi. Cũng trong lúc đó cung sầu mấy người cũng quay đầu nhìn về phía rồi Chu Mộc Vũ. Không cái gì, chỉ là một ít thi nghiên tâm tính đồ chơi nhỏ mà thôi. Chu Mộc Vũ cười nói. Thật sự có đơn giản như vậy? Ta tin ngươi mới là lạ. Tư Đồ Khuynh Thành hít một cái Chu Mộc Vũ, ghét bỏ nói. Hỏi cũng là ngươi, nói với ngươi rồi đáp án ngươi lại không tin, còn thật là khó khăn hầu hạ, có muốn hay không Chu Mộ đem ngươi đều tiến vào đi thử xem. Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nói. Ngươi, nhẫn tâm sao? Tư Đồ Khuynh Thành tiểu mị mà nhìn Chu Mộc Vũ. Chu Mộc Vũ lung túng nhìn Tư Đồ Khuynh Thành, âm thầm đoán thầm nói, ta thực sự là miệng nợ, chọc giận nàng làm gì? Sư tôn, thông qua sát hoạch 103 vị người mới đệ tử đã mang tới, mời ngài dặn dò. Tống Vân Phong nghiêm mà nói. 103 vị, không tồi không tồi, trước tiên ở tại chỗ chờ đợi đi, chờ đợi nhị sư minh ngươi tới. Sư phụ lại tuyên bố chuyện tiếp theo. Chu Mộc Vũ nói. Phải. Nôn Thiếu Du tấn đẩy lên rồi một bên, lặng lẽ quan sát phía sau người mới đệ tử, nhìn có hay không chỉ được bản thân vào tay lương tài. Chỉ chốc lát sau, Nôn Thiếu Du dẫn một đoàn túi đầu đủ rũ học sinh leo lên rồi cực đạo đỉnh núi. Sư tôn, bọn họ chính là không thể thông qua sát hoạch học sinh, tổng cộng có 1,476 người, mời ngài lạc. Nôn Thiếu Du đem tình huống như thực chất báo cho so với Chu Mộc Vũ. Lập tức liền lùi tới rồi Chu Mộc Vũ tay trái bên dưới. Bái kiến tông chủ. Nôn Thiếu Du lui lại sau khi, các học sinh chỉnh tề về phía Chu Mộc Vũ hành lễ thăm hỏi. "Thưởng, miễn lễ." Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói. "Tạ tông chủ." Các học sinh nói cảm ơn đứng dậy, suốt sáng mà chờ Chu Mộc Vũ lạc. Chu Mộc Vũ nhìn quét rồi trước mắt hơn 1000 tên học sinh, nhẹ giọng nói, "Trước tiên, các ngươi không thể thông qua sát hạch, bản tọa cảm giác sâu sắc tiếc nuối." Lời vừa nói ra, các học sinh dồn dập mất mát rơi xuống đầu, có thật là lưu lại rồi lệ thương tâm thủy. thế nhưng lần này thất bại không có nghĩa là các ngươi không có cơ hội, khi nhìn các ngươi có thể đủ tốt thật tốt rèn luyện tự thân, 3 năm sau khi cực đạo cửa lớn vẫn như cũ sẽ vì các ngươi mở ra. Thoại đến đây, một ít tuổi nhỏ học sinh dồn dập ngừng lại rồi nước mắt, yên lặng vì chính mình tiếp sức, quyết định ở 3 năm sau khi nhất định phải thông qua sát hạch, chính thức bước vào cực đạo sân môn. Đương nhiên, Chu Mộc Vũ lời ấy cũng chỉ đối với tuổi nhỏ đệ tử đưa đến rồi an ủi tác dụng, đối với những kia giới hạn thanh niên tới nói, lần này thất bại không thể nghi ngờ đại biểu rồi cực đạo cửa lớn vĩnh viễn đóng lại rồi. Được rồi, cho tới tuổi tác quá tiêu chuẩn học sinh, các ngươi cũng không cần thất lạc. Ở 18 tuổi trước đây các ngươi run có thể ở tại lớp học, tiếp thu lớp học giáo dục cùng phúc lợi, sau khi các ngươi cũng có thể tham gia lớp học huấn luyện viên, chấp sự sát hạch, một khi thông qua cũng có thể tính làm ta cực đạo thành viên chính thức, hưởng thụ nên có tài nguyên tu luyện. Nhiều tạ tông chủ. Nghe vậy, các học sinh kích động hướng về Chu Mộc Vũ nói cảm ơn. Được rồi, Tam Tư, ngươi lĩnh bọn họ xuống núi thôi. Chu Mộc Vũ phân phó nói. Đệ tử lĩnh mệnh. Linh Tam Tư vội vàng ra khỏi hàng đáp, lập tức dẫn hơn ngàn người giống như là thủy triều lui ra rồi cực đạo phong. Được rồi, đón lấy chính là chính thức nhập môn đại điện rồi, theo bản tọa đi tới cực đạo quảng trường đi. Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói. Phải. Ở đây tất cả mọi người đều nghiêm túc đáp. Chương 216, nhập môn điện lễ cực đạo quảng trường. Chu Mộc Vũ chắp tay đứng ở đài cao, nhàn nhạt nhìn trước mắt hơn 100 người mới đệ tử. Thấy Chu Mộc Vũ như vậy, người mới các đệ tử mang trong lòng thấp vọng, nắm chặt địa lòng bàn tay không cho ở liều lĩnh mồ hôi hột. Một lúc lâu, Chu Mộc Vũ hở hững gương mặt tuấn tú chi thượng lộ ra rồi một tia nhợt nhạt nụ cười. Các vị, chúc mừng các ngươi thông qua sát hạch, trở thành rồi cực đạo đại gia đình này thành viên mới. Nhiều tạ tông chủ. Các đệ tử lập tức kiềm chế lại kích động trong lòng, hướng về Chu Mộc Vũ nói cảm ơn. Ừm. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, lập tức biến mất rồi nụ cười, nghiêm túc nói, thường nói, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, các ngươi nếu vào ta cực đạo cửa lớn, nhất định phải tuân thủ ta cực đạo quy củ. Một khi có vượt qua giả, bản tọa sẽ cho hắn biết thế giới này vẻ đẹp. Dứt tiếng, Chu Mộc Vũ hai mắt dùng mình, mạnh mẽ uy thế nhất thời trải rộng toàn bộ cực đạo quảng trường, không hề chuẩn bị người mới đệ tử chỉ cảm thấy một trận khí xúc, lập tức hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa tại chỗ quỳ xuống. Uy thế lóe lên một cái rồi biến mất, Chu Mộc Vũ lần thứ hai đổi rồi trước bình dị gần gũi nụ cười, cho tới một uy, bản tọa đưa nó ghi chép ở nhập môn chỉ nam bên trong, chờ một lúc tan họp sau khi, các ngươi liền theo tuân trưởng lão cùng đi tới hình địa lĩnh nhập môn chỉ nam đi. Phải. Các đệ tử thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc đáp. Ừm. Chu Mộc Vũ lần thứ hai gật gật đầu, lập tức đưa mắt chuyển tới rồi trong đám người Quân Khiếu Phong trên người. Quân Khiếu Phong, ra khỏi hàng. Chu Mộc Vũ trầm giọng kêu. Nghe vậy, Quân Khiếu Phong không chút do dự mà đi ra rồi bằng người, không nhanh không chậm địa đi tới rồi Chu Mộc Vũ trước người, đúng mực hành lễ nói, đệ tử Quân Khiếu Phong, bái kiến tông chủ. Thấy thiếu niên như vậy tâm tính, Chu Mộc Vũ cảm giác sâu sắc thỏa mãn, hắn vung tay lên, một đạo chân nguyên tùy tâm mà ra, nhẹ nhàng phụ rồi Quân Khiếu Phong, tùy tiện nói, Quân Khiếu Phong, ngươi thân là lần khảo hạch này quan trạng nguyên, bản tọa có thể ngoại lệ thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng, chỉ cần không quá quá mức, bản tọa sẽ tận lực thế ngươi hoàn thành. Chu Mộc Vũ lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều giật nảy cả mình, dồn dập hâm mộ nhìn Quân Khiếu Phong, bất quá bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt rồi tâm thái của chính mình, lòng tràn đầy chờ mong địa lắng nghe Quân Khiếu Phong đạo ra nguyện vọng của chính mình. Ta hy vọng xin mời tông chủ có thể quá thả ta 3 ngày giả, ta nghĩ trở về một chuyến nhà, đem tin tức này nói cho phụ thân ta. Quân Khiếu Phong nghiêm mặt nói. Người chắc chắn chứ? Chu Mộc Vũ rất hứng thú hỏi. Xác định. Quân Khiếu Phong nặng nề gật gật đầu. Được, ngày mai bản tọa liền tùy ngươi cùng Hạ Sơn đi gặp cha của ngươi. Chu Mộc Vũ nói. Nhiều tạ tông chủ. Quân Khiếu Phong cảm kích nói. Không cần khách khí, này chính ngươi tránh đến cơ hội. Được rồi, ngươi về hàng đi. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói. Phải. Quân Khiếu Phong hiểu ý nở nụ cười, ở mọi người ánh mắt khó hiểu lần tới đến rồi chính mình vị trí. Sau đó, Chu Mộc Vũ hoán lên 10 người đứng đầu bên trong còn lại đệ tử, vì bọn họ ban bọn họ nên được tưởng thưởng. 9 người kích động từ Chu Mộc Vũ trong tay đón nhận rồi phần thưởng, lập tức một mặt kiên định địa lui về rồi đội ngũ. Ban xong khen thưởng sau khi, Chu Mộc Vũ quay đầu nhìn về phía rồi một bên trưởng môn, chư vị trưởng môn, 2 năm sau khi, chính là ta cực đạo 5 năm một lần thịnh hội, cực đạo hội vũ, hy vọng đến lúc đó chư vị có thể đến đây chống đỡ. Ha ha, Chu tông chủ mời, chúng ta tất sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Kim Đao Môn cung sầu cười nói, Chu tông chủ, nay cực đạo hội vũ đệ tử của chúng ta có thể tham gia sao? Đao Kiếm Minh Quách Diệt Lăng như thế hỏi. Đương nhiên. Chu mỗi tổ chức này thịnh hội dụng ý chính là sâu sắc thêm bắc địa các môn phái đệ tử trong lúc đó giao lưu, lại sao đem chư vị cao đồ cự tuyệt ở ngoài cửa đây? Chu Mộc Vũ cười nói, Chu tông chủ thật là có tâm, chúng ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Tư Đồ Khuynh Thành cười nói, Chu Mộc Vũ gật đầu cười, lập tức quay đầu nhìn về phía rồi trước mặt người mới đệ tử, nghiêm mặt nói, chư vị, bản tọa kỳ đối xử các ngươi 2 năm sau biểu hiện. Nghe vậy, các đệ tử kiên định địa gật gật đầu, định không phụ lòng tông chủ kỳ vọng. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói, được rồi, bản tọa liền nhiều như vậy, tan họp. Đón lấy các ngươi liền theo tuân trưởng lão đi tới hình địa lĩnh, nhập môn chỉ nam, đi. Phải. Các đệ tử cung kính mà đáp, lập tức ngay ngắn có thứ tự hướng về tuân liệt đi đến. Chu Mộc Vũ lấy ánh mắt ra hiệu rồi mấy vị đệ tử, lập tức liền cùng một đám trưởng môn rời đi rồi quảng trường. Ta tên Tuân Liệt, là trưởng quản tông môn tàng thư các cùng hình điện trưởng lão, các ngươi như có việc gấp tìm ta, liền có thể đến tàng thư các hoặc là hình điện đến, ta đa số thời gian đều sẽ ở đây 2 nơi. Được rồi, không nhiều lời nói, chúng ta này liền đi hình điện đi. Tuân Liệt đơn giản làm tự giới thiệu mình, lập tức liền dẫn hơn 100 người mới hướng về hình điện đi đến. Hình điện trước,
Tuân Liệt dừng lại rồi bước chân, trầm giọng nói, "Được rồi, hình điện đến rồi." Những người mới vội vã dừng lại rồi bước chân, đánh ra trước mắt hình điện. Cao hơn 3 trượng hình điện cũng không có cực đạo đại điện loại kia hùng vĩ, trang nghiêm cảm giác, thậm chí ngay cả sơn môn cũng không sánh được, nó bước bước, bức tường hội hắc, nghĩ đến là tượng trưng hình điện công chính cùng nghiêm khắc. Hắc bậc thang bằng đá bên dưới tồn bảo vệ một đôi bệ ngạn tượng đá trông rất sống động, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Đặt lên bậc cấp, chỗ cao đen kịt cửa điện chăm chú yểm bế, đồng thau kẻ đập cửa khẩn hàm ở đồng thau đúc thành bệ ngạn thú trong miệng, ngoài ra, hình điện lại không cái khác trang sức. Bậc thang bên dưới, người mới nhìn lạnh lẽo hình điện, không nhịn được đánh run lên một cái, âm thầm nghĩ, sau này không nữa bước vào nơi đây. Các ngươi ở chỗ này chờ. Tuân Liệt xoay người, trầm giọng dặn dò rồi một câu, lập tức đạp bước lên bậc thang, đẩy ra rồi hình điện cửa lớn. Quẹt kẹt. Một tiếng trầm thấp tiếng vang tự đại môn truyền đến, những người mới lần thứ hai dùng mình một cái, sợ hãi nhìn hình điện cùng với hình điện trước cửa cái kia màu đỏ tí bóng lưng. Tuân Liệt bước vào rồi hình điện, tiện tay đóng lại rồi cửa điện, mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn một chút bên người đồng kỳ người mới, lập tức mọi người ăn ý gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, hình điện cửa lớn lần thứ hai theo tiếng mở ra, các đệ tử vội vàng thu thập xong tâm tình, nghiêm túc nhìn hình điện. Tuân Liệt nâng một loa sách nhỏ, mà không hề cảm xúc điệu bước ra rồi hình điện, không nhanh không chậm điệu đi tới rồi trước mặt chúng nhân. Lần lượt tiến lên lĩnh, nhập môn chỉ nam. Tuân Liệt trầm giọng phân phó nói. Dứt tiếng, những người mới lập tức chỉnh tề địa bài làm một hàng, cung kính mà tiến lên từ Tuân Liệt trong tay lĩnh qua đi chỉ nam. Thả xong, nhập môn chỉ nam, Tuân Liệt trầm giọng nói, trước tiên không muốn vội vàng lật xem chỉ nam, hiện tại các ngươi liền theo thân đồ chân truyền đi tới đệ tử phòng đi, nôn trưởng lão đang ở nơi đó chờ các ngươi đây. Ngữ tất Tuân Liệt đem một bên chờ đợi thân đồ hành kêu rồi bên người, hướng về hắn bản giao một phen sau khi, liền trực tiếp rời đi rồi hình điện. Ta tên thân đồ hành, là tuân trưởng lao dưới trướng đệ tử chân truyền, các ngươi đi theo ta đi. Thân đồ hành học giả sư tôn giọng điệu, đơn giản giới thiệu rồi chính mình, sau đó xoay người không nhanh không chậm về phía đệ tử phòng đi đến. Thấy thân đồ hành như vậy không tốt ở chung, những người mới không còn gì để nói, âm thầm nổ nước bọt rồi hai câu, lập tức mới vội vàng đuổi tới rồi thân đồ hành. Chương 217, thương vấn người mới ngôn sư thúc, người mới đệ tử mang tới. Thân đồ hành đúng mực nói. Hừm, làm phiền rồi, người đi về trước đi. Nôn thiếu du gật đầu nói. Đệ tử xin cáo lui. Thân đồ hành gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc địa rời đi rồi. Những người mới nhìn thân đồ hành thẳng tắp bóng lưng, thế mới biết, vị này thân đồ chân truyền cũng không phải là xem thường nhóm người mình, mà là tâm tính như vậy. Các vị buổi chưa được, ta là cực đạo đệ tử tổng giáo tập Nôn Thiếu Du, này hai vị là ta đệ tử chân truyền, Mộ Tình Lam cùng Cổ Hiên. Nôn Thiếu Du mỉm cười giới thiệu rồi chính mình cùng với chính mình đệ tử. Nôn Thiếu Du ôn hòa thái độ, để người mới các đệ tử cảm thấy một trận ấm lòng cảm giác, dồn dập hướng về Nôn Thiếu Du đáp lễ, Nôn trưởng lão được. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, xem như là đáp lại, lập tức hắn thu hồi rồi nụ cười, nghiêm mặt nói, được rồi, phế không nhiều lời nói rồi, chúng ta tiến vào đề tài chính đi, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là ta cực đạo tông đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch. Những người mới nghi ngờ nói. Đúng, đệ tử tạp dịch. Đệ tử tạp dịch chính là ta cực đạo cấp thấp nhất đệ tử, mỗi ngày ra rồi nhất định phải hoàn thành bài tập ở ngoài, vẫn cần phục vụ cho tông môn, thí dụ như, quét rác, nấu nước, đánh sải. Tông môn sẽ định kỳ lấy ra tra công việc của các ngươi, một khi phát hiện lười biếng, đều sẽ thu được nghiêm trọng trừng phạt. Đệ tử tạp dịch chờ đủ một năm, liền có thể xin lên cấp thí luyện, một khi thông qua thí luyện, liền có thể thăng cấp thành đệ tử ngoại môn, đệ tử ngoại môn liền không cần cản nữa những này việc nặng. Đệ tử ngoại môn chờ đủ 3 năm liền có thể lần thứ 2 xin lên cấp thí luyện, một khi thông qua, liền có thể thăng cấp thành đệ tử nội môn liền có tư cách tham gia tông môn nghị sự. Đương nhiên, nếu như ngươi không có thông qua thí luyện cũng không nên chờ nữa 3 năm, năm thứ 2 liền có thể kế tục xin. Sau đó, đệ tử nội môn chờ đủ 3 năm mà lại có đầy đủ công hiến, liền có thể xin đệ tử tinh anh lên cấp thí luyện, một khi thông qua, liền có thể thăng cấp thành đệ tử tinh anh. Cuối cùng một điểm, nếu như đệ tử tạp dịch chờ đủ 5 năm vẫn không có thể lên cấp trở thành đệ tử ngoại môn, như vậy liền không nên trách tông môn vô tình rồi, từ nơi nào ngươi thì về lại nơi đó. Ba Nôn Thiếu Du cẩn thận tỉ mỉ địa đối với các vị người mới nói rằng, các ngươi còn có nghi vấn sao? Nôn Thiếu Du thêm vào nói, xin hỏi Nôn trưởng lão, làm sao trở thành đệ tử chân truyền đây? Nam Triệu Thế hỏi, cái này mà, đối với tông môn có cống hiến lớn giả còn có người hữu duyên. Nôn Thiếu Du cười nói, người hữu duyên? Mọi người đều nghi ngờ nói, đúng, người hữu duyên. Nôn Thiếu Du cười nói, vậy xin hỏi Nôn trưởng lão, đệ tử có tính hay không người hữu duyên đây? Nam Triệu Tề trừng lớn rồi cặp mắt ti hí của mình định mà hỏi. Ngươi còn kém một chút, cố lên đi. Nôn Thiếu Du treo kẹo nói. À, ta như thế xoáy đều kém một chút, xem ra trong chúng ta không ai có thể thỏa mãn này điều tiêu chuẩn rồi. Nam Triệu Tề vuốt vuốt tóc của chính mình, tự yêu mình nói. Ha ha ha, mọi người tại đây đều bị này của kịch thiếu niên chọc cho phình bụng cười to. Được rồi, được rồi, đón lấy bản trưởng lão liền tuyên bố mỗi cái giai tầng phúc lợi. Nôn Thiếu Du lời vừa ra khỏi miệng, các vị người mới đệ tử lập tức ngưng nụ cười, dựng thẳng lên rồi lốt hai, chăm chú lắng nghe Nôn Thiếu Du lời kế tiếp. Đệ tử tạp dịch nhập môn liền có thể thu được cực đạo nhập môn nội công, cùng tùy ý hai môn cơ sở võ học, mỗi tháng có thể có 10 điểm tích phân nhập sổ sách, lên cấp trở thành đệ tử ngoại môn sau khi liền có thể tiến vào tàng thư các lầu một miễn phí chọn môn học một môn võ học cấp trung, hơn nữa mỗi tháng sẽ có 30 điểm tích phân nhập sổ sách, thăng cấp thành đệ tử nội môn sau khi liền có thể đến tàng thư các lầu 2 lựa chọn lên cấp tâm pháp, cùng với tông môn mặc cho một môn võ học cấp cao, đồng thời mỗi tháng còn 100 điểm tích phân nhập sổ sách, còn lên cấp trở thành đệ tử tinh anh, các ngươi liền có thể đến tàng thư các lầu ba chọn môn học một môn tuyệt học tu tập, mỗi tháng sẽ có 500 điểm tích phân nhập sổ sách.
Cái kia đệ tử chân truyền đây?
Nam Triệu Tề kế tục hỏi.
Đệ tử chân truyền cũng nhất định phải dựa theo này quy tắc, hoàn thành thí luyện mới phải nhận được càng nhiều phúc lợi.
Nôn Thiếu Du nghiêm túc đáp.
Ồ, lần này ta liền yên tâm rồi.
Nam Triệu Tề cười nói.
Xin hỏi Nôn trưởng lão này điểm có tác dụng đâu?
Giang Hạo Dương hỏi.
Điểm chính là bản môn chuyên môn tiền, các ngươi sau đó ở trong tông môn ăn uống ngủ nghỉ đều không thể rời bỏ điểm.
Nôn Thiếu Du giải thích.
Như vậy à, vậy chúng ta những này đệ tử tạp dịch mỗi tháng chỉ có 10 điểm tích phân, sẽ không quá ít rồi.
Nam Triệu Tề kế tục đặt câu hỏi.
10 điểm tích phân đương nhiên không nhiều, nhưng cũng đầy đủ các ngươi ở trong phòng ăn mua 100 bánh màn thầu, không chết đói các ngươi.
Nôn Thiếu Du cười nói.
Nghe được rồi Nôn Thiếu Du đáp án, Nam Triệu Tề lập tức lộ ra rồi một mặt khổ tương. À, mới bán 100 bánh màn thầu, còn chưa đủ ta ăn 3 ngày à.
Xin hỏi Nôn trưởng lão, thế nào mới có thể được càng nhiều điểm đây?
Tạ Tiếu Trần nghiêm túc hỏi.
Đơn giản, mỗi ngày làm thật tốt các ngươi việc nằm trong phận sự, tông môn mỗi tháng sẽ có 10 giờ đến 50 điểm khác nhau điểm trợ cấp. Còn có các ngươi cũng có thể đi nhiệm vụ điện tiếp một ít các ngươi có thể làm nhiệm vụ, thông qua hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy thù lao.
Nôn Thiếu Du đáp.
Đà tạ Nôn trưởng lão.
Tạ Tiếu Trần thành khẩn nói tiếng cảm ơn, lui về rồi trong đám người.
Được rồi, các ngươi còn có nghi vấn gì không?
Nôn Thiếu Du hỏi.
Nghe vậy, người mới các đệ tử lắc lắc đầu.
Đệ tử, không có nghi vấn.
Tốt lắm, hiện tại các ngươi liền theo cổ chân truyền đi đăng ký các ngươi cơ bản tin tức. Tin tức đăng ký xong sau, hắn sẽ vì các ngươi phân phối phòng.
Nôn Thiếu Du nói.
Phải.
Những người mới đáp.
Tiểu Hiên, làm phiền ngươi rồi.
Nôn Thiếu Du cười vỗ vỗ cổ Hiên bay, nhẹ giọng nói.
Sư tôn nói dẫn rồi, có thể giúp sư tôn ra một ít miễn lực, cổ Hiên cảm giác sâu sắc vinh hạnh.
Cổ Hiên nghiêm mặt nói.
Được rồi, không lãng phí thời gian rồi, ngươi nhanh dẫn bọn họ đi vào đăng ký đi.
Nôn Thiếu Du cười nói.
Phải.
Cổ Hiên gật đầu đáp, lập tức đi tới rồi người mới đệ tử trước mặt. Các vị sư đệ sư muội, xin mời đi theo ta.
Cổ Hiên ôn hòa địa cười nói.
Làm phiên cổ chân truyền.
Người mới đệ tử hướng về cổ Hiên nói tiếng cảm ơn, lập tức ngay ngắn có thứ tự theo sát cổ Hiên tiến vào phòng cửa lớn.
Nôn Thiếu Du cười cợt, hướng về bên cạnh Mộ Tình Lam dặn dò rồi vài câu, sau đó liền trực tiếp rời đi rồi đệ tử phòng. Trải qua rồi một canh giờ công việc, cổ Hiên rốt cục hoàn thành rồi Nôn Thiếu Du vì hắn sắp xếp đợi được công tác. Khi hắn mang theo phân phối xong phòng ngủ người mới lần thứ hai đi tới phòng ở ngoài đất trống thì phát hiện Nôn Thiếu Du dứt khoát rời đi, chỉ còn lại băng sơn mỹ nhân Mộ Tình Lam còn hậu ở tại chỗ.
Mộ sư tỷ, sư tôn hắn đi luyện công phòng rồi.
Cổ Hiên tiến lên hỏi.
Mộ Tình Lam gật gật đầu, lập tức lạnh lùng nói,
Tiểu Hiên, sư tôn để ta chuyển cáo ngươi, để ngươi thừa dịp nhàn rỗi thời gian, dẫn dắt người mới làm quen một chút tông môn hoàn cảnh.
Ta biết rồi.
Cổ Hiên gật đầu nói.
Ừm.
Mộ Tình Lam gật gật đầu, lập tức vòng qua Cổ Hiên, trực tiếp đi tới rồi Nguyên Oánh Oánh trước mặt, lạnh giọng nói rằng, sau đó, Cổ Hiên nếu như dám bắt nạt ngươi, ngươi có thể nói cho ta, ta sẽ xuất thủ trừng trị hắn.
Ngữ tất, Mộ Tình Lam xoay người trừng trừng Cổ Hiên, tiêu sái mà rời đi rồi đệ tử phòng.
Thực sự là tiêu sái, ta phát hiện, ta thật giống có chút thích Mộ Chân Truyền rồi.
Nam Triệu Tề nhìn Mộ Tình Lam bóng lưng, lộ ra rồi si hán bình thường nụ cười.
Nam bản tử, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ rồi, Mộ Chân Truyền là không thể coi trọng ngươi.
Một người treo kẹo nói.
Ngươi biết cái gì, nói không chắc Mộ Chân Truyền chính là yêu thích ta loại phong cách này đây.
Nam Triệu Tề phản bác.
Ngươi, ai, gặp qua tự yêu mình, nhưng chưa từng thấy ngươi như thế tự yêu mình.
Người kia ghét bỏ nói.
Cảm tạ khích lệ.
Nam Triệu Tề cười nói.
Được rồi, không nên nói lung tung rồi, đón lấy ta liền mang bọn ngươi đi quen thuộc tông môn hoàn cảnh, bất quá trước đó, ta còn muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Quan trọng cùng sau lưng ta, đi mất rồi, ta cũng không chịu trách nhiệm.
Cổ Hiên nghiêm túc nói.
Phải.
Mọi người thu thập xong tâm tình, nghiêm túc đáp.
Ừm, đi thôi.
Cổ Hiên gật gật đầu, lập tức liền khách mời rồi hướng đạo, làm một chúng người mới giới thiệu cực đạo mỗi cái địa điểm.
Chương 218, cực đạo nhàn sự cực đạo tông nhập môn điện lễ sau khi kết thúc đệ ngày thứ hai, một đám ba chủ dồn dập đi tới đại điện hướng về Chu Mộc Vũ chào từ biệt. Một trận lời khách sáo sau khi, Chu Mộc Vũ biên để cho mình đại đệ tử tuân liệt đem mọi người lĩnh rơi xuống cực đạo phòng. Cũng trong lúc đó, Chu Mộc Vũ thông báo rồi nhị đệ tử Nôn Thiếu Du, để hắn đem người mới đệ tử triệu tập đến rồi cực đạo quảng trường. Chờ người mới đệ tử đến đông đủ, Chu Mộc Vũ lập tức gọi ra rồi ở cực đạo phía sau núi nghỉ ngơi Hỏa Kỳ Lân, để Hỏa Kỳ Lân nhớ kỹ rồi hết thể người mới khí tức. Sau khi, ở mọi người vẻ mặt kinh ngạc bên trong, để Hỏa Kỳ Lân trở lại rồi phía trước núi bên trong đại trận. Đồng thời, Chu Mộc Vũ cũng rời đi rồi quảng trường trở lại rồi đại điện.
Nôn trưởng lão, xin hỏi con kia bốc lửa dị thú là cái gì a?
Nam Triệu Tề nghi hoặc mà hỏi Nôn Thiếu Du.
Nó gọi Hỏa Kỳ Lân, là bản môn hộ sơn linh thú. Thực lực đại khái tương đương với một vị tiên tiên cao giai siêu cấp cao thủ.
Nôn Thiếu Du ôn hòa địa đáp.
Tê các đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh.
Tông chủ còn thật là lợi hại, lại có thể hàng phục cỡ này linh thú.
Nam Triệu Tề bội phục nói.
Tiểu bản tử, ngươi lời này có thể nói sai rồi, Lân Tôn không phải tông chủ thu phục.
Cổ Hiên chen lời nói.
Không phải tông chủ thu phục, lẽ nào là trời sinh liền ở ngay đây?
Nam Triệu Tề hỏi.
Không phải, Lân Tôn là tông chủ lợi dụng thời kỳ thượng cổ cơ quan thuật chế tạo ra cơ quan tạo vật.
Cổ Hiên nghiêm mặt nói.
Này, sao môn khả năng?
Người mới các đệ tử giật nảy cả mình, khó mà tin nổi mà nhìn Nôn Thiếu Du, hy vọng Nôn Thiếu Du có thể đưa ra giải thích.
Các ngươi cổ sư Minh nói không sai, Hỏa Kỳ Lân xác thực là sư tôn thông qua thượng cổ cơ quan diệu thuật, sáng tạo ra đến cơ quan tạo vật.
Nôn Thiếu Du như thực chất đáp.
Hoa nha!
tông chủ quá lợi hại rồi, nôn trưởng lão vậy ngài có thể hay không này diệu thuật? Chúng ta có thể hay không học tập cái môn này diệu thuật đây? Nam Triệu Tề hưng phấn dị thường hỏi. Xin lỗi, ra rồi kiếm pháp, ta cũng sẽ không cái gì những thứ đồ khác, còn tông chủ có thể hay không đem này diệu thuật chuyển cho các ngươi, bản trưởng lão vẫn là câu nói đó, tất cả xem duyên phận. Nôn Thiếu Du ôn hòa địa cười nói. Ồ, những người mới đơn giản có mất mát địa đáp. Được rồi, không nhiều lời nói rồi, ra rồi quân khiếu phong bên ngoài, những người còn lại lập tức theo Cổ Hiên chân truyền đi tới luyện công phòng lầu 1, bắt đầu ngày hôm nay bài tập. Nôn Thiếu Du nụ cười vừa thu lại, nghiêm túc phân phó nói. Phải. Những người mới lập tức theo tiếng đáp. Tiểu Hiên, bọn họ liền giao cho ngươi rồi trăm năm rồi, sau 3 ngày sư phụ hôn lại tự đi tới luyện công phòng kiểm nghiệm thành quả, một khi không phù hợp vi thế tiêu chuẩn, ngươi liền chuẩn bị 2 tội cũng phạt đi. Nôn Thiếu Du nhàn nhạt nói. Đệ tử biết. Cổ Hiên nghiêm nghị gật gật đầu, lập tức một mặt nghiêm túc dẫn một đám người mới rời đi rồi cực đạo quảng trường, hướng về luyện công phòng chạy đi. Lúc này, to lớn quảng trường chỉ còn giữ lại rồi Nôn Thiếu Du cùng Quân Thiếu Phong. Quân Thiếu Phong. Nôn Thiếu Du đưa mắt chuyển qua rồi Quân Thiếu Phong trên người. Đệ tử ở. Quân Thiếu Phong đúng mực địa đáp. Vừa mới tông chủ thông báo ta, để ta mang ngươi thấy hắn, ngươi đi theo ta đi. Nôn Thiếu Du nhẹ giọng nói. Phải. Quân Thiếu Phong cung kính gật đầu nói. Nôn Thiếu Du khẽ mỉm cười, lặng lẽ gật gật đầu. Đối với Quân Thiếu Phong, hắn là càng xem càng vừa mắt, thậm chí còn có một tia muốn thu làm đồ đệ kích động. Ngươi yêu thích kiếm sao? Nôn Thiếu Du vừa đi vừa hỏi. Phi thường yêu thích. Quân Khiếu Phong trả lời ngắn gọn. Vì sao yêu thích? Nôn Thiếu Du kế tục hỏi. Khi còn bé, xem phụ thân mua kiếm, khi đó ta liền thích rồi kiếm, nó tao nhã, đoan trang, để ta trầm mê trong đó. Quân Khiếu Phong một mặt say mê địa đáp. Chỉ là bởi vì những này. Nôn Thiếu Du tựa như cười mà không phải cười hỏi. Xuất phát từ đáy lòng yêu thích, lẽ nào còn chưa đủ sao? Quân Khiếu Phong hỏi. Vậy ngươi có từng tập kiếm? Nôn Thiếu Du biết rõ còn hỏi. Ở lớp học sững sờ 2 năm, tự học rồi một bộ cơ sở kiếm pháp. Quân Khiếu Phong như thực chất đáp. Ừm. Nôn Thiếu Du gật gật đầu, cười nói, ngươi rất thành thực, hơn nữa đối với kiếm yêu thích xác thực bắt nguồn từ chân tâm, điểm ấy rất đến, sau đó ở kiếm đạo chi thượng có nghi vấn gì, có thể tới tìm ta. Đà tạ Nôn trưởng lão. Đến đây, Quân Khiếu Phong rốt cục lộ ra rồi một tia thần sắc kích động. Không cần đa lễ, được rồi, phía trước chính là cực đạo đại điện, ngươi vào đi thôi, tông chủ hắn chính chờ ngươi ở bên trong đây. Nôn Thiếu Du cười nói. Ừm. Quân Khiếu Phong gật gật đầu, lập tức trực tiếp hướng đi rồi cực đạo đại điện. Nhìn Quân Khiếu Phong đơn bạc bóng lưng, Nôn Thiếu Du tự nhủ, xem ra ta đệ tử mới hẳn là chính là hắn, hy vọng sư minh bọn họ không nên cùng ta tranh đoạt. Quân Khiếu Phong cưỡng chế sốt sáng trong lòng cảm giác, không đội không từ địa đi tới rồi cực đạo đại điện ngoài cửa. Hắn dừng lại rồi bước chân, nhìn ngó trước mắt hùng vĩ đại điện, nghĩ cái kia kiếm chém man vương, lấy sức lực của một người xoay chuyển bắc địa chiến cuộc bạch đi kiếm quân đang ở trước mắt bên trong cung điện, một tia hào hùng tự nhiên mà sinh ra. Đệ tử Quân Khiếu Phong cầu kiến tông chủ. Quân Khiếu Phong không kiềm chế nổi chính mình kích động trong lòng, âm thanh càng xuất hiện rồi vẻ run rẩy. Vào đi. Trong đại điện truyền đến rồi Chu Mộc Vũ mở ảo âm thanh. Phải. Quân Khiếu Phong run rẩy đáp, lập tức hít sâu một hơi, bước vào rồi bên trong cung điện. Đệ tử Quân Khiếu Phong bái kiến tông chủ. Quân Khiếu Phong quỳ một chân trên đất, cung kính mà hành lễ nói. Miễn lễ. Dứt tiếng, một đạo ôn hòa chân nguyên phả vào mặt, phù nổi lên quỳ lạy hành lễ thiếu niên. Quân Khiếu Phong, ngươi hạ sơn chuẩn bị làm xong chưa? Chu Mộc Vũ nhàn nhạt hỏi. Đệ tử không có cái gì có thể mang, liền như thế tay không đi thôi. Quân Khiếu Phong đáp. Đã như vậy, cấp độ kia tuân trưởng lão sau khi về núi, chúng ta liền lên đường đi. Chu Mộc Vũ nói. Tất cả chỉ dựa vào tông chủ sắp xếp. Quân Khiếu Phong nghiêm mặt nói. Ừm. Chu Mộc Vũ gật gật đầu. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến rồi Tuân Liệt thông báo thanh, sư tôn, đệ tử Tuân Liệt cầu kiến. Vào đi. Chu Mộc Vũ quay đầu nhìn về phía rồi đại điện ngoài cửa. Phải. Tuân Liệt đáp một tiếng, lập tức cung kính mà bước vào rồi đại điện. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử đã đem hết thảy trưởng môn đưa cách cực đạo tân thành, đệ tử cùng với những cái khác hảo môn ân oán cũng theo đó xóa bỏ. Không biết ngài còn có dặn dò gì? Tuân Liệt nghiêm mặt nói. Như vậy rất tốt, đúng rồi, sư phụ hôm qua đáp ứng rồi Quân Khiếu Phong, hôm nay muốn theo hắn hạ sơn đi gặp cha của hắn, tông môn liền giao cho người trăm năm rồi. Chu Mộc Vũ nói. Đệ tử tuân mệnh. Tuân Liệt mặt ngoài nghiêm túc, kỳ thực cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Chu Mộc Vũ hướng về phía gật gật đầu, lập tức đưa mắt chuyển đến rồi Quân Khiếu Phong trên người, nhẹ giọng nói, Quân Khiếu Phong, chúng ta lên đường đi. Phải. Quân Khiếu Phong trầm giọng đáp, lập tức cùng Chu Mộc Vũ cùng rời đi rồi cực đạo đại điện. Lúc này, bắc địa phía tây, Phục Long Thiền viện bên trong, Mộ Dung Thế gia công tử Mộ Dung Ngọc đoan chính địa quỳ gối đại hùng bảo điện trang nghiêm tượng Phật trước, hắn thân mang một mạc tăng y, mái tóc màu đen tán loạn đang khoác lên ở phía sau. Thành kính hướng về tượng Phật lạy ba bái, Mộ Dung Ngọc nhàn nhạt nói, xin mời chủ trì làm đệ tử quy y. A Di Đà Phật. Vô niệm tiền sư thành kính niệm một tiếng niệm Phật, lập tức chấp lên dao cạo, tự tay vì là Mộ Dung Ngọc được rồi quy y nghi thức. Dao cạo chậm rãi xẹt qua da đầu, chặt đứt rồi Mộ Dung Ngọc 3000 buồn phiền kia, cũng chặt đứt rồi Mộ Dung Thế gia cuối cùng hương hỏa. Chương 219, tạm thời yên ổn A Di Đà Phật. Vô niệm tiền sư thành kính niệm một thân pháp hiệu, lập tức thả hạ thủ bên trong dao cạo, lặng lặng mà nhìn đoàn quỷ ở Phật trước tiểu Sa Di, 3000 buồn phiền kia bật rơi, đến đây, ngươi liền chính thức trốn vào rồi không môn, trước đây tên cứ gọi so với thân phận đều theo gió rồi biến mất. Đệ tử biết được. Tiểu Sa Di lạnh nhạt nói. Hừm, ngươi vừa đã nhập ta pháp môn, cái kia lão nạp liền vì ngươi lấy một cái pháp danh đi, tính được, ngươi nên là ta Phục Long tự thứ 74 đại đệ tử, hẳn là xếp hạng huệ tự bối, nếu ngươi có thiền tâm, vậy thì gọi ngươi huệ tâm đi. Vô Niệm Tiền sư nghiêm mặt nói. Huệ Tâm đa tạ chủ trì ban tên cho. Huệ Tâm nhàn nhạt nói. Được rồi, Huệ Tâm, ngươi đi xuống trước thu dọn, lại tới kinh đường đi tu hành bài tập đi. Vô Niệm nói. Đệ tử tuân mệnh. Huệ Tâm hờ hững gật gật đầu, lập tức hướng về trang nghiêm tượng Phật thành kính xá một cái, lúc này mới đứng dậy rời đi rồi Đại Hùng Bảo Điện. Huệ Tâm sau khi rời đi, Vô Niệm trên mặt hiền lành địa cười nói, được rồi Mộ Dung thế gia tài lực, Phật môn nhập chú Bắc Địa đại nghiệp rốt cục có thể cất bước rồi, cực đạo chi chủ, Bắc Địa ngang ngược, các ngươi cuối cùng rồi sẽ thần phục ở ta Phật môn sâu nặng văn hóa bên dưới. Hai ngày đảo mắt liền thệ, màn đêm buông xuống thời khắc, Chu Mộc Vũ dẫn quân Khiếu Phong trở lại rồi cực đạo phong. Ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi đi, có thể đừng bỏ qua rồi ngày mai bài tập buổi sớm. Chu Mộc Vũ cười nói. Đệ tử biết được. Quân Khiếu Phong hiểu ý nở nụ cười, lập tức hướng về Chu Mộc Vũ nói lời từ biệt rời đi. Nhìn theo Quân Khiếu Phong rời đi sau khi, Chu Mộc Vũ trực tiếp đi tới rồi đại điện. Sư tôn, ngài trở về rồi. Thấy Chu Mộc Vũ bước vào đại điện, Tuân Liệt vội vã tiến lên thăm hỏi. Ừm. Chu Mộc Vũ mỉm cười gật đầu. Một đường có thể thuận lợi. Tuân Liệt thân thiết hỏi. Cũng còn tốt. Chu Mộc Vũ đáp. Nếu sư tôn dĩ nhiên trở về, đệ tử kia liền trở về tàng thư các rồi. Tuân Liệt thỉnh từ nói. Không hoảng hốt, sư phụ còn có việc muốn an bài. Chu Mộc Vũ nghiêm nghị nói một câu, lập tức thôi thúc chân nguyên truyền âm thông báo rồi còn lại ba vị đệ tử. Thu được truyền âm ba người vội vàng thả tay xuống bên trong sự vật, vội vã tới rồi cực đạo đại điện. Sư tôn, ngài vội vã như thế địa gọi đến chúng ta là có gì việc gấp? Tống Vân Phong vội vàng hỏi. Từ hôm nay trở đi sư phụ quyết tâm bế quan đúc kiếm, kiếm không được, sư phụ thể không xuất quan, cực đạo phải làm phiền các ngươi rồi. Chu Mộc Vũ nghiêm túc nói. Thấy Chu Mộc Vũ một mặt nghiêm túc, không giống nói giỡn, bốn người chỉ được nghiêm túc đáp, đệ tử tuân mệnh. Ừm. Chu Mộc Vũ mỉm cười gật đầu, lập tức hóa làm một đạo lưu phong, biến mất ở rồi bên trong cung điện. Chu Mộc Vũ sau khi rời đi, trong đại điện bốn người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lộ ra rồi một tia nụ cười bất đắc dĩ. Xem ra sư tôn lần này là đến thật sự rồi. Nôn Thiếu Du cười nói. Hừm, rất lâu không thấy sư tôn như vậy đứng đắn làm một chuyện rồi. Tuân Liệt nói. Đúng đấy. Tống Vân Phong đáp. Lúc này, trong đại điện lần thứ hai rơi vào rồi một mảnh trầm mặc. Ê! Đúng rồi, các vị, sư tôn an bài xuống hạ xuống nhiệm vụ, các ngươi có thể có ứng cử viên. Nôn Thiếu Du nói đánh vỡ rồi này lúng túng trầm mặc. Nhị sư minh, ngươi nói chính là thu đồ đệ một chuyện. Tống Vân Phong hỏi. Phí lời. Nôn Thiếu Du ghét bỏ nói. Ồ, nghe ngươi cơn giận này, lẽ nào nhị sư đệ ngươi có vừa ý ứng cử viên? Tuân Liệt hỏi. Hừm, tạm thời vừa ý rồi một cái, bất quá vẫn cần quan sát một quãng thời gian. Nôn Thiếu Du cười nói. Không biết nhị sư minh ngươi coi trọng vị kia a? Tô Tiểu Du hỏi. Khóa này người mới chẳng nguyên, Quân Thiếu Phong. Nôn Thiếu Du như thực chất nói. Hán, quả thật không tệ, là mầm mống tốt. Tuân Liệt không hề che giấu chút nào điệu tán dương. Đúng, thiếu niên kia đối với kiếm có xuất phát từ nội tâm yêu thích, hơn nữa kiếm tâm thuần minh, có can đảm chịu khổ, là cá luyện kiếm hảo thủ. Nôn Thiếu Du nghiêm mặt nói. Như vậy a, vậy chúc mừng nhị sư minh có tin mừng giai đồ rồi. Tống Vân Phong cười trêu nói. Không nội, không nội, ta không phải đã nói rồi sao, còn vẫn cần quan sát một quãng thời gian. Nôn Thiếu Du nói. Tại sao vậy chứ? Tô Tiểu Du hỏi. Không biết, là nội tâm của ta như thế nói cho ta. Nôn Thiếu Du lúng túng cười cận. Thiết, nhị sư minh, ngươi nói một mình ngươi tốt đẹp thanh niên, làm sao tận theo sư tôn học những này cố làm ra vẻ bí ẩn chiêu thức a? Lần này nên Tống Vân Phong ghét bỏ Nôn Thiếu Du rồi. Ngươi này thằng nhóc rách dưới biết cái gì, trở lại thật tốt xoa ngươi đàn dược đi. Nôn Thiếu Du xoa xoa Tống Vân Phong đầu, trêu ghẹo nói: "Thiết, ngươi có gan không muốn ăn ta xoa đi ra đàn dược a?" Tống Vân Phong vũ bỏ rồi Nôn Thiếu Du tay, càng thêm ghét bỏ địa nói rằng: "Không ăn bạch không ăn." Nôn Thiếu Du cười nói: "Ngươi, thử. Sau đó ngươi tối thật tốt cẩn trọng một chút, ăn hỏng rồi cái bụng cũng chớ có trách ta." Tống Vân Phong uy hiếp nói: "Tùy tiện, quá mức coi như nhuận chàng rồi mà." Nôn Thiếu Du hoàn toàn thất vọng: "Ngươi." Tống Vân Phong một trận nghẹn lời, lập tức đổi làm một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ hướng về đại sư Minh Tuân Liệt cầu viện. Đại sư Minh ngươi nhìn hắn, sư tôn mới vừa rời đi, hắn liền khiêu tán lên rồi, ngươi quản hắn mà. Rõ ràng là ngươi trước tiên bốc lên sự, còn trả đũa, ta xem, ta vẫn là đem ngươi trở mang sẽ hình điện, thật tốt tâm sự đi. Tuân Liệt giả bộ cả giận nói. A, không cần rồi không cần rồi, ta còn có một lò đan dược muốn luyện đây, các vị chúng ta ngày mai gặp. Dứt tiếng Tống Vân Phong như gió địa chạy đi rồi lại điện. Ê, tiểu tử này, cũng thật là. Tuân Liệt nét miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tiểu Du nhẹ nhàng cười cận, lập tức cũng hướng về hai vị sư minh nói lời từ biệt, trở lại rồi linh thú biên. Tiểu Du đi rồi, Tuân Liệt cùng Nôn Thiếu Du hai người nhìn nhau, hiểu ngầm lộ nở một nụ cười khổ, đồng thời cấp chính mình sư tôn dán lên rồi khanh đệ tử nhắn mát. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt Chu Mộc Vũ đã bế quan rồi một năm có thừa. Hôm ấy, Tuân Liệt triệu tập rồi chính mình sư đệ sư muội, cùng thương nghị này Phật môn biến hóa. Cư Kim Đao môn cung trưởng lão truyền tin, Bắc Địa phía tây lại mới xây nổi lên một tòa tên gọi Ngọc Phật Thiện Viện chùa miếu, hương hỏa thật là dồi dào. Thiếu Du, Vân Phong, Tiểu Du, đối với việc này các ngươi thấy thế nào? Tuân Liệt mặt không hề cảm xúc hỏi. Ta không hiểu những này, vẫn là nghe hai vị sư minh đi. Tiểu Du đỏ mặt, lúng túng nói. Nghe vậy, Tuân Liệt nhìn chăm chú Tiểu Du, lập tức mặt không hề cảm xúc địa nhìn về phía rồi hai người khác. Này còn có thể có ý kiến gì không? Người mù đều biết, Tây Vực Phật môn dự định thừa dịp ta Bắc Địa các phái nguyên khí đại thương thời khắc, thừa cơ cắm rễ ta Bắc Địa, thực hiện hắn không thể cho ai biết bí mật. Tống Vân Phong tức giận nói.
Đối với Tống Vân Phong cái nhìn, Tuân Liệt không có biểu thị tán thành, cũng không có biểu thị phản đối, mà là đưa mắt chuyển qua rồi Nôn Thiếu Du trên người. Nôn sư đệ, ngươi thấy thế nào? Tuân Liệt nhàn nhạt hỏi. Khó nói. Nôn Thiếu Du sắc mặt phức tạp nói ra rồi ba chữ này. Hả? Ba người đồng thời nghi hoặc mà nhìn Nôn Thiếu Du. Ngươi nghĩ, nếu như Tây Vực muốn xâm lấn ta Bắc Địa, bọn họ làm sao không ở hơn một năm trước đây Bắc Địa đại loạn thời khắc độc thủ, trái lại đợi được hiện tại mới bắt đầu bước ra bước thứ nhất đây? Nôn Thiếu Du phân tích nói. Hay là bọn họ là ở mê hoặc chúng ta? Tống Vân Phong nói. Có lẽ vậy, chỉ là mục đích của bọn họ đến cùng là cái gì đây? Lẽ nào chỉ là đơn thuần truyền giáo? Nôn Thiếu Du nghi ngờ nói. Đại sư Minh, ngươi sao môn xem đây? Nôn Thiếu Du hỏi. Ta. Chương 220, kiếm ra thiên kinh ta. Tuân Liệt dừng một chút, lập tức trầm giọng nói, cái nhìn của ta, kỳ thực cùng nhị sư đệ gần như, bất quá ta kiên thư mục đích của bọn họ tuyệt đối không phải đơn thuần truyền giáo. Vậy chúng ta cần phải làm những gì đây? Tống Vân Phong nghiêm túc hỏi. Ai? Bây giờ Phật môn đã thâm nhập Bắc Địa phía Tây bách tính trong lòng, đang không có lộ ra răng nanh trước, chúng ta thực sự không thể xuất thủ xua đuổi à? Nôn Thiếu Du cười khổ nói. Ra tay xua đuổi. Nói một lời chân thật, nếu như sư tôn không ra tay, ta cũng không cho là chúng ta có thể vượt qua Phật môn. Tuân Liệt nghiêm túc nói. Chuyện này. Ai? Nói cũng là, nay Phục Long Thiền Viện vẫn luôn là hiện ra sơn bất lộ thủy, dựa vào chúng ta này bán thùng nước tu vi, xác thực khó có thể lay động bọn họ à? Nôn Thiếu Du tự rêu địa cười nói. Ai? Chúng ta vẫn là kế tục lưu tâm Phật môn hướng đi, chờ sư tôn xuất quan, để sư tôn tự mình đến xử lý chuyện này đi. Tuân Liệt bất đắc dĩ cười nói. Ai, sư tôn không biết lúc nào mới sẽ xuất quan, chúng ta làm như vậy thật đến được không? Tống Vân Phong thấp giọng hỏi. Ta nghĩ sư tôn sẽ lượng giải chúng ta, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc đi, các người đi về trước đi, một có biến hóa, ta sẽ thông báo cho các người. Tuân Liệt trầm giọng nói. Đại sư Minh, xin lỗi, ta. Tiểu Du đoạn đoạn nói. Tiểu sư muội, không cần nói xin lỗi, những việc này ngươi hiện tại không cần hỏi đến. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ vẫn là an tâm tu luyện. Tuân Liệt trong nháy mắt thu thập xong rồi tâm tình, nghiêm mặt nói: "Ta biết rồi." Tiểu Du cúi đầu, loạn loạn nói: "Tiểu sư muội, thiên phú của ngươi quả thật không tệ, mới miễn cưỡng một năm, cũng đã tới gần nhất lưu rồi, bất quá vi huynh hy vọng ngươi không nên gấp so với đột phá, tích lũy lâu dài sử dụng một lần mới là ta cực đạo tôn sùng con đường." Tuân Liệt nhắc nhở. Đa tạ đại sư huynh đề điểm, Tiểu Du rõ ràng. Tiểu Du kiên định nói: "Hừ, tiểu sư đệ cũng làm phiền ngươi luyện chế nhiều một ít dùng cho chữa thương cùng khôi phục chân khí đang được." Tuân Liệt có ý riêng địa nói rằng, đại sư Minh, tiểu đệ biết. Tống Vân Phong hiểu ý gật đầu nói. Tuân Liệt gật gật đầu, lập tức đưa mắt chuyển qua rồi Nôn Thiếu Du trên mặt, cuối cùng, Nôn sư đệ, lại làm phiền ngươi đi một chuyến Kim Nam Môn, hướng về cung trưởng môn truyền đạt ý kiến của chúng ta, thuận tiện cũng tương sư tôn bế quan sự nói cho hắn đi. Tốt như vậy sao? Nôn Thiếu Du hỏi. Yên tâm, hắn sẽ không lộ ra. Tuân Liệt xác định địa nói rằng, chuyện này, vậy cũng tốt. Nôn Thiếu Du gật gật đầu. Hừm, hôm nay nghị sự liền chấm dứt ở đây đi, làm phiền chư vị sư đệ sư muội rồi. Tuân Liệt nghiêm mặt nói, đại sư Minh không cần khách khí, chúng ta cáo từ rồi. Nôn Thiếu Du cười cận, lập tức liền cùng hai người cùng rời đi rồi đại điện. Thường nói, quang ảnh tự tiễn, năm tháng như thoi đưa. Tự lần trước hội nghị sau khi, thời gian nửa năm, đảo mắt liền qua. Hôm ấy, Tuân Liệt giống nhau thường ngày, ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện, nghiêm túc lật xem các đệ tử đưa tới tình báo. Đột nhiên, một đạo sấm rền, nổ vang ở cực đạo trên trời. Tuân Liệt tâm thần hơi ngưng lại, vội vàng thả hạ thủ bên trong giấy viết thư, vội vã chạy đi rồi đại điện. Mà lúc này, cực đạo trên trời, liên miên hắc vân bí mật mang theo ngân xà giống như chấp giật, cường thế đè xuống. Phút chốc, đinh hai nhức góc quanh lôi tiếng, nổ vang thiên địa. Cũng trong lúc đó, túc sát cương phong nổi lên bốn phía, bao phủ cực đạo các góc. Này là tình huống thế nào? Nhìn trước mắt tận thế cảnh tượng, Tuân Liệt ngạc nhiên ba phần. A, cứu mạng a! Một trận kêu cứu thức tỉnh rồi thất thần Tuân Liệt. Tuân Liệt theo tiếng mà nhìn, nhưng thấy một đệ tử tạp dịch bị bừa bãi tàn phá cương phong cuốn lên phía chân trời. Tuân Liệt vội vàng vận công để nguyên, phi thân cứu viện. Đa tạ tuân trưởng lao ân cứu mạng. Bị Tuân Liệt cứu đệ tử tạp dịch cảm ơn đái được nói. Không cần đa lễ, người tu vi còn thấp, thực không thích hợp ở đây ở lâu thêm, mau vào đại điện ẩn núp đi. Tuân Liệt phân phó nói. Chuyện này, đệ tử kia do dự nhìn một chút Tuân Liệt, cũng có lên đường. Tình huống đặc biệt, không cần mặc thủ tông môn quy cự, đi thôi. Tuân Liệt trầm giọng nói. Phải. Đệ tử kia cảm động đáp một tiếng, lập tức lắc mình tiến vào rồi cực đạo đại điện. Bầu trời càng ảm đạm, bên hai tiếng sấm cũng càng lúc dày đặc. Tuân Liệt cau mày, cũng không biết cực đạo tại sao lại được kiếp nạn này. Đại sư Minh, một tiếng lo lắng la lên, đánh gây rồi Tuân Liệt trầm tư. Tuân Liệt đội vàng ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy Nôn Thiếu Du ba người đẩy phong lôi chạy nhanh đến. Thiếu Du, nay đến tột cùng là chuyện ra sao? Tuân Liệt hí lên hỏi. Ta cũng không biết à, ta sáng nay ra ngoài trước vẫn là trời cao vân nhạt đầu thu chi cảnh, bị một cái sấm rền rung ra luyện công phòng sau mới phát hiện trở trời rồi, ta cũng không biết không cái gì à. Nôn Thiếu Du giải thích. Các ngươi thì sao? Tuân Liệt lo lắng hỏi hai người khác. Đại sư Minh, ta cũng là bị tiếng sấm rung ra đan phòng mới phát hiện tình huống bây giờ, hiện tại ta đầu cũng là một mảnh hồ dạn a. Tống Vân Phong một mặt ngậm bứt nói. Ta là bởi vì linh thú bên trong vườn linh thú môn bạo động mới phát hiện hiện tại tình huống này. Tô Tiểu Du như thực chất đáp, không có được hữu dụng tin tức. Tuân Liệt một trận tức giận, khổ não tự trách nói, chuyện này, ai? Đến tột cùng phát cái gì? Tại sao cực đạo sẽ biến gặp này thay? Ta nên làm gì hướng về sư tôn bàn giao à? Sư tôn. Đột nhiên Nôn Thiếu Du linh quang lóe lên, vội vàng hỏi, đại sư Minh, ngươi nói thiên địa này chi biến có thể hay không cùng sư tôn có quan hệ?
Hả?
Ba người đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Ngôn Thiếu Du. Nhưng vào lúc này, thấy thiên địa không gian rung động, một đạo sắc bén ánh kiếm bụt lên từ mặt đất, xuyên thẳng phía chân trời.
Sư tôn!
Bốn người kinh ngạc thốt lên một tiếng, không lo được trước mắt kỳ cảnh, cũng không kịp nhớ bốn phía nguy cảnh, bốn người vội vàng chạy về phía rồi cực đạo khí phòng. Bốn người lao nhanh đến khí phòng ở ngoài, nhưng vào đúng lúc này, một đạo to bằng cái bát lôi xả ầm ầm hạ xuống.
Ầm!
Một tiếng nổ vang, khí phòng theo tiếng phá nát.
Sư tôn!
Bốn người hai mắt ướt át, khàn cả giọng điệu đều.
Sư tôn!
Tận mắt nhìn thấy trước mắt cảnh tượng thê thảm, Tiểu Du nước mắt đốn như vỡ đê hồng thủy, một tả mà xuống. Bùi bầm lạc định, lại nghe một đạo thanh âm quen thuộc trêu tức điệu nói rằng, Tiểu Du tại sao khóc, có phải là các sư minh của ngươi bắt nạt ngươi rồi?
Sư tôn!
Bốn người vội vàng ngẩng đầu, mừng rỡ kêu lên.
Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi đi, chờ sư phụ đáp lại thiên kiếp, chúng ta lại ôn chuyện.
Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói.
Ừm.
Sư tôn ngài phải cẩn thận a.
Tiểu Du nước mắt như mưa, sốt sắng mà nhìn Chu Mộc Vũ.
Yên tâm, sư phụ có lòng tin.
Chu Mộc Vũ ôn nhu an ủi.
Ừm.
Tiểu Du xoa xoa nước mắt, thuận theo địa gật gật đầu.
Thiên kiếp.
Thiên kiếp kinh.
Tống Vân Phong suy tư đánh giá thấp rồi một câu, lập tức kích động hỏi Chu Mộc Vũ, sư tôn, đệ tử có thể ở một bên xem lễ sao?
Tuân Liệt trong nháy mắt liền biết được rồi Tống Vân Phong mục đích, lập tức nhẹ giọng khuyên nhủ,
"Ừm,
sư đệ này không phải là đùa giỡn, ngươi
không ngại, các ngươi mau lui lại qua một bên, thiên kiếp muốn tới rồi."
Chu Mộc Vũ nhàn nhạt nhắc nhở.
Nghe vậy, bốn người không dám ở dừng lại, vội vã để nguyên lắp mình, trốn đến rồi một bên.
Chương 221, thần kiếm tự hối thiên kiếp thối phong ẩm.
Ngay khi bốn người lui ra thời khắc, chỉ nghe một tiếng nổ vang, lại là một đạo to bằng cái bát địa ngân xà phá không kéo tới, trực tiếp bổ về phía Chu Mộc Vũ. Bốn người nghỉ chân, nhìn thế tới hung hăng kiếp lôi, không khỏi vì là Chu Mộc Vũ lau một vệt mồ hôi.
Chen.
Nhưng nghe thấy một tiếng vang vọng đất trời rút kiếm tiếng, một thanh đen kịt như mực trường kiếm thình lình hiện thế, trường kiếm phủ vừa ra khỏi vỏ, chu vi nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, cực đạo đốn như mùa đông giá rét giáng lâm, liền ngay cả Tuân Liệt cũng không nhịn được dùng mình một cái, này chính là sư tôn bỏ ra gần thời gian 2 năm đúc ra bảo kiếm sao?
Luân Thiếu Du vui vẻ nói.
A. Chu Mộc Vũ trầm a một tiếng, trong lòng bàn tay hắc kiếm nhắm thẳng vào thương khung, lẽ nào Chu Mộc Vũ đang muốn lấy người thượng thân thể cường thế đỡ lấy này hủy thiên diệt địa kiếp lôi?
Sư tôn.
Bốn người lòng bàn tay từ lâu hàn thấp, đáy lòng yên lặng vì chính mình sư tôn cầu khẩn.
Kiếm, đen kịt như mực, hàn hồn phách người, lôi, hạo nhiên hùng vĩ, kinh sợ thiên địa.
Hai người phủ vừa tiếp xúc, nhưng thấy trường kiếm hắc quang lóe lên, bá đạo kiếp lôi, lại bị hết mức hấp thu, cầm kiếm giả Chu Mộc Vũ còn phát không tổn hại.
Này, cũng quá bất hợp lý rồi đi.
Nhìn này hạn thế chi cảnh, bốn người không khỏi trợn mắt ngất ngụm.
Còn chưa đủ.
Chu Mộc Vũ nhìn không hề biến hóa trường kiếm, không khỏi nhíu nhíu mày.
Hắc vân lần thứ hai tụ tập, uy thế càng hơn trước, từng trận lôi vang lên động. Tựa hồ đang đối với Chu Mộc Vũ hành vi nghịch thiên cảm giác sâu sắc bất mãn.
Làm sao, còn muốn đến?
Chu Mộc Vũ nhìn ngó cường thế áp sát Hắc Vân, lộ ra rồi vẻ mỉm cười, tốt lắm, liền để ngươi tới được mãnh liệt hơn một ít đi.
A.
Chu Mộc Vũ trầm giọng hét một tiếng, hai tay cầm kiếm, hướng về dày đặc Hắc Vân bỗng nhiên vừa bổ, đột nhiên, nhưng thấy một đạo mấy chục trượng ánh kiếm màu đen thình lình ngưng tụ, phá không đánh út về phía đầy trời nùng vân.
Ánh kiếm đi nhanh, khắp nơi, nùng vân tiêu tan, Chu Mộc Vũ cường thế một đòn, cánh là trực tiếp chém chết rồi thiên kiếp đầu mượn, thế thế kiếp vân. Chỉ chốc lát sau, ánh kiếm tản đi, Hắc vân diệt, cực đạo bầu trời lần thứ hai khôi phục rồi dĩ vãng thanh minh.
Thấy kiếp vân tản đi, Tống Vân Phong vô vô ngực, treo kẹo nói, cuối cùng kết thúc rồi, thực sự là dọa chết ta rồi.
Nhưng vào đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng sét đùng đoàn nổ vang, màu bạc kiếp lôi xẹt qua bầu trời xanh, tiêu tan kiếp vân lần thứ hai tụ tập.
Trả lại.
Tống Vân Phong kinh ngạc nói,
đừng lên tiếng, thật tốt quan sát.
Tuân Liệt thấp giọng nhắc nhở.
Ồ.
Tống Vân Phong nịch ngậm le lưới một cái, đáp lại nói,
lập tức bốn người lần thứ hai lo lắng để phòng địa nhìn phía rồi Chu Mộc Vũ.
Kiếp vân lần thứ hai ngưng tụ, uy năng càng sâu trước một làn sóng, thậm chí đã kinh động toàn bộ bắc địa.
Ầm,
sấm sét nổ vang, mấy đạo to bằng vại nước kiếp lôi đồng thời hạ xuống, cường tập Chu Mộc Vũ.
A,
Chu Mộc Vũ cười khẩy, trong lòng bàn tay hắc kiếm kiếm hoa phóng ra, thình lình chia ra làm hai. Cũng trong lúc đó, chỉ thấy Chu Mộc Vũ quanh thân lưu quang lóe lên, dĩ nhiên cũng vừa hóa thành hai, một giả hàn như băng phách, một giả liệt như dương viêm.
Này, đến tột cùng là tình huống thế nào?
Tại sao có thể có hai cái sư tôn?
Tống Vân Phong một mặt mộng bức địa nhìn phía sư minh mình đệ, nhưng thấy bọn họ cũng là một mặt mờ mịt, chỉ được kiềm chế lại trong lòng nghi hoặc, tiếp tục xem tiếp.
Hàn kiếm, băng hà giáng lâm,
liệt kiếm, phần tấn bát hoang.
Hai tiếng gầm thét, hàng thế cực chiêu tái hiện có trần.
Cương cương mạnh, cực chiêu bên dưới, thiên kiếp cuối cùng hóa làm thiên địa chính khí, tan đi trong trời đất. Cũng trong lúc đó, kiếp vân quần quần chuyển động, tiêu tan rút đi, một đạo thiên quang phá vân mà xuống, ẩn vào hắc kiếm bên trong.
Lúc này, nhưng nghe thấy một tiếng thanh minh, hắc kiếm mũi kiếm dĩ nhiên lộ ra rồi một tia phong mang.
Bầu trời lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng. Hai cái Chu Mộc Vũ nhìn nhau nở nụ cười, lập tức lưu quang lóe lên, hai người hợp hai là một, hóa là nguyên dạng.
Cũng trong lúc đó, hệ thống cũng truyền đến rồi lạnh lẽo nhắc nhở, chúc mừng ký chủ đúc đến thần kiếm, xin đặt tên.
Hiếm thấy muốn liền gọi tiên lôi thối phong đi.
Chu Mộc Vũ tùy ý nói rằng,
khen mệnh danh thành công, chúc mừng ký chủ đúc thành thần kiếm tiên lôi thối phong.
Thu được hệ thống khen thưởng như sau.
Hệ thống máy móc đáp.
A.
Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, thu kiếm vào vỏ, không nhìn rồi hệ thống khen thưởng, trực tiếp đi tới rồi bốn vị đệ tử trước mặt.
Hoàn hồn rồi.
Chu Mộc Vũ nhắc nhở. A. Bốn người kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức nhìn phía rồi Chu Mộc Vũ. Ồ, một cái khác sư tôn đây. Tống Vân Phong nghi hoặc mà hỏi Chu Mộc Vũ. Ồ, ra rồi sư phụ ở ngoài, ngươi còn có cái khác sư tôn sao? Chu Mộc Vũ trêu ghẹo nói. Không phải, sư tôn, ngài vừa nãy không phải biến thành hai người rồi sao? Còn có một cái đây. Tống Vân Phong lo lắng hỏi. Nơi nào còn có? Chu Mộc Vũ vỗ vỗ Tống Vân Phong đầu. Đi thôi, chúng ta trước về đại điện đi. Phải. Tuân Liệt mọi người thuận theo gật đầu nói. Lập tức, ở Chu Mộc Vũ dẫn dắt đi, đoàn người không nhanh không chậm địa đạp về rồi Cực Đạo đại điện. Ven đường, một chúng đệ tử một mặt kích động nhìn Chu Mộc Vũ. Mọi người tuy không nói gì, xung kính địa nhìn theo Chu Mộc Vũ đoàn người rời đi. Đoàn người đi tới rồi Cực Đạo đại điện, Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói, có cái gì muốn hỏi, nói ra đi. Sư tôn, vừa mới cái kia hai cái sư tôn, đến tột cùng là chuyện ra sao a? Còn có vì sao ta Cực Đạo trở về gặp phải thiên kiếp đây? Tuân Liệt không nhịn được hỏi. Các ngươi biết tiên thiên pháp tướng đi? Chu Mộc Vũ nhẹ giọng hỏi. Ừm, muốn thành tựu tiên thiên pháp tướng là tất yếu cơ sở. Tuân Liệt nói. Các ngươi gặp qua sư phụ vận dụng tiên thiên pháp tướng sao? Chu Mộc Vũ cười hỏi. Này, chưa bao giờ quá. Tuân Liệt đáp. Kỳ thực, vị này phân thân chính là sư phụ tiên thiên pháp tướng. Chu Mộc Vũ nói. A. Bốn người ở độ kinh ngạc nói. Sư phụ năm đó đi tới Bắc Hoang, chém giết Vương Đỉnh Quốc sư trở về thời khắc, ngẫu có cảm giác, liền lại Bắc Hoang vô danh bên trong thung lũng chóc ra rồi chính mình tiên thiên pháp tướng. Luyện thành rồi cỡ này phân thân thuật, cũng nhờ có này thuật, sư phụ mới có thể chém giết Hô Duyên Hạo. Chu Mộc Vũ giải thích. Hóa ra là như vậy à, đúng rồi sư tôn, không biết học tập này diệu pháp cần muốn điều kiện gì à? Tống Vân Phong cười hỏi. Không cần cái gì làm sao điều kiện, làm sao các ngươi muốn học, cái kia có thể các ngươi đang lầm tiên tiên sau khi, sư phụ liền có thể chuyển thụ cho các ngươi, chỉ là không biết các ngươi có phải hay không có thể nhịn được chóc ra tiên tiên pháp tướng thống khổ. Chu Mộc Vũ cười nói. Thống khổ? Đệ tử không sợ. Tuân Liệt nghiêm mặt nói. Hừm, đến lúc đó nói sau đi, được rồi. Phía dưới nên nói này lửa tiên kiếp chuyện. Chu Mộc Vũ thu hồi rồi nụ cười nghiêm mặt nói. Nghe vậy, bốn người đều một mặt nghiêm nghị nhìn phía rồi chính mình sư tôn. Thấy thế, Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, đỡ lấy rồi thua vào phía sau trường kiếm, nhẹ giọng nói, tất cả đều là nhân nó mà lên. Nó? Thanh kiếm này? Bốn người kinh hô. Đúng, chính là hắn. Nói, Chu Mộc Vũ nhẹ nhàng rút ra rồi trường kiếm, trong lúc đó hắc quang lóe lên, toàn bộ đại điện nhất thời rơi vào rồi một bầu không khí tang tóc bên trong, luôn thiếu du sau lưng anh hùng kiếm, dĩ nhiên tại chỗ phát sinh rồi một tiếng rên rỉ. Mà Tống Vân Phong sau lưng Hàn Thiết Đao hộp bên trong cũng truyền đến rồi từng trận bất an run rẩy. Chương 222, khắp nơi phản ứng chen. Một tiếng thanh minh, Chu Mộc Vũ trả lại kiếm trở vào bao, lúc này, trong đại điện khí tức sơ xác đột nhiên biến mất, anh hùng kiếm cùng Hàn Thiết Đao hộp bên trong hung vật cũng đình chỉ run rẩy. Hô thấy tình huống khác thường biến mất, Nôn Thiếu Du cùng Tống Vân Phong đồng thời thở một hơi thật dài, lập tức kiêng kỵ mà nhìn Chu Mộc Vũ trong lòng bàn tay hắc kiếm. Nó cũng không hoàn mỹ. Chu Mộc Vũ khẽ vuốt trường kiếm, tiếc nuối nói rằng, cái gì? Bốn người bị Chu Mộc Vũ kinh sợ rồi. Ở không hoàn mỹ tình huống hạ, kiếm này lại vẫn có thể có uy thế như vậy, vậy nếu như là ở hoàn mỹ trạng thái, thanh kiếm này lại nên có ra sao uy lực đây? Bốn người không dám nghĩ tiếp nữa. Sư phụ cũng không nói lời nào, hoảng, hôm nay sư phụ lấy thiên kiếp tối phong, cũng bất quá chỉ là làm kiếm tiêm mở ra phong, muốn hoàn toàn bày ra kiếm này uy lực, còn không biết cần phải bao lâu thời gian, nói không chắc, sư phụ đời này đều thấy không đến ngày đó rồi. Chu Mộc Vũ khẽ cười nói. Sư tôn bốn người nhẹ giọng kêu. Được rồi, không nói những ngày rồi, gần đây trong thời gian 2 năm, bác địa có thể có đại sự gì phát sinh? Chu Mộc Vũ thu hồi rồi trường kiếm, nghiêm nghị hỏi chính mình đệ tử. Khởi bẩm sư tôn, Tuân Liệt nghiêm túc nói ra Chu Mộc Vũ đóng cửa đúc kiếm khoảng thời gian này phát sinh sự. Mà ngay khi Chu Mộc Vũ mọi người thương nghị chuyện quan trọng thời khắc, toàn bộ Bắc Điệp nhưng bởi vì trước dị tượng, sôi sùng sục. Có câu nói đến thật tốt, người thường xem cho vui, trong nghề trông cửa đạo. Vừa mới dị tượng ở Bắc Điệp bách tính trong mắt, chuyện này quả là rồi cùng thần tích không khác nhau gì cả. Tiếp Vân tản đi sau khi, một đám bách tính dồn dập về nhà thắp hương bái tiên, khẩn cầu trời không nổi giận hơn, trong lúc nhất thời toàn bộ Bắc Địa tùy ý cũng có thể nhìn thấy lượn lờ bay lên khói nhẹ. Lúc này Bắc Địa phía tây Phục Long Tiền Viện bên trong, Vô Niệm pháp sư lặng lẽ đi tới kinh đường, một trận dở trò sau khi lén lút mở ra rồi cửa ngầm đi tới rồi kinh đường bên trong mật thất nhỏ. Giống nhau thường ngày, Vô Niệm thiền sư thôi thúc Phật Nguyên kích hoạt rồi bên trong mật thất cái kia phiến cổ điện gương đồng mặt kính hóa thành nước văn, lập tức một bóng người xuất hiện ở mặt kính chi thượng. Vô Niệm, như vậy vội vàng liên hệ bản tôn là có chuyện gì? Bóng đen không nhanh không chậm hỏi. Khởi bẩm Phật tôn, Vô Niệm vừa mới ở Bắc Địa Cực Đạo Tông phương hướng phát hiện Tế Thiên Kiếp Vân. Vô Niệm cung kính mà hồi đáp. Cái gì? Tế Thiên Kiếp Vân? Ngươi có thể có nhìn lầm? Bóng đen vội vàng hỏi. Vô Niệm lấy thiền tâm tuyên thể, Vô Niệm tuyệt đối không có nhìn lầm, thực sự là Tế Thiên Kiếp Vân. Vô Niệm khẳng định nói. Như vậy nói cách khác, Cực Đạo Tông chủ chính thức bước vào võ đạo tông sư cảnh giới rồi. Này có thể không dễ xử lý rồi, tông sư bên dưới đều là run rế, ngươi tuy có nửa bước tông sư, nhưng đụng với hắn chỉ có thể bại vong. Ai bây giờ bản tôn cùng Long Phật Tôn còn có Địa Phật Tôn vội vàng chấn áp phong ấn càng bản không rảnh phân thân, còn Nhân Phật Tôn cùng Ngọc Phật Tôn lại bận bịu rời đi Tây vực dân chúng, cũng không hạ đi tới viên trụ, ai không bằng như vậy, ngươi trước tiên tạm hoãn kế hoạch, bảo lưu thực lực, thế mặc cùng Cực Đạo chi chủ phát sinh chính diện xung đột, chờ rời đi xong Tây vực dân chúng, hai vị Phật Tôn thì sẽ đi tới Bắc Địa trợ ngươi, đến thời điểm, chúng ta liền có thể một lần đánh giết Cực Đạo chi chủ, chính thức nhập chú Bắc Địa. Bóng đen nghiêm túc phân tích nói, vô niệm rõ ràng. Đang lúc này, trong gương đột nhiên truyền đến rồi một đạo thô bạo địa gào thét, không được, đám kia xuất sinh lại đang trùng kích phong ấn rồi. Bóng đen lo lắng nói, Phật tôn được rồi, không nói nhiều rồi, bản tôn phải đến trợ hai vị Phật tôn ổn định phong ấn, ngươi tạm tư mà đi đi. Bóng đen qua loa địa nói rằng, ngữ tất, đội ba biến mất ở rồi mặt kính trí thượng. Nhìn không có một bóng người mặt kính, vô niệm yên lặng mà niệm một cái Phật hiệu, sâu kín tự đủ, A Di Đà Phật, ta Tây Vực từ trước đến giờ tôn Phật, kính Phật, vì sao vật kia sẽ giáng lâm ở ta Tây Vực a? Phật tổ, nay thật phải là ngài thi nghiên sao? Hoặc là nói A Di Đà Phật. Ai cũng trong lúc đó, nhìn thấy cực đạo dị tượng Bắc Địa chúng thế lực cũng gấp đội vàng cũng lên chính mình cao tầng thương nghị nổi lên việc này. Có người cười trên sự đau khổ của người khác, xương cực đạo tông làm nhiều chuyện bất nghĩa tao trời phạt cũng có người làm bộ nhân nghĩa, rất đúng đạo việc biểu thị tức hận. Bất quá sự có hai mặt, có người hỉ, tự nhiên cũng là có người ưu. Tư Đồ Khuynh Thành chính là trong đó số một, nàng khi biết tin tức này sau, lập tức triệu tập tông môn trưởng lão, an bài xong thiên hương các một loạt sự sau khi, nàng dĩ nhiên muốn đích thân đi tới cực đạo tông thăm viếng Chu Mộ Vũ. Thiên hương các một các trưởng lão nhóng nhẽo đòi hỏi địa khuyên bảo nàng, không để cho nàng muốn đi cực đạo tông, nhưng mà Tư Đồ Khuynh Thành nhưng căn bản không nghe lọt, cố ý muốn đi tới cực đạo. Cũng may một vị trưởng lão để lại một cái tâm nhãn, lặng lẽ thông báo rồi thiên hương các thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão đứng ra ngăn cản, Tư Đồ Khuynh Thành chỉ được ngoan ngoãn nghe lời, ở lại rồi chính mình tông môn. Bất quá nàng trước sau không yên lòng cách xa ở cực đạo Chu Mộ Vũ, lập tức viết một phong thư, kém đệ tử chân truyền Huyền Tịnh Nhã tự tay đưa tới cực đạo tông cực đạo. Trong đại điện, Tuân Liệt nghiêm túc nhìn chính mình sư tôn, sư tôn, trở lên chính là gần đây 2 năm biến hóa, hiện tại chúng ta phải làm gì đây? A không cái gì có thể lo lắng, chúng ta vẫn là chuẩn bị cẩn thận nửa năm sau cực đạo hội vũ đi. Chu Mộ Vũ tự tin địa cười nói, sư tôn, liền như thế bỏ mặc Phật môn phát triển, thật sự không thành vấn đề sao? Tuân Liệt lo lắng nói, không ngại. Chu Mộ Vũ như đinh chém sắt nói, này, vậy cũng tốt. Tuân Liệt thuận theo gật đầu nói, Thiếu Du. Chu Mộc Vũ đột nhiên thề, a, đệ tử ở. Nôn Thiếu Du ngẩn người, lập tức đáp. Tiếp đó, liền lao ngươi đi một chuyến Phục Long Tiền Viện đi. Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói, nghe vậy, Nôn Thiếu Du hiểu ý gật gật đầu, đệ tử lĩnh mệnh. Ừm. Chu Mộc Vũ gật gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn sang rồi Tống Vân Phong, Vân Phong, khí phòng bị hủy bởi thiên kiếp, đón lấy lao ngươi hạ sơn đi chọn mua một ít vật liệu, sư phụ phải nhanh một chút đem chữa trị. Đệ tử lĩnh mệnh. Tống Vân Phong nghiêm mặt nói, Thiếu Du, động viên linh thú công tác liền giao cho ngươi rồi. Đệ tử rõ ràng. Cuối cùng còn có một việc, sư phụ tùy ý thi toàn quốc giáo các ngươi tu vi, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chu Mộc Vũ khẽ cười nói. Phải. Bốn người nghiêm túc đáp. Được rồi, đi xuống đi, sư phụ cũng chuẩn bị trở về nghỉ ngơi một chút, gần đây 2 năm qua, sư phụ nhưng là liền một hồi thật tốt giấc không ngủ quá. Chu Mộc Vũ cười nói. Phải. Đệ tử xin cáo lui. Bốn vị đệ tử cung kính mà hướng về chính mình sư tôn nói tạm biệt, lập tức chỉnh tề địa lui ra rồi cực đạo đại điện. Chờ các đệ tử rời đi sau khi, Chu Mộc Vũ cúi đầu, đưa tay khẽ bước tiên lôi thối phòng. Khỏe miệng không tự chủ hơi dương lên, Phật môn, bản tọa trong lòng bàn tay thiên lôi thối phong có thể không khai phòng, liền xem các ngươi biểu hiện rồi. Bốn người bước ra đại điện, Tuân Liệt đột nhiên dừng lại rồi bước chân, quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía rồi bên người Nôn Thiếu Du, Nôn sư đệ, lần đi Phục Long Tiền Viện, ngươi tốt nhất lưu tâm một thoáng dân chúng địa phương biến hóa, nếu như có cơ hội, vi huynh còn hy vọng ngươi có thể tham dò một thoáng đám kia con lửa chọc sức chiến đấu. Ta, biết rồi. Nôn Thiếu Du nghiêm mặt nói. Chương 223, một đường bảo trọng Nôn sư đệ, nhiệm vụ mặc dù trọng yếu, nhưng nhất định phải thật tốt bảo vệ mình. Ở thêm một điểm tâm nhãn. Tuân Liệt vỗ vỗ Nôn Thiếu Du bay, nhắc nhở. Ừm. Nôn Thiếu Du nặng nề gật gật đầu. Được rồi, các vị sư đệ sư muội, chúng ta liền như vậy tản đi đi, đi hoàn thành sư tôn giao phó so với nhiệm vụ của chúng ta đi. Ngữ tất, Tuân Liệt hướng về ba người ôm quyền được rồi hành lễ, lập tức trực tiếp rời đi nơi đây. Đã như vậy, vậy ta cũng hạ sơn đi chọn mùa tu bổ khí phòng vật liệu rồi, nhị sư minh, tiểu sư muội, ta đi trước một bước rồi. Thấy Tuân Liệt rời đi, Tống Vân Phong cũng đội vã nói lời từ biệt, chạy về phía rồi sân môn. Nhị sư minh, lần đi Phật môn, ngươi phải cố gắng bảo vệ mình, tiểu du trở về linh thú biên rồi. Ngữ tất, tiểu du xoay người trực tiếp hướng đi linh thú biên. Hạch Nôn Thiếu Du sờ sờ mũi thở, tự nhủ, ta chỉ là tới cửa đi yêu xin bọn họ tham gia cực đạo hội vũ mà thôi, cần gì phải nói những câu nói này, quái khiếp người. Ai, vẫn là trước tiên đi đem các đệ tử bài tập an bài xong, sáng sớm ngày mai ở xuống núi thôi. Tâm tư chắc chắc, Nôn Thiếu Du lập tức cất bước hướng về luyện công phòng đi đến trong phòng luyện công, các đệ tử nhắm mắt quanh chân, đoan chính địa ngồi ở bồ đoàn ba chi thượng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa tu luyện nội công. Bên cạnh, Mộ Tình Lang mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt nhìn kỹ tu luyện đệ tử. Nôn Thiếu Du thấy các đệ tử như vậy tự giác, hài lòng gật gật đầu, lập tức lặng lẽ truyền âm Mộ Tình Lang, gọi ra rồi luyện công phòng. Sư tôn. Mộ Tình Lang nhẹ giọng kêu. Tình Lang, ngươi sư tổ cấp sư phụ sắp xếp rồi nhiệm vụ mới, sư phụ cần cách sơn mấy ngày, những ngày qua các đệ tử tu luyện liền do ngươi chăm nom rồi. Nôn Thiếu Du nghiêm mặt nói. Đệ tử lĩnh mệnh. Mộ Tình Lang đáp. Hừm, ngươi vào đi thôi, sư phụ hãy đi về trước thu dọn đồ đạc rồi. Nôn Thiếu Du cười nói. Sư tôn Mộ Tình Lam nhẹ giọng kêu. Hả? Ngươi còn có chuyện gì sao? Nôn Thiếu Du nghỉ chân hỏi. Ngài, khá bảo trọng. Mộ Tình Lam lạnh lẽo trong giọng nói thêm ra một chút thân thiết. Ai sư phụ biết rồi, ngươi mau vào đi biết chỉ đạo bọn họ tu luyện đi. Nôn Thiếu Du nhẹ giọng nói. Ừm. Mộ Tình Lam gật gật đầu, quay lại rồi luyện công cơm. Thật đúng, một cái hai cái đều uống nhầm thuốc rồi sao? Mù lo lắng. Nôn Thiếu Du yên lặng nổ nước bọt một câu, lập tức đánh kiếm, tiêu sái mà hướng về chính mình phòng ngủ bước đi. Lúc này, Tống Vân Phong đội vàng địa đuổi xuống rồi cực đạo phòng, đi tới rồi cực đạo tân thành, trong thành cư dân một chút liền nhận ra rồi hắn, vội vã tiến lên đem hắn vây nốt, mồm năm miệng mười hỏi dò cực đạo tình hình. Yên tĩnh, yên tĩnh, các vị mời yên tĩnh một chút. Tống Vân Phong lôi kéo cổ họng hô, nhưng mọi người như trước không tha thứ địa hỏi, liễu ra liễu dĩu, dường như trên trăm con chim sẻ ở đồng thời kêu to. Tống Vân Phong trở nên đau đầu, bất đắc dĩ, chỉ được thả ra chính mình nhất lưu trùng kỳ khí thế, phát sợ vây quanh ở chung quanh hắn các cư dân. Thế giới nhất thời yên tĩnh rồi, Tống Vân Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế phiền não trong lòng, cười khăn nói, các vị, các ngươi một hống mà lên, một năm miệng mười địa hỏi dò Tống Mộ, Tống Mộ thực tại không biết nên trả lời ai vấn đề, bất đắc dĩ, chỉ được ra hạ sách này, chỗ đắc tội, kính xin các vị hương thân bao dung a. Tống trưởng lão nơi nào, rõ ràng chính là chúng ta vong hình rồi, kính xin Tống trưởng lão bao dung a. Một vị trưởng giả hổ thẹn địa hành lễ nói. Thấy thế, Tống Vân Phong đội vã nâng dậy ông lão, nghiêm túc nói, lao trưởng mau mau miễn lễ, Tống Mộ lấy thế đệ người chính là phạm vào võ giả cấm kỵ, tự nhiên từng có. Vì lẽ đó ngày này lễ, Tống Mộ vạn vạn chịu không nổi a. Tống trưởng lão, ngài thực sự là người tốt ta. Lao trưởng cảm động đến rơi nước mắt nói. À, lao trưởng, ngài lời này nhưng là qua đi, được rồi không nói những này hư là được, không biết lao trưởng ngài muốn hỏi Tống Mộ vấn đề gì a? Tống Vân Phong cười nói. Tống trưởng lão, vừa mới, lão hủ thấy cực đạo phong thượng phong lôi mãnh liệt, không biết mặt trên xảy ra chuyện gì à? Ông lão hỏi. Không có việc lớn gì, chỉ là gia sư tu luyện thành công, xúc động trên trời lôi vân mà thôi. Tống Vân Phong cười khẽ đáp. Hóa ra là như vậy à? Lão hủ ta còn tưởng rằng là trên trời thiên thần giáng lâm phạm trần đây. Ông lão đuốt đuốt trong râu, gượng cười nói. Lão trưởng nói dỡ rồi. Tống Vân Phong lung túng cười cận, lập tức nghiêm nghị nói với mọi người nói, đa tạ các vị quan tâm, các vị mời tản đi đi. Thấy Tống Vân Phong như vậy, mọi người chỉ được kiềm chế lại nghi vấn trong lòng, ai về nhà nấy. Các bận bịu các sự hô Tống Vân Phong thở ra rồi một ngụm trọc khí, lập tức trực tiếp đi tới trong thành to lớn nhất cửa hàng, đặt hàng một nhóm gỗ vật liệu đá, sau đó trở về rồi cực đạo lớp học, tìm đến rồi mấy vị học sinh, cùng hắn cùng áp giải trong tài liệu sơn là ngày đêm bên trong, Chu Mộc Vũ khởi động rồi hệ thống, đem vật liệu hết mức dâng lên, ở trên màn ánh sáng điểm rơi xuống thăng cấp. Nút bấm, lúc này, kỳ tích xuất hiện rồi, khí phòng phế tích chi thượng, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện rồi một tòa càng hùng vĩ hơn kiến trúc, Chu Mộc Vũ khẽ mỉm cười, đóng rồi hệ thống, ngã xuống giường, rơi vào rồi trầm miên. Ngày thứ hai, sáng sớm cực đạo trung sớm tỉnh lại rồi trầm miên mọi người, các đệ tử dồn dập rửa mặt xong xuôi, mở ra rồi một ngày mới. Cũng trong lúc đó, Nôn Thiếu Du cong lấy bọc hành lý, đi tới cực đạo đại điện hướng về sư tôn Chu Mộc Vũ nói lời từ biệt. Thấy Nôn Thiếu Du hứng thú tràn đầy, Chu Mộc Vũ tựa như cười mà không phải cười địa bỏ lại rồi một câu đi đường cẩn thận. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du nụ cười nhất thời ngưng ở trên mặt, lập tức đẩy một mặt táo bón vẻ mặt, chạy trốn bình thường địa rời đi rồi cực đạo đại điện. Ai của ta lão sư tôn à, ngài làm sao càng ngày càng tổn rồi đây? Rời đi sơn môn, Nôn Thiếu Du vừa đi vừa nổ nước bọn chính mình sư tôn, bất chi bất giác liền tới đến rồi cực đạo tân thành. Nôn trưởng lão được. Một người thăm hỏi nói. Chào ngươi. Nôn Thiếu Du đáp lên nói. Nôn trưởng lão, ngài muốn ra ngoài. Người này kế tục hỏi. Đúng đấy. Nôn Thiếu Du qua loa địa đáp. Nôn trưởng lão, đi đường cẩn thận a. Người này cười ha hà đáp. Nhìn người này người xúc nụ cười vô hại, Nôn Thiếu Du chỉ muốn một cước đạp ở trên mặt hắn, bất quá, hắn cố nén rơi xuống kích động, cắn răng nói, đa tạ lòng tốt của ngươi, ta chúc cả nhà ngươi đi đường cẩn thận. Ngữ tất, Nôn Thiếu Du cũng không quay đầu lại địa bước lên rồi ra khỏi thành con đường. Ha, này Nôn trưởng lão cũng thật là khách khí, dĩ nhiên chúc phúc rồi cả nhà của ta người, ai cực đạo tông quả nhiên là danh môn chính phái a. Người này sâu xa nói. Trải qua rồi trước khúc nhạc dạo ngắn, Nôn Thiếu Du một mặt khó chịu địa bước ra rồi cực đạo tân thành, hướng về phương Tây Phục Long Thiền viện phương hướng đi đến, chỉ là mới vừa bước ra mấy bước, hắn liền bị một đạo thanh âm quen thuộc gọi lại. Thiếu Du sư minh, xin dừng bước. Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Nôn Thiếu Du vội vàng nghỉ chân, quay đầu, khô cằn địa cười nói, Huyền sư muội, ngươi làm sao tới nơi này đây? Huyền Tịnh Nhã khẩn lặc dây cương, ngừng lại rồi dưới trướng tuấn mã, lập tức tung người xuống ngựa, đi tới rồi Nôn Thiếu Du trước mặt, đem chính mình mục đích của chuyến này báo cho so với rồi Nôn Thiếu Du tư đồ các chủ cũng thật là hữu tâm à, kỳ thực tạc nhật xuất hiện lại cực đạo trên trời lôi vân, chỉ có điều là gia sư tu luyện lôi điện chi lực đưa tới lôi vân mà thôi, gia sư cùng cực đạo cũng không có bị cái gì tính thực chất tương tổn. Nôn Thiếu Du cười nói, hóa ra là như vậy a, a, Nôn sư minh, không biết ngươi muốn đi nơi nào a? Huyền Tịnh Nhã thân thiết hỏi. Phụng gia sư chi mệnh, đi tới Phục Long Thiền viện mời Phật môn tu sĩ tham gia nửa năm sau cực đạo hội vũ. Nôn Thiếu Du như thực chất đáp. Hả, Nôn sư minh, vậy ngươi đi đường cẩn thận a. Huyền Tịnh Nhã thành khẩn cười nói. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du chỉ cảm thấy ngực một muộn, suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Chương 224, bái phóng một trận hàn huyền sau khi, Nôn Thiếu Du cáo biệt rồi Huyền Tịnh Nhã, một mình bước lên rồi đi tới Phục Long Thiền viện con đường. Huyền Tịnh Nhã lưu luyến không rời mà nhìn Nôn Thiếu Du bóng lưng, cắn răng bước vào rồi cực đạo tân thành. Đi tới cực đạo lớp học, Huyền Tịnh Nhã nhìn thấy rồi lớp học chủ sự, đem chính mình ý đồ đến báo cho so với rồi lớp học chủ sự. Biết được rồi nguyên do lớp học chủ sự vội vàng thông báo rồi lưu thủ lớp học đệ tử nội môn, liền Huyền Tịnh Nhã liền đem thư giao cho rồi vị này cực đạo đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn kiểm tra rồi thư hoàn chỉnh tính, lập tức lấy đặc thù hiệu lệnh gọi rồi cực đạo đặc biệt linh cát, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem thư tín quấn vào rồi linh cát trên đùi, nhẹ nhàng vô vô linh cát, linh cát hiểu ý, phấn xí bay về phía rồi cực đạo đỉnh núi. Huyền chân truyền, tại hạ đã để linh cấp đem thư mang tới rồi cực đạo, tin tưởng không ra chén trà nhỏ thời gian, tông chủ tất sẽ thu được, trước đó, mong rằng ngươi hơi làm chờ đợi. Đệ tử nội môn không mặn không nhạt điểm nói đến. Đa tạ. Huyền Tịnh Nhã mỉm cười nói rồi thanh tạ. Huyền chân truyền không cần đa lễ, tại hạ vẫn còn những chuyện khác, liền xin cáo từ trước rồi. Đệ tử nội môn lạnh nhạt nói.
Hừm, xin mời.
Huyền Tịnh Nhã gượng cười nói.
Xin mời.
Đệ tử nội môn chắp tay hành lễ, lập tức lui ra rồi đại sảnh. Thật là một quái nhân. Huyền Tịnh Nhã nhìn người này bóng lưng, nhẹ giọng nhổ nước bọt nói. Lúc này, cực đạo sân môn, thủ vệ đệ tử ngăn lại rồi linh cáp, gỡ xuống rồi cuốn vào linh cáp trên đùi thư tín, cẩn thận kiểm tra một phen. Khi hắn nhìn thấy phong thư lên Chu tông chủ thân khải này mấy cái tuyển tú đại tự thời gian, vội vàng cầm thư tín, vội vã chạy về phía rồi cực đạo đại điện tông chủ, nơi này có một phong tả cho ngài thư. Thủ vệ đệ tử đình ở ngoài điện, cung kính mà nói đến.
Trình lên.
Trong đại điện truyền đến Chu Mộc Vũ không giận tự uy âm thanh.
Phải.
Thủ vệ đệ tử trầm giọng đáp, lập tức bước nhanh bước vào điện bên trong, trình lên rồi trong tay thư. Chu Mộc Vũ đưa tay đón nhận rồi thư tín, định thần nhìn lại, trong nháy mắt rõ ràng rồi sách này thư khởi nguồn. Chu Mộc Vũ lộ ra rồi một tia nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng mở phong thư, lấy ra rồi giấy viết thư, tấn địa qua đi một lần. Trong thư Tư Đồ Khuynh Thành thân thiết tình triển lộ không bỏ sót, để Chu Mộc Vũ vừa cảm động, lại lung túng, hắn thả xuống rồi giấy viết thư, nhìn về phía rồi sau ở một bên thủ vệ đệ tử, lao ngươi đi một chuyến tàng thư các, thông báo tuân trưởng lão Tấn Hạ Sơn tiếp người. Đệ tử lĩnh mệnh. Thủ vệ đệ tử đáp lại rồi Chu Mộc Vũ, lập tức ba chân bốn cẳng, chạy gấp mà đi chờ đệ tử đi rồi. Chu Mộc Vũ nhìn trên bàn thư tín, sâu kín khẽ thở dài, ai Tư Đồ Khuynh Thành a, ngươi đến cùng coi trọng ta cái nào điểm a, ta cải vẫn không được sao? Một lát sau, được thông báo tuân liệt, vội vã rời đi rồi sơn môn, hướng về cực đạo phong hạ cực đạo tân hành. Chạy gấp mà đi. Lúc này, Chu Mộc Vũ cũng thu thập xong rồi tâm tình, để bút, mua bút thành văn địa viết cấp Tư Đồ Khuynh Thành hồi âm ra khỏi sân môn, tuân liệt mãnh để chân nguyên, đem Du Chi Quyển vung đến mức tận cùng, hóa thành rồi một đạo hỏa ảnh, trực tiếp nhằm phía rồi bên dưới ngọn núi Cực Đạo Tân Thành. Toàn lực chạy băng băng, không bao nhiêu thời gian, tuân liệt liền đến rồi Cực Đạo Tân Thành, hắn vô vô trên người dính lên thảo tiết, cho bụi, trực tiếp đi tới rồi Cực Đạo lớp học. Lớp học chủ sự từ trước đến giờ khôn khéo, thấy tuân liệt đi tới, đội vàng dẫn tuân liệt đi tới rồi lớp học địa tiếp khách phòng khách. Huyền sư muội, có khỏe hay không? Tuân Liệt lễ phép thăm hỏi nói. Tuân sư minh, có khỏe hay không? Huyền Tịnh Nhã vội vàng đáp lễ nói.
Không việc gì, Huyền sư muội, sư tôn có tỉnh, mời theo Tuân Liệt lên núi đi.
Tuân Liệt lạnh nhạt nói.
Cái kia Tịnh Nhã liền cảm ơn Tuân sư minh rồi.
Huyền Tịnh Nhã khách khí nói tạ.
Huyền sư muội không cần khách khí, xin mời.
Tuân Liệt lùi về sau một bước, vì là Huyền Tịnh Nhã nhường ra rồi con đường. Huyền Tịnh Nhã thấy thế, hướng về Tuân Liệt lộ ra rồi một cái long lanh nụ cười, lập tức bước ra lớp học phòng khách, cùng Tuân Liệt cùng rời đi rồi lớp học hô thấy hai người rời đi, lớp học chủ sự thở phào nhẹ nhõm. Lập tức không hiểu tự đủ, lẽ nào chân truyền đều yêu thích nói như vậy? Bọn họ không chê mệt không?
Tuân sư minh, từ biệt 2 năm, tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít, Tịnh Nhã thực sự là bội phục a.
Đi về cực đạo trên sơn đạo, Huyền Tịnh Nhã chân thành địa cười nói.
Quá khen, Huyền sư mọi ngươi tiến bộ cũng không nhỏ a.
Tuân Liệt nhàn nhạt đáp.
Tuân sư minh, ngươi không cần an ủi Tịnh Nhã rồi, ta có tiến bộ hay không ta tự mình biết.
Huyền Tịnh Nhã đánh gãy rồi Tuân Liệt, một mặt cô đơn đạo, từ biệt 2 năm, mặc kệ là Tuân sư minh ngươi, vẫn là trước gặp phải thiếu du sư minh, đều là tiến bộ văn hoa, ta nghĩ, không tốn thời gian dài, các ngươi là có thể đặt chân cảnh giới tiên thiên, trở thành người trên người rồi thôi, mà ta cũng không biết phải đợi tới khi nào rồi thấy Huyền Tịnh Nhã như vậy. Tuân Liệt nhất thời cũng không biết nên khuyên như thế nào giải nàng.
Trầm mặc chốc lát, Tuân Liệt lựa chọn rời đi đề tài.
Huyền sư muội, ngươi nói trước ngươi gặp phải rồi thiếu du.
Ừm.
Huyền Tịnh Nhã gật gật đầu.
Ngươi còn yêu thích hắn sao?
Tuân Liệt hỏi.
A.
Huyền Tịnh Nhã kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức hạ thấp rồi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ.
Ta nghĩ ta biết đáp án rồi.
Tuân Liệt nhếch miệng cười nói.
Nhưng là thiếu du sư minh, hắn tựa hồ không phải rất yêu thích Tịnh Nhã a. Huyền Tịnh Nhã cúi đầu, sâu xa nói.
Thiếu du hắn còn trẻ, nói tới chỗ này Tuân Liệt dừng lại rồi, hắn âm thầm cảm thấy lời này từ chính mình trong miệng nói ra làm sao trước sau có một tia không tự chủ khó chịu cảm giác đây.
Đúng đấy, hắn còn trẻ, ta cũng còn trẻ, vì lẽ đó ta cũng không vội vã, ta tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ bị ta đánh động.
Huyền Tịnh Nhã đột nhiên ngẩng đầu lên, lần thứ hai lộ ra rồi một cái long lanh nụ cười.
Hừm, ta ủng hộ ngươi, cố lên.
Tuân Liệt vì là Huyền Tịnh Nhã đánh khí.
Cảm tạ.
Huyền Tịnh Nhã chân thành địa nói tiếng cảm ơn.
Không cần khách khí.
Tuân Liệt lộ ra rồi một tia chân thành mỉm cười.
Được rồi, chúng ta đến rồi, ta lĩnh ngươi đi gặp sư tôn đi.
Trước sân môn, Tuân Liệt cười nói.
Cực đạo tông, quả nhiên như sư tôn nói, là nhân gian hiếm thấy tiên cảnh.
Thực sự là ước ao các ngươi.
Nhìn mây mù nhiễu cực đạo tông, Huyền Tịnh Nhã hâm mộ nói rằng.
Nơi nào?
Được rồi, chúng ta nhanh đi thấy sư tôn đi.
Tuân Liệt nói.
Ừm.
Huyền Tịnh Nhã thu hồi rồi tâm thần, theo Tuân Liệt bước chân, đi tới rồi cực đạo đại điện.
Khởi bẩm sư tôn, đệ tử đã xem thiên hương các quý khách mang tới, mời ngài dặn dò.
Đại điện ở ngoài, Tuân Liệt cung kính mà xin chỉ thị Chu Mộc Vũ.
Tuân Liệt dứt tiếng, Huyền Tịnh Nhã cũng gấp hướng Chu Mộc Vũ hành lễ. Thiên hương các đệ tử Huyền Tịnh Nhã, bái kiến cực đạo chi chủ.
Không cần đa lễ, mau mau tiến vào điện đi.
Trong đại điện truyền đến Chu Mộc Vũ mở ảo âm thanh.
Đa tạ sư tôn, Chu tông chủ.
Hai người đồng thời tạ ơn, lập tức cung kính mà bước vào rồi cực đạo đại điện cửa lớn xin chào sư tôn, Chu tông chủ.
Trong đại điện, hai người lần thứ hai cung kính mà thăm hỏi nói.
Miễn lễ, Huyền chân truyền, đã lâu không gặp.
Chu Mộc Vũ khách khí cười nói.
Chương 225, Dạ Túc Tịnh Nhã vạn phần mạnh khỏe, đa tạ Chu tông chủ quan tâm. Huyền Tịnh Nhã khách khí hồi đáp.
Ừm.
Chu Mộc Vũ mỉm cười gật đầu, kế tục hỏi, cái kia, Tư Đồ các chủ tình trạng gần đây như thế nào đây? Sư tôn vẫn là trước sau như một bận rộn, cũng bởi vậy mới không thể tự mình trước đến bái phòng Chu tông chủ. Huyền Tịnh Nhã như thực địa đáp lại nói, Tư Đồ các chủ hữu tâm rồi, bản tọa cảm giác sâu sắc xấu hổ a. Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nói, Chu tông chủ, sư tôn coi trọng như vậy ngài, ngài tại sao không chấp nhận sư tôn đây? Huyền Tịnh Nhã đột nhiên đặt câu hỏi.
Chuyện này,
ngươi không hiểu. Chu Mộc Vũ lạnh lùng nói.
Có thể.
Huyền Tịnh Nhã thấy Chu Mộc Vũ như vậy, đột ngột sinh ra hoàng khí, đội vàng mở miệng, muốn để thế sư tôn của chính mình bất bình dùng. Nhưng mà, Chu Mộc Vũ căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện, trầm giọng dặn dò đại đệ tử Tuân Liệt đem mang đến được rồi, Tiểu Liệt, mang theo Huyền Chân truyền đi tới phòng khách đi. Huyền sư muội, xin mời đi theo ta. Tuân Liệt hướng về đưa một cái ánh mắt, khách khí nói rằng. Nhưng mà, khí đệ bụng đầu Huyền Tịnh Nhã căn bản chưa từng có hỏi Tuân Liệt ánh mắt, nàng trừng trừng Chu Mộc Vũ bóng lưng, giận dữ thỉnh từ nói, Tịnh Nhã vẫn còn phải nhanh một chút chạy về Thiên Hương Các, liền không làm phiền Tuân sư minh rồi, Chu tông chủ, Tuân sư minh, Tịnh Nhã cáo tử. Huyền Chân truyền nếu phải rời đi, cái kia bản tọa cũng sẽ không lưu ngươi rồi, phong thư này còn phải làm phiền Huyền Chân truyền chuyển giao cấp Tư Đồ các chủ. Ngữ tất, Chu Mộc Vũ xoay người, đưa lên rồi một phong thư. Huyền Tịnh Nhã phức tạp nhìn một chút Chu Mộc Vũ, lập tức tiến lên đón nhận rồi thư, xin mời Chu tông chủ yên tâm, Tịnh Nhã chắc chắn đem thư tự tay chuyển giao đến sư tôn trong tay. Chỉ là hàng ngày thăm hỏi mà thôi, Huyền Chân truyền không cần sốt sáng như vậy, được rồi, Tiểu Liệt, tiễn khách đi. Chu Mộc Vũ nghiêm mặt nói.
Huyền sư muội, xin mời.
Tuân Liệt khách khí nói. Huyền Tịnh Nhã thu kiếm thật tốt thư tín, hướng về Tuân Liệt gật gật đầu, lập tức hai người cùng rời đi rồi cực đạo đại điện.
Ai?
Phiền phức. Trong đại điện, Chu Mộc Vũ nhẹ giọng nổ nước bọt một câu, lập tức kế tục bận bịu nổi lên chính mình công tác. Tuân Liệt dựa theo sư mệnh, dẫn Huyền Tịnh Nhã trực tiếp rời đi rồi sân môn, một đường không nói gì, thật là lúng túng. Một lúc lâu, Tuân Liệt đem Huyền Tịnh Nhã đưa đến rồi cực đạo tân thành nơi cửa thành, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Huyền Tịnh Nhã, trầm giọng nói, "Huyền sư muội, vừa mới ngươi hơi quá rồi."
"Ta."
Nhìn Tuân Liệt cái kia trước người ánh mắt, Huyền Tịnh Nhã có chút sợ sệt rồi. Sư tôn cùng Tư Đồ các chủ sự việc của nhau, bọn họ thì sẽ giải quyết, ngươi ta tốt nhất không muốn nhúng tay, ta nghĩ thiếu du hắn cũng sẽ không thích ngươi cách làm." Tuân Liệt lãnh đạm nói.
"Tịnh Nhã, biết rồi."
Huyền Tịnh Nhã nhẹ nhàng gật gật đầu.
"Được rồi, ta sẽ đưa ngươi tới đây rồi, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi.
Xin mời."
Ngữ tất, Tuân Liệt đoan chính địa được rồi hành lễ, xoay người biến mất ở rồi trong mây mù.
"Ai, ta thật là ngu ngốc." Huyền Tịnh Nhã âm thầm trách cứ rồi chính mình, nàng cắn răng, trực tiếp bước lên rồi đường về. Một bên khác, Luân Thiếu Du chính cố gắng càng nhanh càng tốt địa hướng về Phục Long Thiền viện chạy đi, đột nhiên, hắn cảm thấy xoang mũi không tên mở dương, không nhịn được hắt xì hơi một cái, hắn lập tức dừng bước, nhẹ nhàng xoa xoa mũi, một tia không tên cảm giác hung đệ bụng đầu. Lẽ nào là có người ở sau lưng đàm luận ta?
Sẽ là ai chứ?
Sư tôn, vẫn là sư minh bọn họ?
Hoặc là,
a, ta ở mù nghĩ cái gì? Luân Thiếu Du cơ đầu, đêm này khó hiểu ý nghĩ bỏ đi, kế tục bước lên Lang Vương đi tới Phục Long Thiền viện con đường. Thời gian một chút quá khứ, đảo mắt đã là tà dương lặn về tây, lúc này bay nhanh Luân Thiếu Du đi tới rồi một tòa thôn trang nhỏ, hắn suy tư chốc lát, quyết định ở đây ta túc. Tâm tư chắc chắc, Luân Thiếu Du trên mặt mang theo gió xuân địa vang lên rồi một gia đình cửa phòng.
Ai vậy?
Sâu nặng địa âm thanh từ trong nhà truyền ra. Một vị nữ nhân đi qua, muốn mượn túc một đêm, không biết đại ca có thể hay không tạo thuận lợi. Luân Thiếu Du đáp.
Dứt tiếng, nhưng nghe thấy trong phòng truyền đến một trận văn động, chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, đi ra một vị giản dị nông thôn hán tử. Hắn đánh giá rồi Luân Thiếu Du một chút, lập tức ghét bỏ địa nói rằng, lại là các ngươi các vị công tử này, thật đúng, nhà mình không tốt sao? Ngày ngày đều muốn du sơn ngoạn thủy. Sau khi nghe xong người trước mắt này, Luân Thiếu Du lập tức rõ ràng rồi, hắn là đem chính mình xem là du sơn thượng thủy công tử ca rồi, liền Luân Thiếu Du tương kế tiểu kế, thừa nhận rồi chính mình công tử ca thân phận, đại ca thực sự là mắt sáng như nước ca, liếc mắt là đã nhìn ra rồi tiểu đệ thân phận, tiểu đệ thực sự là bội phục.
Được rồi, không cần nói những này lời nói xung rồi, mau vào ốc đi.
Giản dị hán tử phất phất tay không nhịn được nói rằng,
cảm ơn đại ca.
Luân Thiếu Du nói tiếng cảm ơn, lập tức theo giản dị hán tử đi vào rồi nhà tranh.
Người ăn cơm chưa?
Giản dị hán tử không lạnh không nhạt hỏi.
Vẫn không có.
Luân Thiếu Du hồng mặt nói.
Nghe vậy, giản dị hán tử mít một cái Luân Thiếu Du, lập tức bưng ngọn đèn, xoay người đi vào rồi phía sau trong phòng nhỏ. Chỉ chốc lát sau, giản dị hán tử bưng một đại bát khoai lang đi ra rồi phòng nhỏ.
Dạ.
Hán tử kia đi tới Luân Thiếu Du trước mặt, cầm trong tay bát tô đưa cho rồi Luân Thiếu Du.
Luân Thiếu Du cũng không có đưa tay đón nhận bát tô, hắn nhìn ngó hán tử kia, sau đó thẳng tắp địa nhìn chằm chằm hán tử truyền đạt bát tô.
Luân Thiếu Du cử động chọc giận rồi giản dị hán tử, hắn không vui mắng, làm sao, ghét bỏ vật này không được, các ngươi công tử ca, cả ngày thì cá, nào biết vật này chỗ tốt,
thử,
yêu có ăn hay không,
ta còn lười hầu hạ rồi đây.
Ngữ tất, giản dị hán tử cầm trong tay bát tô nặng nghề đặt ở rồi Luân Thiếu Du trước người tiểu trên bàn, chính mình thì lại ngồi vào rồi một bên, thảnh thơi địa lấy ra nổi lên thuốc lá rời. Chỉ chốc lát sau, Luân Thiếu Du nuốt một cái nước bọt, cũng không kịp nhớ chính mình công tử ca hình tượng, nào tiến lên, ăn như hùm như sói địa ăn khoai lang, ăn ngon, thật là thơm.
Luân Thiếu Du vừa ăn, vừa khích lệ nói.
Thử. Thấy thế, giản dị hán tử lánh lên, lập tức đem đầu chuyển tới rồi một bên, tự nhiên lấy ra thuốc lá rời, không lại nhìn Luân Thiếu Du.
Tựa hồ là ăn được quá nhanh,
Nôn Thiếu Du càng bị khoai lang nghẹn ở, hắn cuống quýt vỗ ngực, một trận đánh sau khi, vẫn như cũ không cách nào đem khoai lang nuốt xuống. Liền hắn muốn gọi giản dị hắn tử hỗ trợ, nhưng phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào phát sinh nửa điểm âm thanh, dưới tình thế cấp bách, hắn phát hiện rồi trên bàn trang phục khoai lang bát tô, liền vội vàng đem bát tô đụng vào rồi trên đất. Loảng xoảng một tiếng vang dọn, bát tô theo tiếng rơi xuống đất, hóa làm đầy đất mảnh vỡ. Giản dị hắn tử nghe tiếng, gấp vội vàng xoay người, nhìn đầy đất mảnh vỡ, thành thật hắn tử nhất thời giận tím mặt mày, ngay khi hắn chuẩn bị hơn 1000 năm giáo huấn trước mắt công tử này thời gian, đã thấy công tử ca đỏ cả mặt, một cái tay cầm lấy cổ của chính mình, một cái tay khác không chỗ ở vỗ chính mình bộ ngực, ngông lung hai mắt, cầu xin mà nhìn mình. Ai? Giản dị hán tử than nhẹ một tiếng, cố nén lửa giận tiến lên trợ giúp Nôn Thiếu Du. Một trận công phu sau khi, Nôn Thiếu Du rốt cục nuốt xuống rồi khoai lang, hắn thở hổn hển, một mặt cảm kích nhìn giản dị hán tử, đại ca đa tạ ngươi rồi, ngươi bắt, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Bồi, ngươi phối lên sao? Giản dị hán tử ghét bỏ nói. Liên này một thủ bát, có cái gì không đền nổi, ngày nào đó, ta bồi thường cho ngươi 10 cái. Nôn Thiếu Du hào hùng vạn trượng địa nói rằng. 10 cái? Dẹp đi ba ngươi. Này bắt nhưng là ta ở Phục Long Thiền viện cầu đến, là vô niệm thiền sư từng khai quan bát, ngươi dựa vào cái gì bồi? Giản dị hán tử cả giận nói. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du trong mắt lóe ra một tia tinh quang, trong lòng yên lặng nói, chính hí đến rồi. Chương 226, thiện viện chuyện này. Nôn Thiếu Du do dự một chút, nhược nhược địa hỏi giản dị hán tử, này bát, thật sự có quý giá như vậy? Ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Giản dị hán tử bạch mắt, ghét bỏ địa nói rằng. Đại ca, xin lỗi. Ta. Nôn Thiếu Du mai phục rồi đầu, ấp á ấp đúng nói. Ai? Quên đi, coi như ta xui xẻo, ta cũng không muốn ngươi bồi rồi, ngươi ăn no chưa? Nếu như không có, trong phòng bếp còn lại có một ít khoai lang, ta đi cho ngươi nhiệt nhiệt. Giản dị hán tử khoát tay háo một cái, nhàn nhạt nói. Không được, tại hạ đã ăn được rồi, không làm phiền đại ca rồi. Nôn Thiếu Du từ chối nói. Tùy ngươi, ta chỗ này thịt không có, khoai lang còn đủ. Giản dị hán tử thuận miệng nói. Đa tạ đại ca, đúng rồi, ngươi tại sao không ăn thịt đây? Nôn Thiếu Ngữ nói tiếng cảm ơn, lập tức nghi ngờ hỏi. Trước đây ăn, hiện tại không ăn. Giản dị hán tử đáp. Tại sao ngươi hiện tại không ăn cơ chứ? Nôn Thiếu Du kế tục hỏi. Cái này cần từ 2 năm trước nói tới, khi đó thôn của chúng ta vẫn là lấy săn bắn mà sống, sinh hoạt trải qua rất là nghèo khó. Sau đó, có một ngày, một đội tăng người đi tới rồi thôn của chúng ta, bọn họ tự xưng chưa Tây Thiên Phật Tổ môn đồ, phụ Phật Tổ chi mệnh, chuyên tới để bố thí ơn trạch. Giản dị hán tử không đề phòng chút nào mà đem tất cả nguyên do đến cho Nôn Thiếu Du nghe. Chờ giản dị hán tử nói rồi đầu đuôi câu chuyện, trời đã hoàn toàn đêm đen. Giản dị hán tử thấy Nôn Thiếu Du tỏ rõ vẻ u rũ, không nhịn được lắc lắc đầu, nhẹ giọng thầm nói, những này công tử nhà giàu, xem ra từ nhỏ chính là cùng Phật vô duyên a. A, đại ca, ngươi nói cái gì a? Nôn Thiếu Du cường mở to buồn ngủ mông lung hai mắt, nhẹ giọng hỏi. Không cái gì, sắp trời không còn sớm rồi, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi đi. Giản dị hán tử lạnh lùng nói. Đa tạ đại ca. Nôn Thiếu Du thật không tiện địa cười nói. Không cái gì có thể tạ, ta cái này cũng là đang vì mình làm nền đường núi thôi. Giản dị hán tử nói. Ê, được rồi, ngươi đi theo ta đi. Ngữ tất, giản dị hán tử bưng lên ngọn đèn trực tiếp lướt qua rồi Nôn Thiếu Du, đi vào rồi trước người cửa nhỏ. Nôn Thiếu Du suy tư địa cười cận, lập tức theo sát mà vào. Điều kiện không được, chấp nhận nghỉ ngơi một đêm đi. Giản dị hán tử nói. Nôn Thiếu Du nhìn một chút không đáng gian phòng nhỏ, cố nén không khỏe, nói rằng, không dám không dám. Nghỉ sớm một chút đi. Giản dị hán tử nói một cách lạnh lùng rồi một câu, lập tức đem ngọn đèn đặt ở rồi trên bàn gỗ, xoay người rời đi rồi gian phòng nhỏ. A. Nôn Thiếu Du nhẹ giọng nở nụ cười, ngồi vào mép giường lên, hồi tưởng lại giản dị hán tử vừa mới nói như vậy, đen kịt hai mắt, lóe qua một tia sáng hoa, Phật môn, các người lớn như vậy phí hoàng hốt, lẽ nào liền chỉ là muốn thu mua lòng người sao? Ai? Quên đi, tất cả, đến ngày mai thì sẽ tự mình công bố rồi. Nôn Thiếu Du ấn ấn huyệt thái dương, lập tức nghiêng người nằm xuống, rơi vào rồi ngủ nông trạng thái. Ác 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 một tiếng gà gáy, đánh vỡ rồi nông thôn yên tĩnh, Nôn Thiếu Du vươn mình rời giường, đẩy ra rồi gian phòng nhỏ cửa sổ, đưa mắt nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy giản dị hán tử gánh nông cụ hướng đi phương xa. Nôn Thiếu Du chậm rãi xoay người, đi ra gian phòng nhỏ, hắn lấy ra rồi một viên ngọc tiền, đặt ở rồi nhà chính trên bàn, lập tức tiêu sái mà đi ra cửa, hướng về Phục Long Thiền viện bước dài đi. Lúc này, Cực Đạo Tông, Cực Đạo trong đại điện, Tuân Liệt lạnh nhạt kế hoạch thư đưa cho rồi Chu Mộc Vũ, sư tôn, này chính là đệ tử chưa Cực Đạo hội vũ chuẩn bị thi nghiên, mời ngài xem qua. Chu Mộc Vũ đón nhận rồi Tuân Liệt kế hoạch thư, tỉ mỉ mà xem kỹ lên, một lúc lâu, hắn lộ ra rồi một tia nụ cười thỏa mãn, "Tiểu Liệt, kế hoạch của ngươi, sư phụ rất hài lòng, tất cả liền theo phương pháp này tiến hành đi." "Phải." Được rồi, Chu Mộc Vũ khẳng định, Tuân Liệt hờ hững trên mặt nở một nụ cười. "Hừm, đã như vậy, vậy vi sư liền làm một lần hất tay trưởng quý đi, lần này Cực Đạo hội vũ liền giao do ngươi toàn quyền phụ trách, sư phụ chắc chắn sẽ không tham luôn nửa câu, ngươi có lòng tin làm tốt sao?" Chu Mộc Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn Tuân Liệt. "Nếu sư tôn đồng ý buông tay để đệ tử chuẩn bị, đệ tử lại sao không có lòng tin?" Tuân Liệt tràn đầy tự tin địa đáp. "Được, vậy vi sư liền mỏi mắt mong chờ rồi, Tiểu Liệt nếu như không có chuyện gì khác, ngươi liền xuống đi chuẩn bị đi." Chu Mộc Vũ cười nói. "Phải, đệ tử xin cáo lui." Tuân Liệt gật gật đầu, dứt khoát rời đi rồi đại điện. Nhìn đệ tử bóng lưng, Chu Mộc Vũ lần thứ hai lộ ra rồi nụ cười vui mừng. Một bên khác, trải qua rồi hơn 2 canh giờ 43, Nôn Thiếu Du rốt cục đăng lên núi đỉnh, nhìn trước mắt trang nghiêm thiền viện, Nôn Thiếu Du không từ rồi run lên một cái, phảng phất có món đồ gì trong bóng tối dò xét.
Nôn Thiếu Du cẩn thận địa nhìn ngó bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, lập tức hắn lại đưa mắt rời về phía rồi trước mắt thiền viện, bất quá nhưng không có trước loại cảm giác đó. Nôn Thiếu Du nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, lập tức ổn định tâm thần, nhanh chân hướng về thiền viện cửa lớn đi đến. Đi tới rồi thiền viện cửa lớn, Nôn Thiếu Du nhìn trước mắt nối liền không dứt khách hành hương, trong lòng căm ghét tình tự nhiên mà sinh ra, hắn nhíu nhíu mày cố nén không khỏe, đi tới rồi cửa lớn. Ngay khi Nôn Thiếu Du vừa muốn bước vào thiền viện cửa lớn thời khắc, một vị tiểu sa di đột nhiên đưa tay ngăn cản rồi hắn, vị thí chủ này, thiền viện chính là Phật môn Thanh Tịnh Điện, xin ngươi không muốn đem hung khí đưa vào thiền viện. Tiểu sa di nghiêm túc nói rằng. Nghe vậy, Nôn Thiếu Du sững sờ một chút, lập tức chỉ trên lưng mình anh hùng kiếm, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói hung khí sẽ không là hắn chứ? Đúng. Tiểu sa di nghiêm túc nói. Ha ha, tiểu hòa thượng, ngươi có thể nói sai rồi, hắn không phải hung khí. Nôn Thiếu Du cười nói. Hả? Thí chủ, ngươi không muốn ở đánh lời nói dối rồi, kiếm vốn là mang đến không rõ sát phạt chi khí, tự nhiên cũng chính là hung khí, mà thí chủ kiếm của ngươi càng là tinh lực tràn ngập, làm sao sẽ không phải hung khí đây? Tiểu sa di nghiêm túc nói rằng. À, tiểu hòa thượng, ta lặp lại lần nữa, hắn không phải hung khí, là bằng hữu của ta, là ta vào sinh ra tử bằng hữu, vì lẽ đó ta sẽ không thả ra hắn. Nôn Thiếu Du nghiêm mặt nói. Nếu thí chủ không muốn giải kiếm, vậy thì mời trở về đi, thiền viện là Phật môn Thanh Tịnh Địa, không chịu nổi bực này hung vật. Tiểu sa di nghiêm mặt nói. Đang lúc này, xa xa truyền đến một tiếng trang nghiêm Phật hiệu, A Di Đà Phật. Phật hiệu lọt vào tai, Nôn Thiếu Du nhất thời trái tim run lên, hắn vội vàng đọc thầm, nhân chi quyển, tổng quyết, cưỡng chế tâm thần, lập tức quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một từ mi thiện mục bố ý lao tăng chậm rãi đi tới. Huệ Tâm, ngươi làm sao có thể cùng người cãi vã, xem ra ngươi đến tu hành còn chưa đủ a. Lao tăng trách cứ. Khởi bẩm chủ trì sư thúc tổ, là vị thí chủ này muốn mang theo hung khí tiến vào thiền viện, đệ tử ngăn lại rồi hắn, xin hắn cởi xuống hung khí, vị thí chủ này không muốn, vì lẽ đó đệ tử mới sẽ cùng hắn nói lý. Tiểu sa di như thực chất nói. Đặc thù địa khách nhân, liền muốn đặc thù đối xử, ngươi làm sao có thể lý lẽ cứng nhắc? Phật pháp không phải cái chết, Phật lý cũng không phải lý lẽ cứng nhắc, ngươi tưởng rồi. Lao tăng nghiêm túc nói. Đệ tử biết sai rồi. Tiểu sa di như hiểu mà không hiểu địa nói rằng. Được, nếu ngươi biết sai rồi, kia sư thúc tổ liền phạt ngươi sao chép, lăng giả kinh, 10 lần, ngươi có thể chịu phục. Lao tăng hỏi. Đệ tử chịu phục. Tiểu sa di đáp. Vậy ngươi hiện tại, liền đi lĩnh Phật đi. Lao tăng nói. Phải. Tiểu sa di đáp một tiếng, liền muốn xoay người rời đi. Chấm đã. Lúc này, một thanh âm đánh gây rồi tiểu sa di bước chân. Chương 227, dạ tham chấm đã. Một đạo quả quyết chính là âm thanh đánh gây rồi tiểu sa di bước chân. Cũng trong lúc đó, Lao tăng chuyển quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn Nôn Thiếu Du, không biết Nôn trưởng lão có dặn dò gì à? Chủ trì dĩ nhiên biết Nôn mỗ. Nôn Thiếu Du sốc nổi mà kinh ngạc nói: "À, cực đạo chi chủ nhị đệ tử, cực đạo đệ tử tổng giáo tập Nôn Thiếu Du trưởng lão, tên khắp thiên hạ, lao nạp sao không biết đây?" Lao tăng hiền lành địa cười nói. Lúc này, bên cạnh tiểu sa di biết được rồi thân phận của Nôn Thiếu Du sau khi, không khỏi ngẩn người, ổn định tâm thần sau, hắn lặng lẽ đánh giá Nôn Thiếu Du, ám thầm nghĩ, nguyên lai hắn chính là cực đạo tông trưởng lão, cái kia diệt mộ dung gia chủ mưu cũng có hắn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta đang suy nghĩ gì à? Ta đã xuất gia, những việc này sẽ không tiếp tục cùng ta có quan hệ, hắn là ai cũng không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là Phục Long Thiền Viện tiểu sa di Huệ Tâm. Huệ Tâm tiểu sa di đọc thầm Phật hiệu, đè xuống rồi ý nghĩ rối loạn trong lòng. Một bên, Nôn Thiếu Du cùng Vô Niệm Thiền sư còn đang không đến nơi đến chốn địa khoác lác đánh thí. Ha ha, chủ trì nói dẫn rồi, này đều là Bắc Địa đồng đạo nâng đỡ mà thôi, không coi là mấy. Nôn Thiếu Du một mặt đắc ý nói. A, Nôn trưởng lão, khiêm tốn rồi. Vô Niệm Thiền sư cười nói. Nào có, nha, đúng rồi chủ trì, vị này tiểu sư phụ chỉ là ở chỉ kỳ phân loại việc, ngươi vẫn là không muốn xử phạt hắn đi. Nôn Thiếu Du thành khẩn nói rằng. Chuyện này, đa tạ Nôn trưởng lão nói ngọn, nhưng vừa mới đúng là Huệ Tâm Thiền tâm bất ổn, lẽ ra nên chịu đến trừng phạt. Huệ Tâm tiểu sa di từ chối Nôn Thiếu Du hảo ý, kiên trì tiếp bị trừng phạt. Được rồi, Huệ Tâm, nếu ngươi ý đã quyết, vậy thì mau mau xuống lĩnh phạt đi. Vô Niệm Thiền sư nghiêm mặt nói. Phải. Huệ Tâm gật đầu đáp. Ngươi này tiểu hòa thượng thật biết điều. Nôn Thiếu Du nhẹ giọng cười nói. Nôn trưởng lão, lời ấy sai rồi, Huệ Tâm không phải là cùng bất còn, mà là sa di, bằng Huệ Tâm tu hành, còn không xưng được hòa thượng, mời ngài không muốn cứ gọi sai rồi. Huệ Tâm đàng hoàng chỉnh trọng địa giải thích. Ê. Được được được, vậy ta gọi ngươi Huệ Tâm, như vậy đều có thể rồi chứ. Nôn Thiếu Du cười nói. Ừm. Huệ Tâm gật gật đầu, lập tức hướng về hai người nói lời từ biệt. Nôn trưởng lão, Vô Niệm sư thúc tổ, Huệ Tâm xin cáo lui. Chờ Huệ Tâm sau khi rời đi, Vô Niệm thiền sư quay đầu nhìn về phía rồi Nôn Thiếu Du, người phát sinh rồi mời, Nôn trưởng lão, mau mau mời đến. Chuyện này, Vô Niệm chủ trì, ngươi xem, ta chuyện này. Nôn Thiếu Du cười gượng chỉ phía sau mình gánh vác anh hùng kiếm. A Di Đà Phật, Nôn trưởng lão là người thanh chính, ngươi bội kiếm tự nhiên không phải hung khí, mời theo lão nạp đi vào đi, lão nạp tin tưởng, Phật tổ sẽ không trách tội ngươi ta. Vô Niệm thiền sư khinh niệm Phật hảo, đang hoàng trịnh trọng địa nói rằng, này, cái kia Nôn mỗ, liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nôn Thiếu Du khách sáo địa cười nói, lập tức gánh vác trường kiếm, bước vào rồi Phục Long Thiền Viện địa cửa lớn. Vô Niệm chủ trì, không biết ngươi có thể hay không dẫn dắt Nôn mỗ chung quanh đi dạo a? Nôn Thiếu Du cười hỏi. Đương nhiên, Nôn trưởng lão, xin mời. Vô Niệm thiền sư hòa ái địa cười nói. Xin mời. Nôn Thiếu Du cười nói.
lập tức Vô Niệm liền dẫn Nôn Thiếu Du đem thiền viện cuốn toàn bộ. Hai người vừa đi dạo, vừa giao lưu thở ơ đề tài, bất chi bất giác liền tới gần buổi trưa, liền lại Vô Niệm thiền sư mời mọc, Nôn Thiếu Du trăm năm theo hắn đi tới thiền viện thực đường. Hai người ăn một chút thanh trai tố cơm lấp đầy rồi cái bụng. Cơm trưa sau khi, Vô Niệm thiền sư liền đem mang tới rồi phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách, Vô Niệm thiền sư cười hỏi Nôn Thiếu Du, Nôn trưởng lão, không biết ngươi đến ta viện là có chuyện gì à? Nôn Thiếu Du uống vào một cái nhạt trà, cười hỏi, không biết Vô Niệm trụ chỉ có thể có nghe nói qua ta cực đạo 5 năm một lần tịnh hội. Nôn trưởng lão nói chính là cực đạo hội vũ. Vô Niệm thiền sư thăm dò địa hỏi, chính là. Vô Niệm trụ chỉ ngươi thực sự là mắt quan lục lộ, hai ngay bắt phương, chuyện gì đều không che giấu nổi ngươi à? Nôn Thiếu Du trêu ghẹo nói, nơi nào, lão nạp cũng chỉ là trùng hợp biết được tin tức này mà thôi. Ngày ấy lão nạp trong lúc rảnh rỗi, liền đi Phật điện đi dạo, vừa vặn liền nghe được rồi hai vị khách hành hương chính đang bàn luận việc này, lão nạp trong lúc vô tình cũng là biết được rồi tin tức này. Vô Niệm thiền sư cười giải thích, thì ra là như vậy, bất quá này cũng nói trụ chỉ ngươi tin tức linh thông à, ngươi xem các ngươi khách hành hương khắp Bắc địa, hơi có một chút gió thổi cỏ lay, ngươi đều có thể ngay đầu tiên biết được, còn chỉ là thuận tiện à. Ha ha. Nôn Thiếu Du hết sức địa cười ha ha. Nôn trưởng lão lời ấy sai rồi, lão nạp chính là người xuất gia, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, sao phân tâm đi thám thính người khác việc riêng tư, đây chính là đối với ta Phật đại bất kính, lão nạp vạn không dám như thế. Vô Niệm nghiêm túc nói rằng, a, là Nôn Mô nói nhầm rồi, kính xin lão trụ chỉ thứ lỗi a. Nôn Thiếu Du vội vàng thành khẩn mà xin lỗi. Không ngại, Nôn trưởng lão vẫn là nói chính sự đi. Vô Niệm nghiêm mặt nói, Vô Niệm trụ trì, đã như vậy, cái kia Nôn Mô cứ việc nói thẳng rồi, Nôn Mô phụng gia sư chi mệnh, rất tới mời quý viện dự họp ta cực đạo nửa năm sau cử hành cực đạo hội nghị. Nôn Thiếu Du nghiêm túc nói, chuyện này, xin mời trụ trì cần phải đáp ứng. Nôn Thiếu Du cương quyết nói rằng, ai, chúng ta thân là người xuất gia, lẽ ra rời xa trần thế, một lòng niệm Phật, nhưng nếu cực đạo chi chủ thịnh tình mời, cái kia lão nạp cũng không lại tiểu cách, nửa năm sau, lão nạp nhất định sẽ mang theo các đệ tử dự họp thịnh hội. Vô Niệm thiền sư bất đắc dĩ địa nói đến, được rồi, thoại Nôn Mô đã truyền tới, liền không nữa ở thêm rồi, cáo tử. Nôn Thiếu Du thỉnh từ nói, Nôn trưởng lao đi thong thả. Vô Niệm chủ trì đứng dậy ngăn cản rồi Nôn Thiếu Du. Hả? Vô Niệm chủ trì, ngươi còn có chuyện gì sao? Nôn Thiếu Du nghi ngờ nói, là như vậy, lúc này đã gần kề gần màn đêm, sau khi xuống núi, ngươi nhất định sẽ ngủ ngoài trời giã ngoại, không bằng ngay khi ta viện dừng chân một đêm, sáng sớm ngày mai lại xuống núi thôi. Vô Niệm thiền sư cười nói, như vậy à? Nôn Thiếu Du suy tư chốc lát, lập tức cười nói, liền lấy trụ chỉ nói như vậy, Nôn Mỗ ngay khi quý viện quay dậy một đêm đi. Nơi nào? Nôn trưởng lão, mời theo lão nạp đi tới phòng khách. Vô Niệm thiền sư cười nói, xin mời. Nôn Thiếu Du gật đầu đáp, lập tức theo sát lên Vô Niệm lão hòa thượng bước chân. Hai người đi tới rồi thiền viện phòng khách, lúc này đã có thật nhiều khách hành hương trụ bảo, Nôn Thiếu Du tùy tiện lựa chọn rồi một gian ở lại. Thấy Nôn Thiếu Du chọn xong rồi phòng khách, Vô Niệm thiền sư liền hướng về hắn đến đường rời bỏ rồi phòng khách. Đêm đó, Nôn Thiếu Du lăn qua lộn lại, khó có thể ngủ, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy này thiền viện như mặt ngoài chỉ sao đơn giản, lại là một trận trằn trọc trở mình. Nôn Thiếu Du vươn mình mà lên, hắn quyết định dạ tham Phục Long thiền viện, biết rõ Phục Long thiền viện bí mật. Hắn mở ra rồi chính mình bao quần áo, lấy ra rồi mặt nạ ra người, che giấu rồi dung mạo của chính mình, sau đó lại lấy ra rồi một bình đạn dược, hắn đổ ra rồi một hạt, một cái ăn vào, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Nôn Thiếu Du thân thể dường như hút thủy làm bọt biển giống như vậy, chậm rãi bành trướng lên. Sơ qua thời gian, bành trướng đình chỉ, Nôn Thiếu Du nhìn một chút chính mình hình thể, lập tức cười nói, không nghĩ tới tiểu sư đệ tâm huyết dâng trào kết quả, dĩ nhiên vào lúc này phát huy rồi kỳ hiệu. Lập tức Nôn Thiếu Du hoạt động một chút gân cốt, phát hiện hành động của chính mình hoàn toàn không có chịu đến hình thể biến hóa ảnh hưởng, hắn khẽ mỉm cười, cấp tốc đổi rồi y phục ra hành, thu thập xong đồ vật của chính mình, đẩy cửa mà ra, lẻn vào rồi U Tĩnh Phục Long thiền viện.